Chương 151, Đỗ Địch An biện pháp. Mà cách làm như vậy, tự nhiên nhường Đỗ Địch An lấy được một bữa hành hung, tại hắn phản kháng ở bên trong, bị càng nhiều nữa lính canh ngục chế trụ, kéo đi ra ngoài giày vò đến hấp hối, mới ném đi trở lại. Lại là nửa năm qua đi. Những ngục tốt dần dần mặc kệ hội Đỗ Địch An như vậy tên điên, tra tấn một người điên nhường bọn hắn không hề thú vị, vậy thì thống khổ rên rỉ ở bọn hắn nghe tới, không có chút nào ngược đãi cảm giác thành tựu. Nếu không là xem Đỗ Địch An ngẫu nhiên tình huống ổn định, còn có thể miễn cưỡng nhiệm vụ ngoài, bọn hắn đều lười được cho Đỗ Địch An đưa món ăn đi, nhường hắn tự sanh tự diệt. Buổi tối, nếm qua bữa tối về sau, trong phòng giam lần nữa truyền ra trận trận tiếng rên rỉ. Mà hành lang đằng sau một chỗ âm u ẩm ướt trong phòng giam, Đỗ Địch An lại ngồi xổm bình nước tiểu hàng phía trước tiết, bất quá, hắn ngồi cầu tư thế nhưng lại ngược, nói như vậy, phân tiện hội trồng chất ở bình nước tiểu ở bên trong, cần dùng nước mới có thể lao xuống đi. Tại hắn nhà giam bên ngoài thép trụ lên, loạn thất bát tao mà chạy đến bị xé nước chiếu, cùng với hát tuyết mùa khô phân phát xuống đệm chăn. Dù sao, nơi này là đáy hồ ngục giam, ở hát tuyết quý sau đó không khí cực lạnh, nếu không phải phân phát đệm chăn, đấu với những ăn được này ít lại thường xuyên gặp cực hình tra tấn tù phạm mà nói, cơ hồ là nhất định phải chết. Giờ phút này, những đệm chăn này loạn thất bát tao mà ngã vào thép trụ lên, lại vừa mới hình thành một cái kỳ diệu góc độ, đưa hắn bình nước tiểu cùng tắm rửa vị trí vật che chắn ở. Bởi vậy, trừ phi là cố ý tới gần khe hở nhìn, nếu không không có người biết rõ Đỗ Địch An ở hố phân trước làm cái gì. Chỉ thấy Đỗ Địch An ngồi xổm bình nước tiểu trước, túi đầu, một tay lại sờ đến dưới mông đít mặt, không ngừng mà moi móc, đồng thời hít sâu nín thở, một lát sau, thưa thất phần nước bài tiết đi ra. Bởi vì ăn ít, kéo cơ hồ tất cả đều là nước, nhưng mà, những phần này trong nước lại rơi ra một cái dài mảnh vật cứng. Đỗ Địch An nhìn chung quanh một chút, hắc ám không chút nào ảnh hưởng hắn thị giác, gặp không có người chú ý tới mình, lập tức nắm lên vật ấy, ở bên cạnh trong thùng nước tẩy trừ. Chỉ thấy nơi này là một khối bị ăn mòn được có chút rách dưới thú loại da, bị cây đay to tuyến biên chế dây thừng chăm chú cài chặt, giờ phút này hắn tới dây. Chấn động rất xuống mở đã bị tiêu hóa mất hơn phân nửa da thịt, từ bên trong lập tức rơi xuống ra một cái sắc nhọn dao nhỏ. Đỗ Địch An nhặt lên dao nhỏ, lập tức hừ hừ vài tiếng, sau đó gào thét, trong miệng hầu ngôn loạn ngữ mà chửi bới. Ở chửi bới đồng thời, hắn xoay người nhanh chóng chuyển mở bình nước tiểu, nơi này bình nước tiểu chung quanh khảm nạm vị trí sớm được đục mở, nhưng nâng lên sau đó y y nguyên hội phát ra âm thanh, bất quá bị hắn tức giận mắng âm thanh cho che giấu hạ xuống. Ở tức giận mắng đồng thời, Đỗ Địch An theo bình nước tiểu đằng sau đục mở một cái lối nhỏ, chui đi vào, đồng thời dần dần thu hồi tiếng mắng, nhưng thân thể y y nguyên dừng lại trên mặt đất, thỉnh thoảng mắng vài câu, thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm, mới một hơi chìm vào đến nơi này đầu đục mở cái hố nhỏ chung. Đây là một cái quá hẹp lại sâu đậm cái hố nhỏ, liền đục ở phân tiện đường ống bên cạnh. Mới đầu, Đỗ Địch An kế hoạch là ý định theo phân tiện đường ống chung leo ra. Tại hắn tác phẩm ngục giam mô hình ở bên trong, nơi này phân tiện đường ống hẳn là thẳng tắp đi thông ngục giam tầng dưới chót, sau đó ở tầng dưới chót đáy hồ sâu chỗ dưới chôn, thẳng đi thông hồ bên ngoài một chỗ vị trí, mà cũng không phải là ở đáy hồ. Bởi vì nếu như ở đáy hồ, thủy áp hội phản xung tới, đem ngục giam bao phủ. Cho nên, đây tuyệt đối là nơi này ngồi trong ngục giam duy nhất một đầu an toàn chạy trốn thông đạo, cũng là cả tòa ngục giam thiết kế lúc yếu kém nhất một chỗ. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng thậm chí tuyệt vọng chính là, nơi này đầu đi thông cuối cùng thẳng đứng phân tiện đường ống ý kiến cũng không lớn, mặc dù hắn đã đói bụng đến phải gầy trơ cả xương, y hải nguyên không cách nào tiến vào đường ống. Hơn nữa, đường ống là thép, cũng không cách nào phá hư. Vì vậy, hắn chỉ có thể mạo hiểm, lợi dụng mỗi tuần một lần nhiệm vụ cơ hội, theo nhiệm vụ trong phòng lén ra công cụ, khắc đục thông đạo. Trải qua nửa năm mở, nơi này đầu hẹp thông đạo đã có hơn 10m chiều sâu, tương đương với một tầng nửa ngục giam độ cao. Nơi này ngục giam vô luận là vách tường độ dày hay vẫn là mỗi một tầng mặt đất độ dày, đều trải qua gia cố, vô luận là vững chắc tính hay vẫn là lực phòng ngự, đều xa so bình thường ngục giam muốn cao hơn nhiều. Đây vốn là nơi này ngồi ngục giam ưu thế lớn nhất, giờ phút này lại bị Đỗ Địch An lợi dụng, ở tường trung đục nói. Nếu là vách tường quá mỏng, hoặc cùng bình thường kiến trúc không sai biệt lắm, tự nhiên không có hắn đục nói cơ hội, rất dễ dàng cũng sẽ bị người phát giác. Nhưng nơi này tường thể thật sự quá dày đi, Đỗ Địch An căn cứ địa mặt độ dày đến phỏng đoán, tường thể ít nhất là chừng 5 mét độ dày, hoàn toàn đủ hắn tạc ra một cái dung thân thông đạo. Tuy nhiên tường thể rất dày, nhưng Đỗ Địch An y hải nguyên không dám tạo thành quá lớn động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí mà dùng lưỡi dao đâm ra bùn đất cùng hòn đá. Khẽ đảo mắt, hơn nửa đêm đi qua. Đỗ Địch An đem tạc ra bùn đất cùng hòn đá một chút vận chuyển đi lên, thông đạo thật sự quá hẹp hòi, hắn qua lại mấy lần, mới toàn bộ vận chuyển đến trong ngục giam, gặp những người khác đã ngủ, lúc này nhẹ chân nhẹ tay mà đem hòn đá cùng bùn đất ném vào đến trong thùng nước, ngâm, đồng thời một ít so sánh ngạnh hòn đá, hắn liền giữ lại tảng đến một bên mà lên, chờ đợi cơ hội thích hợp dùng xong. Ở đục thông đạo lúc, lớn nhất khó xử, liền là xử lý những tạc ra này bùn đất cùng hòn đá. Hắn vốn định vụng trộm vận đến nhiệm vụ trong phòng, nhưng bên trong quét dọn tương đối sạch sẽ, trên mặt đất nếu là nhiều ra hòn đá cùng bùn đất, khó tránh khỏi sẽ có vẻ bắt mắt, bởi vậy bỏ đi ý nghĩ này. Mấy giờ về sau, những người khác dần dần tỉnh lại. Đỗ Địch An gặp ngâm hòn đá cùng bùn đất ở trong nước ngâm được mềm mại xuống, lúc này đem hắn đổ ra, cẩn thận từng ly từng tí mà đem hắn lẫn nhau nghiền áp cùng một chỗ, chậm rãi mài nhỏ, thẳng đến bùn đất thành tương. Hòn đá thành hạt cắt giống như mảnh vụn phiến, mới dừng tay, sau đó đem những mài nhỏ này bùn đất cùng hòn đá, thôi động chậm rãi bôi lên ở ngục giam các nơi, trên mặt đất cùng với trên tường, bôi quét đến cực kỳ đồng nhất. Bởi vì Đỗ Địch An thường xuyên nổi điên nguyên nhân, những ngục tốt cũng rất ít tới gần gian phòng này nhà tù, mỗi lần vứt bỏ bánh mì rời đi rồi, bởi vậy không có người chú ý tới, nơi này ngồi nhà tù mặt đất chỉnh thể độ cao. So sánh mặt khác nhà tù hơi chút cao hơn vài cm, bên trong không gian cũng liền dẹp rất nhiều, nếu là theo bên cạnh nhà tù dán tường trông lại, sẽ kinh hãi phát hiện, Đỗ Địch An nhà tù vách tường, so mặt khác nhà tù muốn dày ra rất nhiều. Nhưng mà, nơi này dán tường chỗ bị Đỗ Địch An xé nát chiếu vật che chắn, chặn ánh mắt. Mà cỏ này cái chiếu cản tại nơi đây, đã hơn nửa năm thời gian, lần trước bên cạnh nhà tù người muốn vụng trộm lấy đi. Lại bị Đỗ Địch An kịp thời phát ra, nhào đầu về phía trước kéo dừng tay cánh tay, suýt nữa đem cánh tay kia kéo đứt. Từ nay về sau, nơi này bên cạnh nhà tù người cũng không dám nữa tới gần Đỗ Địch An gian phòng này nhà tù, hơn nữa, cũng thói quen cỏ này cái chiếu cản tại nơi đó. Loại bôi lên hết về sau, Đỗ Địch An nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ngủ được không sai biệt lắm, bị mặt khác nhà tù người tiếng nói chuyện đánh thức. Lúc này nắm lên bên cạnh tương đối cứng rắn cùng khối lớn hòn đá, chửi bới giống giận ném đi qua. Hòn đá nện vào mặt khác trong phòng giam, bên trong lập tức chuyển đến một hồi mắng to, biết rõ nơi này tên điên lại phát bệnh rồi. Đỗ Địch An lung tung ném đập, loại hòn đá ném xong về sau, Y Hải Nguyên cầm lấy thép trụ gào thét, dùng đầu đụng chạm lấy thép trụ, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra. Như thế làm ầm ĩ trong chốc lát về sau, hắn mới lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp tục giấc ngủ dài. Những bị này hòn đá ném nhà tù đều cảm thấy bất đắc dĩ, hùng hổ vài câu, cũng không dám trở về kích cái gì, chọc giận một người điên là không cần phải, huống chi Đỗ Địch An còn không phải bình thường tên điên, chỉ có thể đem Đỗ Địch An ném tới hòn đá, ném đến chính mình nhà tù trong góc, không để ý tới hội. Dù sao, chuyện như vậy đã không phải là một ngày hay hai ngày đã xảy ra, bọn hắn thầm suy nghĩ cùng, loại Đỗ Địch An đem mặt đất tổn hại quá nghiêm trọng lúc. Sớm muộn sẽ bị lính canh ngục bị đánh một trận. Chương 152, mãnh hổ ra khỏi lồng. Giữa trưa, từng cái trong phòng giam người trông mong lấy nhìn, chờ đợi lính canh ngục đưa cơm. Vẹn vẹn tại bên trên truyền đến một cỗ chấn động, đồng thời theo cực địa phương xa xôi, truyền đến đại lượng tiếng động lớn tiếng ồn ào, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy kim loại va chạm thanh âm, ngạnh xương rung động. Trong phòng giam người có chút giật mình, nơi này ngục giam cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Thanh âm có thể từ phía trên truyền đến nơi đây, có thể thấy được bên ngoài tất nhiên đã thanh thế ngập trời. Chuyện gì xảy ra? Đám tù nhân nghi hoặc, lẫn nhau hỏi thăm. Một cái trong lồng giam trung niên thủ lĩnh kinh nghi bất định, nói, hơn phân nửa là có người đến cướp ngục. Cướp ngục. Mọi người ngạc nhiên, lập tức có chút kinh hỉ. Thật tốt quá. Có lẽ chúng ta có cơ hội mượn cơ hội lao ra. Đến bây giờ còn không có đưa cơm tới, ha ha. Đoán chừng bên ngoài đã sức đầu mẻ chán rồi. Nghe đến mấy cái này tù phạm hưng phấn tiếng nghị luận, mấy cái ở lại thời gian dài thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau, trong đó có vị kia lão kim, hắn nhíu mày nói, mấy ngày hôm trước nghe lính canh ngục nghị luận nói, gần đây có một cái cao cấp thú liệp giả tâm tính thất thường vào tù, bị nhốt vào tầng thứ 3 tù phạm trong ngục giam, bên ngoài cấp ngục, hội không phải là tới đánh cướp vị kia cao cấp thú liệp giả. Có khả năng. Cùng hắn quan hệ không tệ H3 gật đầu, nói, bất quá, những người này muốn xông vào đến, hơn phân nửa là khó như lên trời, bên ngoài ma thú hồ nước có thể tổ chức đại quy mô tập kích, muốn đi vào ngục giam trước cấp ngục, chỉ có thể theo lối đi nhỏ đến đây đánh lén, nhưng dọc theo con đường này cửa khẩu nghiêm ngặt, liền tính toán mua được ngục giam lính canh ngục, cũng phi thường khó khăn. Mấy vị khác thủ lĩnh gật gật đầu, chuyện như vậy, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, bởi vậy không có giống những người khác hưng phấn như vậy, bởi vì bọn họ biết rõ, nơi này ngồi ngục giam được xưng số một ngục giam, hắn phòng ngự nghiêm mật trình độ, tuyệt đối có thể nói một tòa chiến tranh bảo lũy. Đỗ Địch Đan đã tỉnh, nhưng Y Y Nguyên nằm trên mặt đất, nghe những người khác nghị luận, biểu lộ lại cực kỳ bình tĩnh. Mặt đất, kinh cước hoa ngục giam lâu đài cổ trung. Lâu đài cổ bên trên một chỗ quan sát trong tháp, hai đạo thân ảnh đứng ở chỗ này, một người trong đó dáng người to lớn cao ngạo cao ngất, nắm trong tay cùng một cái kính viễn vọng, ngắm nhìn hồ nước bên ngoài mấy trăm đạo xâm lấn thân ảnh, quy mô tương đương với một cái cỡ nhỏ quân đội. Nghiêm chỉnh huấn luyện, hẳn là mưu đồ đã lâu rồi. To lớn cao ngạo trung niên nhân đem kính viễn vọng buông, khẽ cười nói. Ở phía sau hắn là một cái màu đen cao chân cái mũ quang hẳn ra, giữ lại hai phiết râu cá chê, lại cười nói, đáng tiếc, bọn hắn không có huấn luyện tốt đầu óc. Không phải đầu óc của bọn hắn không có huấn luyện tốt, mà là chỉ huy người của bọn hắn căn bản không có vật này. Cao chân cái mũ quản gia mỉm cười, nói, bọn hắn có thể thông qua biên phòng cứ điểm, lại lướt qua chúng ta thiết lập biên giới phòng tuyến lại tới đây, nên ở quân bộ cùng chúng ta trong ngục giam đón mua người. Quay đầu lại ta liền đi bắt được những tham tài này tiểu lão thử. To lớn cao ngạo trung niên nhân khẽ gật đầu, hung ưng giống như ánh mắt bao quát cùng ngục giam bên ngoài cả tòa hồ nước, cùng với bên hồ chiến trường, nói khẽ, lòng có mãnh hổ, tế khíu hoa tường vi. Hoa tường vi tuy đẹp, cành lại có gai. Cao chân cái mũ quản gia mỉm cười tiếp ra xuống câu. To lớn cao ngạo trung niên nhân gật đầu nói, cha của ta ngâm tốt rồi sao? Đang tại chờ ngài hưởng dụng đây. Quản gia cung kính la lên. Bên ngoài cất ngục, ở vài giờ sau dần dần ngừng lại. Trong phòng giam tất cả mọi người trông mong nhìn qua, mong mỏi đẩy cửa ra chính là Lạ Lâm thân ảnh, nhưng cửa đẩy ra về sau, vẫn là hai tấm lính canh ngục lạnh lùng gương mặt. Đến vậy, tất cả mọi người không khỏi tiếc hận thất vọng, biết rõ kiếp này ngục di chuyển là đã thất bại. Một đoạn này tiểu sự việc xen giữa cũng không có ảnh hưởng đến Đỗ Địch An. Đến buổi tối, hắn tiếp tục nhảy vào đường hầm ở bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí mà đào thổ. Thoáng trước mắt, Đỗ Địch Đan vào tù đã 3 năm. Trải rộng trì màu xám hoạch phóng xạ trên bầu trời mây, phiêu rơi xuống màu đen bông tuyết, tương đối trầm trọng, tích tí tách mà rơi ở bên ngoài cả vùng đất, đem đại địa nhuộm thành một mảnh màu đen, rất nhiều lộ thiên vườn trái cây, nông trường, từ lúc nhập mùa trước liền đắp lên lều, để tránh bị nơi này tuyết đen phá hư. Thời tiết quá lạnh, từng cái trong phòng giam tù phạm ôm thành một đoàn, lẫn nhau sưởi ấm. Buổi tối những ngục tốt qua tới vội vàng mà xung quân hết đồ ăn về sau, đem thân thể nuốt ở trầm trọng áo đông ở bên trong, rời khỏi nhà tù. Tuyết đen mùa phân phối đến đồ ăn muốn thêm nhiều một ít, Đỗ Địch An cũng đã nhận được 3 khối bánh mì đen, hắn từ từ ăn cùng, loại cảnh ban đêm so sánh sâu, phần lớn người đều chìm vào giấc ngủ về sau, đem chính mình áo tù cởi, bộ đồ ở phía sau vách tường chỗ tối tăm, loay hoay thành một cái nằm nghiêng tư thế. Làm xong những này, hắn đẩy ra bình nước tiểu, nhẹ chân nhẹ tay dưới mặt đất trượt vào trong hố sâu. Thô ráp hố sâu ma sát cùng da của hắn, lạnh như băng rét thấu xương, hắn một đường trượt xuống dưới đi, thông qua tiến về trước tầng thứ 2 phòng làm việc lúc, hắn đại khái tính ra mỗi một tầng mặt đất độ cao, làm hắn trượt đến phần đáy lúc, lập tức cảm giác được lòng bàn chân có thẩm thấu vào lạnh buốt hồ nước, giờ phút này hắn, đã đứng ở ngục giam tầng dưới chót nhất. Nơi này hố sâu độ cao 25 mét ước chừng, bên trên còn có một tầng là hình phòng, toàn bộ ngục giam dưới nước độ cao hẳn là 35 mét ước chừng, tại làm việc trong phòng phía dưới chỉ có 2 tầng ngục giam, như cao cấp thú liệp giả, cùng với thẩm phán kỵ sĩ trưởng chúng nhân vật, đều bị giam giữ ở tầng dưới chót nhất. Mà trong tầng thứ nhất mạnh nhất người, cũng liền giam giữ cùng sơ cấp thú liệp giả tầng này lần, vị kia lão kim liền là một vị phạm tội vào tù sơ cấp thú liệp giả. Đỗ Địch An xoay người nhặt lên ngáy hồ cái đục, đây vốn là đục, tặng, xuống ma vật răng nhọn công cụ, bị hắn nuốt hạ xuống đi ra, đào hố tiến độ cũng bởi vậy quá tăng lên. Mỗi lần nghĩ đến nơi này hố sâu bên cạnh trong vách tường, liền ở gờ lạt lì vậy một cấp độ cao cấp thú liệp giả, trong lòng của hắn liền có chút ít may mắn, khá tốt hắn ở tập đoàn thú liệp giả danh hiệu chỉ là sơ cấp, như là trở thành trung cấp thú liệp giả, đem nốt tại đếm ngược tầng thứ hai, tuy nhiên đủ, tặc, vách tường khoảng cách sẽ rút ngắn, nhưng trung cấp thú liệp giả nhận đến hình phạt, theo chân bọn họ tầng thứ nhất người hoàn toàn bất đồng. Đỗ Địch Gan nghe Hắc Ba nói, tầng thứ nhất chỉ là đâm xuyên thép đinh, phế bỏ cánh tay, mặt khác hai tầng gặp cực hình, xa so cái này đáng sợ gấp 10 lần, coi như là cao cấp thú liệp giả lại tới đây, cũng sẽ biến thành một cái triệt đầu triệt để mà phế nhân. Hẹp hòi trong thông đạo, Đỗ Địch Gan dùng gian nan mà tư thế cúi xuống, đem bàn tay đến trong nước đủ, tặc, thổ. Lúc trước còn không có đủ, tặc, đến ngục giam tầng dưới chốt lúc, Đỗ Địch Gan liền từng đem nước đổ vào nơi này trong hố sâu. Đầu tiên là hy vọng nước có thể ngâm mềm hóa bùn đất cùng nham thạch, thứ nhì là trong nước đủ, tặc, tường, thanh âm hội trên phạm vi lớn tiêu trừ, sợ bị người nghe thấy. Hôm nay hồ nước thẩm thấu tiến đến, hắn cũng tránh khỏi chính mình rót nước, dù sao, dùng nước quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Một lát sau, Đỗ Địch Gan theo đường ống đủ, tặc, đến một cái vật cứng lên, lập tức trong lòng vui vẻ, lập tức tăng thêm tốc độ. Rất nhanh. Nơi này vật cứng lộ ra bộ dáng, là một cây vắt ngang hình kim loại, tuy nhiên chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng theo hình hình dạng đến xem, như nơi này là một cây đường ống, đường kính thật lớn, hoàn toàn có thể đủ dung thân. Nhưng mà, Đỗ Địch Gan chứng kiến nơi này hình kim loại lúc, lại không có hưng phấn, ngược lại giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình lộ ra một sự kiện, thép xi măng còn không có bị chế tạo ra đến. Nơi này cả tòa ngục giam chủ yếu phân tiện bài tiết đường ống tuy nhiên chôn ở đáy hồ, nhưng bởi vì muốn thừa nhận thủy áp quá mức mãnh liệt, làm cho hắn lực phòng ngự cũng là cực kỳ đáng sợ. Như thế nào phá vỡ? Đỗ Địch Gan trầm mặc một lát, đem nơi này một ít khối hình kim loại bên cạnh bùn đất cũng đào lên, lộ ra nửa mét ước chừng hình kim loại, đường cong y hải nguyên rất bé, có thể thấy được đường ống bản thân đường kính, thậm chí có thể làm cho hắn đứng thẳng ở bên trong hành tẩu. Hắn nắm lên một tảng đá, nhỏ gõ ở ống sắt trên đường. Gõ vài cái về sau, hắn lập tức cúi tai lắng nghe. Nghe được bên trong đáp lại về sau, trên mặt hắn cuối cùng một ít kỳ vọng, cũng ảm đạm rồi. Như hắn phỏng đoán một dạng, nơi này ống sắt lộ trình mặt, nên có cái gì bỏ thêm vào vật, phát ra nổi thủy áp điều tiết tác dụng, ở bỏ thêm vào vật phía dưới, nên còn có một ống sắt nói, vậy cái ống sắt nói mới thật sự là phân tiện đường ống. Đỗ Địch Gan nắm lên một cái tương đối cứng rắn hòn đá, trong nước ra sức nện xuống. Bành ma một tiếng, hòn đá nện ở ống sắt trên đường, hồi âm nhẹ vô cùng, dường như nện ở một khối thép trên vách đá. Đỗ Địch Gan liên tục nện ra vài cái, hòn đá nát bấy đi, ống sắt nói ngược lại lông tóc không tổn hao gì, một điểm thật nhỏ vết sâu cũng không trông thấy. Đỗ Địch Gan phẫn nộ mà một quyền nện ở ống sắt trên đường, phản chấn lực lượng nhường bả vai hắn đau đớn, sau một hồi. Mới hơi chút tỉnh táo lại, hắn nhặt lên cái đủ, theo đường ống bên cạnh tiếp tục đủ, tặc, đi. Đáy hồ bùn đất tương đối mềm mại, đục, tặc, tốc độ sẽ rất nhanh, hơn nữa cách mở ngục giam về sau, không cần lo lắng thanh âm tạo thành ảnh hưởng, toàn lực đào móc, ở 5 năm mong mỏi đầy chấp hành tử hình trước, mới có thể đủ đào được hồ nước bên ngoài. Đỗ Địch Gan trong lòng tính toán, tiếp tục ra sức mở. Nửa tháng đi qua. Đỗ Địch Gan cân nhắc đến đường ống cuối cùng ao phân sẽ có lính canh ngục gác, tuy nhiên loại khả năng này tính cực kém, nhưng hắn hay vẫn là lựa chọn hướng phía phương hướng ngược nhau đào đi. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, tại đây đáy hồ tích bùn tầng dưới chót sâu chỗ 4-5m vị trí, Đỗ Địch Gan đã tạc ra một đầu ngang 3m lớn lên thông đạo. Hắn lờ mờ nhớ do nó lúc trước đi vào ngục giam lúc, ở trên đường qua xem qua cảnh tượng, ngục giam ở hồ nước trung ương. Hồ nước bán kính ước chừng tầm chừng 300 thước, hắn hôm nay mỗi ngày tiến độ là chừng 1 mét, chỉ cần 1 năm thời gian, có thể đào ra một đầu tốc hành bên hồ thông đạo. Hắn duy nhất lo lắng đúng là, đáy hồ tích bùn suy sụp sụp đổ xuống, đem thông đạo đè sập. May mắn, có phân tiện đường ống có thể làm múc, hắn ở phân tiện đường ống phía dưới 4-5m lòng đất đào hố, chung quanh cấu tạo và tính chất của đất đai tương đối khô cứng, bị tích bùn đè sập tỷ lệ cực kém. Hơn nữa, hắn đang đào móc thông đạo sau đó, hội đem một ít kiên cục đá cứng chống đỡ ở trong thông đạo, trở thành lương trụ, tuy nhiên mỗi lần ra vào phiền thoái, nhưng có thể cho thông đạo gia tăng một ít tính an toàn. Tuy nhiên đào thông đạo là càng ngục thường thấy nhất biện pháp, trong ngục giam đại đa số người đều có thể nghĩ đến điểm này, nhưng có thể làm được người, lại cơ hồ không có. Ngay cả là ngục giam tầng dưới chốt cao cấp thú liệp giả cũng không được, bọn hắn bị người thay phiên nghiêm mật trông coi, thân thể nhận hết tra tấn, so về Đỗ Địch An còn muốn suy yếu, dù sao, đầu của bọn hắn hàm cũng làm cho bọn hắn đã nhận được đầy đủ cực hình cùng phong bị, căn bản không có cơ hội di chuyển. Hơn nữa mặc dù lấy được cơ hội, bọn hắn cũng không có công cụ. Lùi thêm bước nữa mà nói, liền tính toán như Đỗ Địch An như vậy ăn cắp đã đến công cụ, bọn hắn cũng khó có thể tạc ra một đầu vài trăm mét thông đạo. Dù sao, mắt nhìn được trong bóng tối thuộc về Đỗ Địch An ma ngân năng lực, nếu không có trong bóng tối thị giác, nhắm mắt lại muốn tạc ra một đầu song song thông đạo, cơ hồ là không thể nào. Theo đáy hồ vượt ngục gan dạ sáng suốt, ý nghĩ, cùng với lấy được công cụ cơ hội, còn có bản thân năng lực, bất luận cái gì một dạng thiếu khuyết, cũng khó khăn dùng vượt ngục thành công. Bành! Đỗ Địch An trong tay đoạn đao đâm ở nham bích lên, vẹn vẹn, chỗ này nham bích mãnh liệt mà bóng loáng. Chương 153, 3 năm 3 tháng. Đỗ Địch An hơi sững sờ. Lúc này, nơi này bóng loáng trong nham bích mạnh mà nhô lên bén nhọn đồ vật, như là lân thiến, theo dưới mặt đá mặt đột nhiên răng ra, lại lộ ra hai hàng bén nhọn răng nhọn. Hướng phía Đỗ Địch An dốc sức cắn qua đến. Lúc này đây Đỗ Địch An thấy rõ, nơi này đúng là một con da chất sừng tầng như nham thạch quái vật, thấy nó đánh tới, vội vàng đưa tay một quyền đánh vào nó răng nhọn bên trên vị trí, cũng là Đỗ Địch An tự nhận vì là đầu vị trí. Banh ma một tiếng, tay trái đánh ở phía trên không hề hay biết, nhưng lực phản chấn nói tác động bên trái xương bả vai, đau đến hắn hít vào khí lạnh, đồng thời vội vàng lui về phía sau. Thứ này bị đau. Hét lên một tiếng, khỏi cố gắng tức giận mà hướng Đỗ Địch An đánh tới. Đỗ Địch An vội vàng cầm ở trong tay đoàn đao, hướng nó đâm tới. Đoàn đao đâm ở lân giáp của nó lên, không có tạo thành chút nào tổn thương. Nơi này đoàn đao tuy nhiên chỉ dùng ngắn ngủn một tuần hoàn không đến, nhưng đã mài mòn nghiêm trọng, coi như là vạch phá người bình thường thân thể da thịt đều không thể làm được. Thứ này lắc lư cái đầu, đánh về phía Đỗ Địch An cánh tay, công kích tay trái lập tức bị cắn. Lại không có cảm giác đau. Đỗ Địch An trong lòng lo lắng, vội vàng nâng lên tay phải đánh. Thứ này như một con cá sấu nhỏ, móng vuốt ngắn nhỏ, thân thể bẹp, toàn thân lân giáp cứng rắn vô cùng. Đỗ Địch An bị đâm xuyên thép đinh, trên tay phải sử dụng không xuất lực khí, chỉ có thể nhìn nó răng nhọn cắn vào đến cánh tay trái ở bên trong, cắn được càng ngày càng sâu. Đỗ Địch An vội vàng dùng ngón tay ở nó trên đầu tìm kiếm. Đột nhiên tìm được một đầu tương đối mềm mại chất sừng tầng khe hở, lập tức hướng bên trong móc vào. Nơi này khe hở tựa hồ là nhược điểm của nó, lập tức bung lỏng ra Đỗ Địch An miệng, thân thể hướng về sau rụt lại. Đỗ Địch An thấy vậy, vội vàng ra tay đem nó ngắn nhỏ móng vuốt bắt, tay phải theo như đến miệng của nó lên, đồng thời thân thể dốc sức ngã xuống, mượn thân thể sức nặng, khiến nó không cách nào há mồm. Thứ này bị Đỗ Địch An ép dưới thân thể, ra sức dây rủa. Nhưng nó lực lượng không lớn, không cách nào đẩy ra Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tìm được lúc trước sờ đến giáp mềm mỏng khe hở, dùng tay trái ra sức xé rách. Thứ này bị đau kịch liệt dãy rủa, nhưng tay trái không cảm giác, có thể phát huy ra Đỗ Địch An toàn bộ lực lượng, không đợi nó quá nhiều dãy rủa, mạnh mà đem giáp mềm mỏng khe hở vỡ ra đến, từ bên trong phun ra một cỗ máu tươi. Thứ này dãy rủa động tác, lập tức cứng đờ, sau đó chậm chạp mà dãy rủa lấy. Cuối cùng nhất dần dần đình chỉ nhúc nhích. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn chậm rãi leo lên, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy thứ này chiều cao khoảng 1m5 ước chừng, toàn thân nham thạch sắc lân giáp, nhô lên viên bi cùng nham thạch cực kỳ tương tự, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh buốt vô cùng, thuộc về lãnh huyết loại quái vật. Bộ dáng này, có điểm giống thạch giáp thú. Đỗ Địch An nhìn thêm vài lần. Đột nhiên nghĩ đến chính mình xem qua ma vật đồ sách, lập tức phát. Nơi này thạch giáp thú cùng gờ lạt lì săn giết hắc chức giả mở dạng, đều có đào đất năng lực, hơn nữa ở chui qua phương diện, thạch giáp thú so hắc chức giả còn phải mạnh hơn 3 phần. Đây là một loại hoàn toàn hoạt động trong lòng đất quái vật, ở thổ nhưỡng trong đều có thể nghỉ lại sinh hoạt, mà không giống hắc chức giả, tuy nhiên chui qua thổ, nhưng lại sinh hoạt tại mặt đất quái vật. Ở vách tường ngoài một ít ma vật ở bên trong. Thạch giáp thú là số ít có thể đi vào vách tường nội ma vật một trong, bất quá, nơi này thạch giáp thú đi săn đẳng cấp khá thấp, chỉ có lục cấp, chính diện năng lực chiến đấu cùng bình thường hành thi không sai biệt lắm, sở dĩ định giá lục cấp, còn là vì khó chơi đào đất năng lực, nơi này bảo vệ tánh mạng bản lĩnh gặp may mắn, coi như là đi săn đẳng cấp 20 cấp, 30 cấp cỡ lớn ma vật, cũng khó khăn để giết chết nó. Đỗ Lịch Đan biết rõ thứ này thân phận về sau, cũng đã hiểu chính mình vừa rồi vì cái gì có thể giết chết nó, trong lòng âm thầm may mắn, khá tốt đánh bậy đánh bạ phá hủy nó chí mạng chỗ, hô hấp miệng. Ngồi ở đây thạch giáp thú trên thi thể nghỉ ngơi một lát, Đỗ Lịch Đan nhìn lấy trong tay tàn phá đòn đao, đột nhiên nghĩ đến nó móng vuốt, không khỏi đôi mắt sáng ngời, lập tức nắm lại nó đoàn móng vuốt, chỉ thấy nơi này móng vuốt bên trên móng tay như mấy cây bén nhọn xương cốt, cực kỳ cứng rắn, nhỏ mà loan, cực kỳ thích hợp đào đất. Trong lòng của hắn kinh hỉ, lập tức đã có chủ ý. Hai ngày sau, Đỗ Lịch Đan lần nữa đi vào dưới mặt đất trong thông đạo, nơi này thạch giáp thú thi thể đã có chút hư thối dấu hiệu, Đỗ Lịch Đan nắm lần này theo nhiệm vụ trong phòng mang đi ra bên cạnh đao, đem nó bốn con móng đuốt cắt xuống, đồng thời đem trên đầu nó lân phiến lột sạch, sau đó xuống đào ra một cái hố, đem thi thể của nó vùi sâu vào đi vào, để tránh hư thối mùi tràn ngập ở cả cái thông đạo trong. Làm xong những này, Đỗ Lịch Đan nắm thạch giáp thú móng đuốt, bắt đầu đào đất. Không hổ là trời sinh có thể đào đất ma vật. Đỗ Lịch Đan cảm nhận được đào đất tốc độ, trong lòng kinh hỉ vô cùng, nơi này hiệu suất so về lúc trước phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Không có đào vài ngày, Đỗ Lịch Đan lại gặp phải một con thạch giáp thú, hình thể so lúc trước vậy con còn muốn nhỏ hơn một chút, trải qua một phen kịch liệt vật lộn, bị hắn đánh chết. Hôm nay là mùa tuyết đen. Nhưng thạch giáp thú này chạy đến nơi này đáy hồ tầng nham thạch trong nghỉ lại sưởi ấm, không biết còn sẽ gặp phải mấy cái. Đỗ Lịch Đan có chút buồn rầu, nơi này thạch giáp thú móng đuốt cực kỳ dùng bền, lúc trước vậy con móng đuốt liền đầy đủ hắn đào ra một cái lối đi, bởi vậy mặt khác thạch giáp thú với hắn mà nói, tất cả đều là trở ngại cùng phiền thoái. Hơn nữa, quần cư tất có vương, nếu là gặp gỡ thạch giáp thú vương, hắn đoán chừng chính mình liền muốn trở thành đối phương bữa tối rồi. Hôm nay có thạch giáp thú móng nuốt nơi tay, Đỗ Lịch Đan cũng là không đội, giờ phút này đã là cuối mùa, hắn nhẫn mại tính tình chờ đợi hơn một tháng sau, mùa tuyết đen rốt cục đi qua. Một tháng này tu dưỡng, thân thể của hắn cũng khôi phục rất nhiều, loại mùa tuyết đen vừa qua khỏi không lâu, không khí ấm lên về sau, tiếp tục bắt đầu chính mình đào đất nghiệp lớn. Khẽ đảo mắt, hai tháng đi qua. Hai vị lính canh ngục thanh niên kéo lấy xe đẩy tới đưa món ăn. Đem trên xe bánh mì tùy ý mà ném vào từng cái trong phòng giam, nhìn thấy những trong phòng giam này người cực kỳ quý trọng mà nhặt lên ăn tươi, bọn hắn đáy lòng có chút biến thái khoái cảm. Làm đi vào hành lang cuối cùng một chỗ nhà tù lúc, lính canh ngục cầm lấy cuối cùng một mảnh bánh mì, đập tiến cái này nhà tù, lại phát hiện nơi này nhà tù mà lên còn có hai mảnh bánh mì, là tự mình tối hôm qua vứt bỏ, không khỏi lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, không ăn chết đói cũng tốt. Như tình huống như vậy, hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, từ lúc một năm trước, hắn tới đưa món ăn lúc, liền luôn luôn mà nhìn thấy, bánh mì vứt trên mặt đất, lại không có bị nhặt lên ăn tươi. Mới đầu hắn còn tưởng rằng bên trong xuất hiện biến cố, vừa mở ra nhà giam lúc, đã nhìn thấy bên trong giam giữ tên điên chụp một cái đi ra, hướng hắn giống to kêu to, còn vùng quyền đánh hắn. Về sau như vậy lần số nhiều, hắn dần dần thói quen, dù sao thì qua cái một hai ngày. Loại nơi này tên điên đói chịu không được, tự nhiên sẽ tới nhặt đi ăn. Hắn thay đổi xe đẩy, cùng đồng bạn cười nói rời khỏi ngục giam. Ngày hôm sau, giữa trưa, vị này lính canh ngục hào hứng không sai hôm nay chuẩn bị chơi cái trò chơi, còn lúc trước như vậy, dùng bánh mì với tư cách trả thù lao xem biểu diễn. Loại biểu diễn sau khi kết thúc, vị này lính canh ngục phụ giúp xe đẩy, cầm lấy bên trên còn lại cuối cùng hai mảnh bánh mì ném về phía cái này nhà tù. Lại xem thấy mình ngày hôm qua giữa trưa cùng buổi tối ném tổng cộng 3 phiến diện bao, cũng còn trên mặt đất. Chương 154, truy nã. Nơi này lính canh ngục nhướng mày, hướng trong phòng giam quan sát, mặc dù là khoảng cách gần đây đèn dầu chiếu đến ánh sáng cũng là lờ mờ vô cùng, tại đây mông lung trong âm u, lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng giam thân ảnh nằm nghiêng qua, tựa hồ đang ngủ. Tới ăn cái gì? Lính canh ngục có chút khó chịu kêu lên, thấy thân ảnh ấy không có phản ứng. Hừ lạnh một tiếng, phụ giúp xe đẩy rời khỏi. Ngục giam bên ngoài, mưa to tích tí tách. Mùa tuyết đen vừa mới đi qua, ở hai mùa mưa sơ kỳ, mưa xuống cực kỳ nhiều lần, vận đục mưa bụi đem thiên địa che giấu ở màn mưa ở bên trong, vạn vật mông lung. Hồ nước biên giới, một chỗ mưa suối chảy trên đồng cỏ, đột nhiên xuất hiện rất nhỏ động tĩnh, chỉ thấy thảm cỏ hơi nhếch lên một khối, ở bên trong lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt, vẫn nhìn bốn phía, mặc dù có mưa to quấy nhiễu, nhưng Y Y Nguyên có thể nhìn thấy xa xa cô lập ở hồ nước trung ương lâu đài cổ, mà vị trí của hắn, ngay tại lâu đài cổ bên trái. Nhìn thoáng qua trái bảo quan sát tháp phương hướng, lờ mờ có hai cái mơ hồ bóng người tại nơi đó gác. Theo khuya ngày hôm trước nếm qua bánh mì, mà bắt đầu đào móc, trải qua cả ngày hôm qua, cho tới hôm nay giữa trưa, mới một hơi đào thông. Đỗ Địch Đan ánh mắt chớp động, tối nay là cơ hội cuối cùng, ở lính canh ngục tới đưa cơm lúc, tất nhiên hội phát giác được khác thường, liền tính toán có lúc trước cho sói đến rồi ám chỉ, đã đến trưa mai lúc, cũng tất nhiên sẽ phát giác đến, chỉ còn lại có nữa ngày thời gian. Chủ tính vài năm vượt ngục kế hoạch, tuy nhiên đến vậy cơ bản xem như thành công, nhưng hắn biết rõ, vượt ngục gần kể chỉ là bước đầu tiên, chính thức nguy hiểm, tại lúc này mới đưa chính thức tiến đến. Hắn nhanh chóng theo chỗ động khẩu thò tay, đem chung quanh cỏ dại nắm với tay cầm, một lát sau, hắn chậm rãi xốc lên thẳng cỏ, từ bên trong leo ra, những nắm kia với tay cầm cỏ dại, bị hắn quấn quanh tại trên thân thể, một bên bỏ sát một bên đem ven đường cỏ dại nắm với tay cầm, đem toàn thân che giấu ở một mảnh lục sắt trong. Mưa to đưa hắn toàn thân thấm ướt, lạnh thấu xương, hắn bỏ được càng lúc càng nhanh, làm quay đầu lại nhìn thấy cả tòa lâu đài cổ đều mười phân mơ hồ lúc, lập tức đứng lên chạy như điên. Sau một hồi, thẳng đến quay đầu lại rốt cuộc nhìn không tới lâu đài cổ, Đỗ Địch Đan mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng Y Y Nguyên không dám dừng lại, kéo lấy mệt nhọc mà đau đớn thân thể, đi chân trần giẫm nát loạn trong bụi cỏ, hướng phía trước đi đến. Không biết nơi này kinh cức hoa ngục giam ở đâu cái khu ngoại thành. Đỗ Địch Đan đứng lại hơi chút thở dốc mấy hơi thở, đưa tay vật che chắn mưa to, nhìn về phía cao cao bầu trời, chỉ thấy trong mây đen ẩn ẩn lôi điện vù vù, tuy nhiên bầu trời tối mát, nhưng Y Y Nguyên có thể nhìn thấy tương đối sáng ngời vị trí, chỗ đó nên liền là mặt trời chỗ. Tính toán thoáng cái trong lòng thời gian về sau, Đỗ Địch Đan lập tức biết rõ chính mình giờ phút này phương vị, thầm nghĩ trong lòng, cự bích ở phía nam, thành trong ở phương bắc, hướng bắc đi. Căn cứ mặt trời đánh giá phương hướng, hắn tìm đúng phương bắc vị trí, theo thẳng đến mà đi. Cự bích cùng thành trong tựa như một cái số, bên ngoài quét ngang là cự bích, bên trong quét ngang là thành trong, chính giữa bộ phận, liền là ba cái khu vực, cùng với ngoại thành hoang dã, cùng phóng xạ khu vực. Ở mưa to cọ rửa xuống, Đỗ Địch Đan toàn thân nước bùn hoàn toàn rửa sạch, hắn ven đường nắm vào tay một ít lá cây, cỏ dại, vừa đi vừa trà sắt thành dây thừng, đem lá cây biên chế, vật che chắn tại trên thân thể, để tránh cởi bỏ thân thể, nhận đến phong hàn cảm nhiễm. Hô! Hô! Tại đây giã ngoại hoang vu, Đỗ Địch Đan một người độc hành, trên đường đi được lảo đảo, rét thấu xương mưa xối tại trên thân thể, nhường hắn toàn thân lạnh buốt, một bên phí sức mà nỗ lực bước đi về phía trước, một bên ngửi động cái mũi, cảm ứng đến chung quanh mùi, để ngừa đánh lên nhà tù bên ngoài phòng tuyến tuần tra thủ vệ. Hơn một giờ về sau, mưa rốt cục ngừng, Đỗ Địch Đan thân thể cũng nhẹ rất nhiều, cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy một tòa biên phòng cứ điểm, theo cứ điểm bên ngoài quen thuộc con đường đến xem, rõ ràng là đi thông khu buôn bán cứ điểm. Không nghĩ tới, nơi này kinh cức hoa ngục giam không có thiết lập ở khu dân nghèo cùng cư dân khu, mà là thiết lập ở khu buôn bán hoang dã trong. Đỗ Địch Đan lông mi hơi nhảy lên, đột nhiên hiểu được, nếu là ngục giam thiết lập ở khu dân nghèo, những người khác muốn cướp ngục, triệu tập nhân thủ hội nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao, nơi này hai cái khu vực biên phòng kiểm tra cùng từng cái khu phòng tuyến kiểm tra, xa không bằng khu buôn bán như vậy nghiêm ngặt. Ở vô hình chính giữa, đây cũng là một đạo ngăn cản cướp ngục phòng tuyến. Mà vượt ngục người, muốn lần nữa đi vào khu sinh hoạt ở bên trong, cũng sẽ bị tầng này tầng nghiêm ngặt phòng tuyến chỗ ngăn trở, chỉ có thể du đãng ở hoang dã, hoặc là đi vào phóng xạ khu ở bên trong. Nói như vậy, sớm muộn hội tự sanh tự diệt. Nhìn sắc trời một chút, mặc dù lớn mưa vừa mới đình chỉ, nhưng mây đen không tiêu tan, tựa hồ ở công tác chuẩn bị khác một trận mưa lớn. Đỗ Địch Đan lặng lẽ dọc theo đường cũ trở về, một đường xa xa mà nhìn qua nơi này ngồi vắt ngang cứ điểm, chỉ thấy nơi này cứ điểm tường thân thể do hòn đá cùng tiêm mục chế thành, cao hơn 20m, thông qua khứu giác có thể tình tường nghe thấy được, bên trên thường cách một đoạn khoảng cách, liền có binh sĩ đóng ở. Trên tường có binh sĩ, tường bên trong có binh sĩ tuần tra. Đỗ Địch An nhìn vào tường cao, lâm vào trong suy tư. Đột nhiên, hắn nghe thấy được xa xa ngục giam phương hướng, hai đạo khí tức nhanh chóng chạy tới, một cái là nhân loại hiểu rõ, một cái là ngựa mùi, trong lòng của hắn cả kinh, đến truy tung ta sao. Vội vàng rời xa cứ điểm tường cao, ngang chạy tới. Chạy ra hơn 1000m về sau, hắn liền ngừng lại, chỉ nghe đến nơi này cố khí vị vẫn là dọc theo lúc trước thẳng tắp chạy tới, cũng không có bởi vì vị trí của hắn cải biến, mà điều chỉnh phương hướng. Không có cảm giác đến ta, không phải đuổi theo ta. Đỗ Địch Đan ánh mắt khẽ động, đáy mắt hiện lên một ít sắc lạnh. Tách tách. Một thất màu đen đại mã nhanh chóng rong ruổi, lập tức ngồi một thanh niên, càng không ngừng tức giận rút cùng hắc mã. Làm trải qua một chỗ khu rừng nhỏ lúc, vẹn vẹn từ bên trong nhảy lên ra một đạo thân ảnh, cả kinh hắc mã vội vàng dừng lại, móng trước cao cao chuyển đi, dài âm thanh hí. Trên lưng ngựa thanh niên ngạc nhiên, không thể nắm chặt, lập tức lăn mình xuống. Tại hắn rơi xuống đất đồng thời, đạo thân ảnh kia đánh tới, đưa hắn đè xuống đất, trong tay nắm chặt một khối kiên cục đá cứng, chuyển đi hung hăng nện xuống. Thanh niên này nhìn thấy dốc sức ở trên người mình thân ảnh gương mặt lúc, đồng tử mãnh liệt táp xúc, hoảng sợ thất thanh nói, là ngươi. Phốc mà một tiếng, hòn đá nện vào đầu hắn lên, lập tức đầu rơi máu chảy, ngất đi. Đỗ Địch Đan giơ lên hòn đá, lại liên tục nện ra vài cái, thẳng đến hắn sọ não truyền lại vỡ tan thanh âm, mới dừng lại, miệng lớn thở dốc, đồng thời xoay người đi vào có chút bối rối hắc mã trước, đem cương ngựa rát, buộc ở bên cạnh tiểu thụ lên. Sau đó lại trở lại nơi này đã chết thanh niên thi thể trước, ánh mắt quét qua hắn khôi giáp, lập tức biết là đến từ kinh cức hoa ngục giam. Đột nhiên nhìn thấy thanh niên này trên lưng có một cái cuốn đồng, đây là ngày mưa chứa đựng thư tín đồ vật. Đỗ Địch Đan ánh mắt lóe lên, mở ra cuốn đồng, thấy bên trong có một phong quyển da cựu giấy, rút ra run mở, lập tức nhìn thấy một trường chính mình bức họa, phía dưới là của mình tin tức lý lịch sơ lược, Đỗ Địch Đan, nam, 16 tuổi. Toàn thành truy nã, phàm là cho hiệu quả tin tức người, thưởng 100 miếng kim tệ. Đỗ Địch Đan sau khi xem xong, yên lặng đem nơi này lệnh truy nã xé nát, khỏe miệng hơi khẽ động thoáng cái, 100 kim, xem ra ta hay vẫn là rất đáng tiền. Đối với cư dân khu người bình thường nhà mà nói, 100 kim tệ là cả đời cũng khó khăn để kiếm lấy đến khoản tiền lớn. Giờ phút này còn chưa tới đưa bữa tối thời gian, trong khoảng cách cơm cũng đi qua rất lâu. Hẳn là vậy, lính canh ngục sau đó cảm thấy không đúng, lại trở về dò xét, so mong muốn còn muốn sớm, khá tốt nơi này lệnh truy nã bị ta nửa đường chặn đứng. Đỗ Địch Đan ý thức được sự tình gấp gáp, lệnh truy nã vừa ra, hành động của hắn sẽ phải chịu thật lớn hạn chế, may mắn, cái thế giới này không có đi vào tin tức thời đại, loại lệnh truy nã tất cả cái khu vực lúc, cần không ít thời gian, hắn phải đoạt ở phía trước hoàn thành kế hoạch của hắn. Đem thanh niên này trên người quần áo lột sạch, Đỗ Địch Đan thay đổi nội y của hắn, mà tương đối lộ ra cùng áo giáp tức thì vứt bỏ ở bên cạnh trong bụi cỏ, sau đó đem thi thể của hắn cũng cùng nhau ném vào đi vào. Về phần sắm vai thanh niên này thân phận theo cứ điểm lẫn vào. Nơi này khôi giáp cùng thân hình của hắn kém quá lớn, người sáng suốt xem xét liền không đối xứng, dễ dàng bạo lộ. Sau đó, Đỗ Địch Đan đem nơi này hắc mã khiên đến bên cạnh trong rừng cây. Nhặt lên thạch đầu đem hắn đập chết, để ngừa bị qua lại người nhìn thấy, sớm bạo lộ chuyện nơi đây. Làm xong những này, hắn đem thanh niên trên người tìm ra một chồng ngân tệ giấu ở trước ngực, túi người mò đến tường cao trước, thông qua khíu giác cảm ứng đến bên trong tuần tra binh sĩ tổ vị. Một lát sau, loại nơi này một đội tuần tra binh sĩ đi xa về sau, lập tức thủ săn vách tường, giống như con nhện nhanh chóng trèo leo đi lên. Chương 155, chúng ta đang đợi ngươi. Cầm lấy cự thạch khe hở tại, Đỗ Địch Đan dán vách tường lặng lẽ bò lên trên. Bên trái 150m khoảng một cái, phía bên phải 150m một cái, mỗi 300m khoảng đóng quân một vị binh sĩ trông coi. Đỗ Địch Đan cảm ứng đến mùi, hắn chọn lựa vị trí, vừa mới là cả hai vị trí trung tâm, tại hắn leo lên đến vách tường trung đoạn lúc, đỉnh đầu mây đen quần quận văng lên. Đỗ Địch Đan dán tại trên tường, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, một hồi mưa lớn mưa to hàng lầm xuống. Đỗ Địch Đan lập tức mượn cơ hội lặng lẽ mò đi lên, ở leo lên đến đỉnh bộ tiêm một lúc, nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy khoảng hai vị binh sĩ đã rời khỏi, trở lại cách xa nhau 5 dặm trong đỉnh tránh mưa. Trời đang mưa lúc, đóng ở binh sĩ hội lui lại, do đóng ở chuyển vì gián đoạn tính tuần tra. Đỗ Địch Đan nắm lấy cơ hội, lập tức xoay người mà lên, nhanh chóng lướt qua tường cao lên lối đi nhỏ, theo một chỗ khác bò xuống. Tuy nhiên trời đang mưa lúc mùi bị áp chế, nhưng chung quanh 7-8 dặm khoảng phạm vi, ý gì hành nguyên có thể đại khái cảm giác đến. Hắn một đường thấp cùng thân thể vụng trộm chạy tới, ngẫu nhiên gặp gỡ tuần tra đội đan treo lúc, tránh cũng không thể tránh, liền nằm dạp trên mặt đất mưa dai trung ẩn giấu. Tuy nhiên nơi này thai mưa đối với thân thể xâm hại thật lớn, nhưng hắn sớm được dầm mưa hạ, cũng bất chấp nhiều như vậy. Nửa giờ sau, khu buôn bán ngoài duyên khu sinh hoạt ở bên trong, một đạo thân ảnh ở từng bước chuyển tiểu mưa bụi trong chạy vội, nơi này ngoại thành cánh đồng bát ngát lên không có người đi đường, đợi mưa tạnh về sau, hắn đem quần áo trên người cởi vắt khô, sau đó tiếp tục ăn mặc, đi vào khoảng cách gần đây một tòa ngoại thành trong trấn nhỏ. Ta đã trở về Đỗ Địch An nhìn qua thị trấn nhỏ, ánh mắt lạnh như băng, trong lòng yên lặng mà nói một câu, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đi vào đến trong tiểu trấn. Hắn đi vào thị trấn nhỏ trạm dịch ở bên trong, cùng lao bản mướn một con ngựa. Lao bản chứng kiến Đỗ Địch An ăn mặc một thân y dịch phục ướt nhẹp, có chút kỳ quái, nhưng xem ở Đỗ Địch An đưa đến ngân tệ phân thượng, không có hỏi nhiều cái gì, khiêng lên hai con ngựa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An xoay người cưỡi trong đó một thớt đại mã, đồng thời lôi kéo khác một con ngựa dây thừng chạy nhanh mà đi. Rời khỏi thị trấn nhỏ về sau, Đỗ Địch An theo ngoại thành con đường một đường tốc độ cao nhất giá mã mà đi, hắn không có đi vào khu buôn bán bên trong, chỗ đó trên đường người đông nhãn tạp, khó tránh khỏi hội rước lấy chú ý, hơn nữa có khu phố cấm ngựa đi vào, trừ phi có thân phận quý tộc. Tách tách. Theo vùng ngoại thành khu phố một đường đi về phía trước. Đỗ Địch An hai con ngựa đổi thừa lúc kỵ được, ở vùng ngoại thành chạy đi mặc dù có điểm đường vòng, hơn nữa ngẫu nhiên sẽ gặp được sói hoang cùng con nhím tập kích, nhưng giữ bí mật tính muốn cao hơn nhiều. Trời sắp tối rồi, Đỗ Địch An nhìn trời sắc, khỏi phát nhanh chóng. 2 giờ sau, khu buôn bán đi thông cư dân khu 6 tòa giới hạn tường một trong, nhất tới gần cự bích phương hướng giới hạn tường trước, tại đây xuất nhập người không nhiều lắm, giờ phút này một thất hắc mã chạy nhanh mà đến. Lập tức ngồi một đạo gầy yếu đơn bạc thân ảnh, đã đến trước thông đạo trên đường nhỏ mới giảm tốc độ xuống, theo hiếm tán đám người cùng nhau đi vào đến giới hạn tường trong thông đạo. Ngồi ở trên ngựa Đỗ Địch An xa xa mà nhìn thấy nơi này giới hạn trên tường còn không có dán hồ ra hắn lệnh truy nã, đáy lòng mới nhẹ nhàng thở ra, biết rõ tin tức còn không có truyền đến nơi đây, cũng tránh khỏi hắn tốn nhiều một phen tay chân. Theo khu buôn bán đi vào cư dân khu không cần kiểm tra. Nhưng theo cư dân khu đi vào khu buôn bán, lại cần nghiêm khắc kiểm nghiệm. Bởi vậy, Đỗ Địch An ngồi trên lưng ngựa, một đường an an ổn ổn mà xuyên qua thông đạo, về phần mặt khác một con ngựa, đã sớm ở mau tới đây trên đường vứt bỏ, nếu không một người mang theo hai con ngựa, khó tránh khỏi có chút khác loại cùng dễ làm người khác chú ý dù sao, lệnh truy nã là sớm muộn hội truyền đạt tới, mà đuổi bắt người, cũng chậm sớm hội nghe hỏi chạy đến, quá mức dễ làm người khác chú ý. Đối phương truy tra cũng dễ dàng tìm được phương hướng. Theo trong thông đạo đi ra về sau, Đỗ Địch An chậm rãi kẹp mã tăng tốc, lần nữa lao nhanh mà đi. Cư dân khu. Cũng không biết thúc thúc A-di thế nào, có hay không bị ta việc liên lụy, 3 năm qua đi, A-di chân có hay không còn có thể trời mưa xuống đau đớn. Đỗ Địch An một đường chạy nhanh đồng thời, không khỏi nghĩ đến rủ dạ vợ chồng. Nếu nói là trên đời này để cho nhất hắn thẹn với người ngoại trừ cha mẹ ruột của mình cùng tỷ tỷ ngoài, còn lại là du dạ vợ chồng rồi. Bất quá, tưởng niệm muốn về nhà niệm, hắn biết rõ chính mình giờ phút này thân phận, không nên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hơn nữa cũng không có thời gian đi tìm bọn hắn. Sắc trời đã tối. Đỗ Địch An tốc độ cao nhất chạy nhanh, muốn tranh lấy ở cấm đi lại ban đêm trước, đi vào đến khu dân nghèo. Vài giờ sau. Đi thông khu dân nghèo giới hạn tường trước, Đỗ Địch An cưỡi ngựa mà qua, trở lại đã lâu khu dân nghèo, nhạy cảm mà khứu giác lập tức cảm nhận được đập vào mặt vẩn đục không khí, cùng các loại kỳ quái khó nghe mùi. Hắn cưỡi đã mệt nhọc không chịu nổi hắc mã, tiến về trước bà ủa tờn bọn hắn đã từng tìm kiếm được vứt đi nhà xưởng, chỗ đó ở vào khu dân nghèo ngoại thành. Giờ phút này đã đến cấm đi lại ban đêm thời gian, trên đường có binh sĩ tuần tra, nếu là chứng kiến có người đi đường. Nhẹ thì quát tháo ẩu đả một phen, nặng thì nắm trở về giam giữ mấy ngày. Đỗ Địch An kỵ đến nửa đường, gặp gỡ cấm đi lại ban đêm tuần tra đội, lập tức đem hắc mã bỏ qua, tùy tiện cái chốt ở là một loại khách sạn bên ngoài lều trụ lên, sau đó thừa dịp trong bóng đêm, sờ đến mặt khác trên đường phố đường vòng mà được. Có khứu giác cảm ứng, nơi này thưa thớt cấm đi lại ban đêm tuần tra đội cơ hồ khó có thể đụng phải hắn. Vài giờ về sau. Đỗ Địch An đi tới khu dân nghèo vùng hoang vu vứt đi nhà xưởng trước, chung quanh cỏ dại trải rộng, dương mắt nhìn lên, vứt đi nhà xưởng như đen kịt khô lâu giống như đứng lặng ở hoang dã cỏ dại trong. Đỗ Địch An không có nghe thấy được bà ủa tờn bọn họ mùi, chân mày hơi nhíu lại, bất quá nghĩ đến hơn 3 năm đi qua, chính mình thẳng chưa có trở về, bọn hắn không tại nơi đây cũng là bình thường, lúc này đẩy ra cỏ dại đi vào đến trong nhà xưng. Hắc ám không chút nào ảnh hưởng hắn thị giác, trong nhà xưng sinh ra một chút cỏ dại, nên hoang vu có một trận, hắn ở bên trong đảo qua, rất nhanh tìm được một ít lúc trước chính mình chỉ định nhường bà ủa tờn bọn họ mua sắm tài liệu, không nghĩ tới 3 năm qua đi. Những tài liệu này còn trồng chất tại nơi đây, không có bị bọn hắn bán của cải lấy tiền mặt. Đỗ Địch Đan yên lặng mà vớt ve những chứa đựng này cùng tài liệu tấm ván gỗ dương, trầm mặc một lát sau, từ bên trong tìm được một ít than đá, ở trên mặt bôi lên, làm xong sau, hắn tìm được một cái hơi sạch sẽ vị trí, nằm xuống nghỉ ngơi. Theo đào thông đạo cùng chạy đi, hắn đã 2 ngày 1 đêm không coi chớp mắt, giờ phút này sớm đã mệt mỏi tinh bì lực tẫn. Ngày kế tiếp, ánh dạng đông vừa lộ ra, Đỗ Địch Gan tỉnh lại, ở kim sắc ôn hòa hào quang ở bên trong, rời khỏi vứt đi nhà xưởng, tiến về trước chính mình cùng bà ủa tờn bọn họ liên lạc tín hiệu trên quảng trường, lập tức nhìn thấy quảng trường chỗ có khắc chính mình dạy cho bọn hắn đặc thù mã hóa ký hiệu. Đi ản, đồ vật chúng ta đã mua xong rồi. Đi ản, ngươi không sao chớ, tất cả mọi người đang đợi ngươi. Đi ản, chúng ta ở bắc khu cách lâm khu phố nguyên núi nhà xưởng chờ ngươi. Đỗ Địch Đan nhìn qua bên trên lưu lại một mảnh dài hẹp tin tức, hơi ngơ ngẩn, theo nơi này một điều cuối cùng lưu tin tức dấu vết đến xem, nên có đã hơn 1 năm thời gian, hắn thật sâu nhìn thoáng qua, quay người rời khỏi. Chương 156, làm lớn. Việc trong hồ, tuần phở là ở ngục giam. Buổi chiều 3h16p. Nội bảo tầng cao nhất một chỗ tươi đẹp hoa lệ trong văn phòng. Giám ngục trưởng Jones cùng quản gia của hắn Peter ngồi ở sân thượng trước uống vào trà chiều, trên bàn cơm một chỉ mèo đen nằm sấp ở phía trên, gặm ăn cùng một khối kẹp lấy thịt bánh mì, quen thuộc giám ngục trưởng người cũng biết, hắn là một vị phi thường giàu có ái tâm người, cuộc đời yêu thích nhất nuôi dưỡng một ít tiểu động vật, trong đó yêu nhất là mèo cùng chó. Hắn xa so với bình thường quý phụ nhân càng yêu mèo con chó con này, thậm chí đặc biệt mời một vị du họa đại sư cho hắn mèo cùng chó vẽ lên chân dung, treo ở phòng làm việc của mình trong. Đã từng có một vị lính canh ngục chơi bài quá muộn, quên cho hắn chó săn cả xì đưa bữa tối, kết quả về sau 1 tuần lễ, đều không có người nhìn thấy hắn nếm qua đồ vật. Lòng tham tiểu tử John sờ lên mèo đen đầu, trên mặt lộ ra hiền lành mà nụ cười. Năm gần 38 tuổi, hắn liền ngồi vào trên vị trí này, ngoại trừ sau lưng khổng lồ bối cảnh ngoài. Hắn bản thân buồn sự càng làm cho người không dám bỏ qua. Lại trời mưa rồi. Quản gia Peter nhìn qua ngoài cửa sổ mưa, giận dữ nói. Rốt cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là mau mau mưa nhỏ mà thôi. Mưa nhỏ tổng hội chuyển thành mưa to. Quản gia thương cảm đường ngầm. Rốt hướng bên cạnh thị nữ vây vây tay, người sau rất hiểu ý của hắn, thuận theo mà đưa qua một kiện lông tơ áo đông, có hay không cổ sống vừa đau rồi, mặc thêm đi. Rốt đem áo đông đưa cho quản gia. Quản gia Peter vội vàng đứng lên nói tạ, mặc thêm lông tơ áo đông về sau, giận dữ nói, mỗi đến mùa mưa, bệnh cũ liền tái phát, cũng là không đổi được. Rốt mỉm cười, lúc này, một cái dáng người thon thả nữ tử bước nhanh từ bên ngoài đi tới, tới gần hắn đưa lô thai thấp giọng nói vài câu. Nghe được nàng, rốt trên mặt vui vẻ, chậm rãi từng điểm mà biến mất, hắn khẽ gật đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ mưa nhỏ, nói khẽ. Ngươi nói không sai, mưa nhỏ tổng hội gây thành mưa to. Quản gia chú ý tới trên mặt hắn biểu lộ, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Một phạm nhân chạy mất. Rốt nói khẽ, liền là 3 năm trước đây đến tên tiểu tử kia, vừa rồi lính canh ngục truyền đến tin tức, hắn đã rời khỏi nhà tù, ở trong phòng giam bộ có một cái hố nhỏ cùng mà nói, đào đường ngầm vượt ngục rồi. Vượt ngục. Quản gia có chút kinh ngạc, hắn có công cụ. Bên ngoài là hồ. Từ nơi nào vượt ngục? Hẳn là đang làm việc lúc ăn cắp đến công cụ, đào đã thông toàn bộ đáy hồ, theo đáy hồ chạy ra. Rốt nhìn qua ngoài cửa sổ, ngón tay khẽ điểm ở trên mặt bàn, nói, chúng ta nơi này ngồi hồ bán kính, nên có hơn 300 mét đi. Quản gia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nói, ở toàn bộ đáy hồ đào ra thông đạo. Nơi này, điều này sao có thể, hắn đào dài như vậy thông đạo, đất vận chuyển tới nơi nào? bên cạnh thon thả nữ tử cung kính nói, nghe lính canh ngục nói, bùn đất bị hắn dẫn vào đến trong phòng giam, lừa gạt ở trên tường cùng lên đất, bởi vì bôi lên quá đồng nhất, ở ánh sáng lờ mờ trong không có bị lính canh ngục phát giác, chờ lính canh ngục vào trong mới nhìn rõ, vách tường cùng mặt đất, xa xa cao hơn khác nhà tù một mảng lớn. Quản gia lập tức ngơ ngẩn, nói không ra lời. Rốt đưa tay vuốt ve trên bàn y dì nguyên gặm cắn bánh mì bên trong bánh nhân thịt mèo đen, nơi này mèo đen đối với bọn họ nói chuyện hờ hững, chuyên tâm ăn uống, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt mèo trên người lông tơ, nói khẽ, đem lệnh truy nã truyền xuống, mặt khác, thông chi hắc kỵ quân xuất động, lập tức truy tra tội phạm đích hướng đi. Vâng. Thon thả nữ tử đồng ý một tiếng, quay người muốn lui ra. Đợi đã. Rốt gọi hắn lại. Ánh mắt lại như cũ hiền lành mà nhìn lấy trong tay mèo đen, nói khẽ, gần đây một tuần lễ phụ trách cho bên trong đưa cơm người, nhường bọn hắn đi bồi bồi ca si. Thon thả trên người cô gái lông tơ tiểu dựng thẳng, kéo căng thân thể đáp ứng, sau đó bước nhanh quay người rời khỏi. Đợi nàng sau khi rời đi, quản gia Peter Y Hải Nguyên có chút hồi choáng váng, nhịn không được nói, chúng ta ngục giam cấu tạo nên không có chỗ thiếu hụt mới đúng, coi như là bài tiết phân đạo bên ngoài. Cũng có lính canh ngục trước trông coi, hắn làm sao có thể chạy trốn. Rốt khẽ lắc đầu, nói, không có chỗ thiếu hụt, có lẽ liền là lớn nhất chỗ thiếu hụt, nơi này ngồi ngục giam bởi vì kiến tạo ở đáy hồ, tường thể vô cùng trầm trọng, chúng ta vẫn cho là, không có người hội ngốc đến đi đục dày như vậy tường, huống chi bên ngoài là đáy hồ, những phạm nhân khác cũng thì cho là như vậy, nhưng đây là một cái tư tưởng chỗ nhầm lẫn, đục tường chưa hẳn muốn đục phá, tường độ dày. Nhường tiểu gia hỏa này ở đục tường nội thông đạo lúc, không có người nghe thấy chấn động. Đây là chúng ta ngục giam lớn nhất ưu thế, hôm nay nhưng cũng là lớn nhất tai hại. Quản gia trầm mặt lại, thở dài nói, nếu thật là như vậy, lần này coi như là cho chúng ta một lần nhắc nhở, kiên cố ngục giam làm cho những ngục tốt buông lỏng cảnh giác, quá mức chủ quan, nếu là thường xuyên điểm danh tra cương vị, tuyệt sẽ không nhường một người đào thông vài trăm mét thông đạo vượt ngục. Trong lúc này đi tới đi lui thời gian có thể nhường hắn bạo lộ. Rút khẽ gật đầu, may mắn chỉ là tầng thứ nhất tiểu tử. Nói xong, vỗ vỗ trên bàn mèo đen, cười nói, lòng tham gia hỏa, ăn no rồi đi một bên chơi đi. Xóm nghèo Bắc Khu, một đầu hoang vu vắng vẻ trên đường phố, có một tòa cỡ nhỏ nhà xưởng. Đỗ Lịch Đan ở ven đường trong tiểu quán mua được một ít đồ ăn, mướn lên một chiếc xe ngựa lại tới đây, chờ xe ngựa đã đến lúc. Hắn mua được đồ ăn cũng đã trong xe ngựa ăn xong, mấy ngày mệt nhọc lập tức cảm giác tiêu trừ rất nhiều, thân thể cũng khôi phục một ít lực lượng. Xuống xe ngựa, Đỗ Lịch Đan đánh giá một mắt nơi này ngồi cỡ nhỏ nhà xưởng, vừa muốn đi vào, đã nhìn thấy nhà xưởng bên ngoài treo một chương bố cáo, lại là của mình lệnh truy nã. Chỉ một buổi tối đi qua, lệnh truy nã liền truyền đến nơi này, hiệu suất đúng là rất nhanh. Đỗ Lịch Đan ánh mắt hơi chớp động, không có tránh đi. Y Hải Nguyên đi về hướng nhà xưởng trước, vào bên trong lão đầu cổng bảo vệ nói, ta tìm mấy người, gọi bà Ủa Tẩn, Cờ Rồng, Joseph. Lão đầu buồn bã hiểu xịu nâng lên đôi mắt, lườm Đỗ Địch An một mắt, nói, bọn hắn đang làm việc, ngươi tìm bọn hắn làm gì? Đỗ Địch An từ trong túi tiền rút ra 3 tấm tiền đồng đưa cho hắn, nói, giúp ta gọi bọn hắn đi ra, liền nói lao bằng hữu của bọn hắn đến thăm bọn hắn rồi. Lão đầu nhìn thấy tiền đồng. Lúc trước buồn ngủ bộ dáng lập tức tỉnh lại, cười ha hả mà thu hồi tiền đồng, nói, được, ngươi chờ ở tại đây, ta cái này cho ngươi đi gọi thoáng cái. Nói xong, quay người rời khỏi. Đỗ Địch Đan lẳng lặng yên ở bên cạnh chờ, lão nhân này không thể nhận ra hắn là lệnh truy nã lên người rất bình thường, hắn giờ phút này đã đem tóc ghim lên, cùng lệnh truy nã lên tóc thai bù xù bộ dáng kém khá xa. Trong 3 năm này, lính canh ngục tuy nhiên thường xuyên tra tấn tù phạm. Nhưng đối với tù phạm khuôn mặt ấn tượng lại cũng không sâu, dù sao thời gian dài không có trải bước, thường xuyên ra phủ phát che khuất, cũng không có người có hứng thú đi nhớ kỹ một chương hẳn phải chết gương. Mặt. Bởi vậy, phía trên này dựa vào lính canh ngục ấn tượng hòa người, cùng hắn thực tế bộ dáng hoàn toàn không giống, tuy nhiên bên cạnh còn có kèm theo một chương hắn mới vừa vào ngục lúc bức họa, lộ ra thanh tú ngũ quan, nhưng 3 năm qua đi, hình dạng của hắn đã xuất hiện thật lớn biến hóa. Phải biết rằng, một người sinh trưởng nhanh chóng nhất giai đoạn, liền là 10 tuổi đến 16 tuổi lúc, hắn hôm nay, cùng trước kia trên mặt có chứa ngây thơ cùng tú non bộ dáng hoàn toàn bất đồng, ở cực. Hình, thống khổ cùng đói khát trong phát triển, mặt của hắn khổng càng thêm gầy, lông mày cốt cao thẳng, tuy nhiên hôm nay chỉ là 16 tuổi, lại có vài phần thành thục cùng lãnh lệ khí chất. Huống chi, trên mặt hắn còn có bôi lên đồng nhất than đá, coi như là người quen cũng muốn cẩn thận ngưng mắt nhìn hồi lâu, mới có thể nhìn ra một ít quen thuộc hình dáng. Một lát sau, lão đầu quay trở về, ở phía sau hắn cùng bốn đạo thân ảnh, theo thứ tự là bà Ủa Tẩn, Cờ Rồng, Joseph cùng bà Di. 3 năm qua đi, bốn người bọn họ bộ dáng cũng biến hóa lớn hơn, nhưng Đỗ Địch An hay vẫn là một mắt liền nhận ra được. Bốn người nhìn thấy cửa ra vào Đỗ Địch An, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, tiến lên phía trước nói, ngươi là... Đỗ Địch An mỉm cười, nói, đi theo ta vứt đi nhà xưởng. Vứt đi nhà xưởng. Bốn người vừa nghe đến mấy chữ này, lập tức ngạc nhiên, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bà Ủa Tẩn kích động mà nói, ngươi rốt cục trở lại rồi, Địch. Đỗ Địch An đưa tay đánh gậy hắn mà nói, trước theo ta đi. Bà Ủa Tẩn khẽ giật mình. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, không nói gì thêm nữa. 3 người khác liếc nhau, trong đó bà dì do dự một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất hay vẫn là không nói gì. Thấy 4 người muốn đi theo Đỗ Địch An rời khỏi, lão đầu vội vàng nói, còn trong thời gian làm việc đâu rồi, các ngươi 4 cái muốn đi đâu, không muốn tiền lương. Bà Ủa Tơn liền nói, đại gia, ngươi giúp chúng ta xin phép nghỉ đi. Cái này ta không giúp được. Lão đầu lập tức lắc đầu cự tuyệt. Đỗ Địch An hướng 4 có người nói, tại đây nhiệm vụ không được rồi, đi theo ta. 4 người hai mặt nhìn nhau, ẩn ẩn đoán được cái gì, không có nói thêm nữa. Lão đầu ngạc nhiên mà nhìn xem Đỗ Địch An, nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó, bọn hắn nếu rời khỏi, 2 tháng tiền lương sẽ không có. Đỗ Địch An không có lại để ý tới hắn, xoay người rời đi. 4 người lập tức đuổi kịp. Một lát sau, Đỗ Địch An cùng 4 người về tới vùng hoang vu vứt đi nhà xưởng trước. Đi ản, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao phải bị truy nã, 3 năm này ngươi đi đâu, lệnh truy nã lên nói ngươi là tội ác tày trời tội phạm, ngươi đến cùng phạm vào tội gì, chẳng lẽ là giết người. Ta không tin, coi như là thất thủ giết, cũng không tính là tội ác tày trời. Vừa xong vứt đi nhà xưởng, bà Ủa Tơn liền vội cắt mà hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đỗ Địch An ánh mắt theo mấy người trên mặt từng cái đảo qua, nhìn thấy bà dì trên mặt có một ít ẩn ẩn sầu lo lúc, đôi mắt sâu chỗ hơi hiện lên một ít hào quang, hướng vài có người nói, lệnh truy nã lên nói không sai, trước khi ta không có phạm tội, bất quá hiện tại bắt đầu bất đồng. Hắn nhìn qua 4 người, nói, các ngươi nguyện ý cùng ta làm một phen đại sự sao? 4 người liếc nhau, Cờ Rồng nhỏ giọng hỏi, là trước kia việc sao? Đỗ Địch An mỉm cười, khẽ lắc đầu nói, càng lớn việc. 4 người lẫn nhau nhìn lại, đều nhìn ra lẫn nhau trên mặt do dự, bà dì ánh mắt phức tạp, nói, đi ản, nếu không, chúng ta hay vẫn là thu tay lại đi, cứ như vậy qua bình thường sinh hoạt cũng rất tốt, chúng ta bây giờ mỗi ngày nhiệm vụ, tuy nhiên khổ điểm, nhưng là có thể hôn đến ấm no. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, biểu lộ không thay đổi, hướng mặt khác 3 có người nói, các ngươi đâu này? Cờ Rồng lo lắng mà nói, chúng ta tuy nhiên muốn giúp ngươi. Thế nhưng mà, hiện tại ngươi bị truy nã rồi, một khi bạo lộ thì xong rồi. Bà Ủa Tẩn không nói gì, thẳng ở rừng ở Đỗ Địch An, chờ Cờ Rồng sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên nói, đi ản, bất kể ngươi muốn điều gì, ta đều đi theo ngươi, ta nói rồi, mạng của ta là ngươi cho, liền coi như ngươi để cho ta chém giết đánh cướp, ta cũng sẽ đi. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Ta cũng thế. Joseph cắn răng nói, lúc trước ta liền đã từng nói qua, ta không muốn tiếp qua ăn bữa nay không có bữa sau thời gian, tuy nhiên ở nhà xưởng bên trong tìm được việc làm, nhưng người khác là thấy thế nào chúng ta hay sao? Xem thường, chán ghét, ta đã sớm chịu đủ rồi. Cờ Rồng cùng bà Di khẽ giật mình, im lặng xuống. Bà Ủa Tẩn thấy 2 người không lên tiếng, phẫn nộ mà nói, đi ản hiện tại bị truy nã rồi, đúng là tứ cô vô thân sau đó. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn đi ản bị truy nã sao? Cờ Rồng hơi cắn răng, nói, ta cũng không muốn, thế nhưng mà chỉ bằng mấy người chúng ta, có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể làm cho đi ản lệnh truy nã bị triệt tiêu hay sao? Bà Ủa Tẩn cứng lại, cả giận nói, liền tính toán không được, hôm nay đi ản cần phải trợ giúp, các ngươi lại rút lui, như thế nào không phụ lòng đi ản lúc trước đem các ngươi theo cô nhi viện mang đi ra? 2 người sắc mặt khó coi, nói không ra lời. Đỗ Địch An nhìn bọn hắn một mắt, nói, các ngươi không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, ta nói rồi, ta đem các ngươi mang đi ra, là hồi báo các ngươi lúc trước chiếu cố ta ân tình, nếu như các ngươi muốn qua bình tĩnh thời gian, hiện tại có thể rời khỏi, bất quá hy vọng các ngươi tốt nhất không được bạo lộ chuyện nơi đây. Hai người nghe được Đỗ Địch An, cúi đầu, cờ rồng rất nhanh nằm đấm, cắn răng nói, ngoan nó, ta bất cứ giá nào rồi, cùng lắm thì liền là liều mạng. Dù sao thì lao tử cũng chịu đủ rồi những ngu xuẩn kia cười nhạo thanh âm. Bà dì đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, nói, đi ản, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta không có biện pháp làm được, ta đã có yêu mến người rồi, ta chỉ nghĩ tới bình tĩnh thời gian, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra. Đỗ Địch An thần sắc không thay đổi, khẽ gật đầu nói, được, chúc ngươi hạnh phúc, đi thôi. Bà dì giơ tay lên biến mất nước mắt, không dám nhìn tới bà ủa tẩn bọn họ, cũng không quay đầu lại xoay người rời khỏi. Đỗ Địch An lẳng lặng yên nhìn qua hắn bóng lưng rời đi, đáy mắt hiện lên một ít lanh ý. Chương 157, trở về. Chờ bà dì sau khi rời đi, bà ủa tẩn thở dài, hướng Đỗ Địch An nói, đi ản, ngươi cũng đừng trách bà dì, hắn đã tìm được hạnh phúc của mình, từ năm trước mùa tuyết đen cuối lúc, liền chu tính sanh con việc. Nhường hắn dứt bỏ gia đình của mình, cũng xác thực là làm khó hắn rồi. Đỗ Địch An hơi im lặng, nói, ta có thể hiểu được. Cờ rồng nhỏ giọng mà nói, đi ản, ngươi vừa nói muốn làm đại sự, đến tột cùng là cái đại sự gì ạ? Đỗ Địch An lại không trả lời, mà là hỏi, lần trước cho các ngươi kim tệ, còn lại chưa? Ba người liếc nhau, Joseph vò đầu nói, lúc đầu bỏ học phí cùng mua tài liệu tiền, còn thừa lại 28 miếng. Về sau bà ủa tờn cùng ta sinh bệnh, dùng xong một ít, lại ăn uống dùng xong một ít, sau tới thăm các ngươi thẳng không có trở lại, chúng ta cộng lại cùng phòng cho thuê ở quá đắt, liền mua xuống một phòng nhỏ, lại tiêu hết một ít, hôm nay chỉ còn lại có 19 miếng kim tệ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, lúc trước lúc đầu nói những kim tệ này dư thừa hợp lý cho các ngươi phí dịch vụ, hôm nay ta bị người hãm hại vào tù, trước kia tích xúc mấy ngàn miếng kim tệ gửi ngân hàng toàn cũng bị mất. Chỉ có thể trước hướng các ngươi mượn một điểm rồi. Ba người khẽ giật mình, kinh ngạc mà nhìn xem Đỗ Địch An. Mấy ngàn miếng kim tệ gửi ngân hàng. Nơi này, nhiều như vậy. Ba người hai mắt trợn tròn xoe, điểm nghìn kim tệ là cái gì khái niệm? Có thể phủ kín cả cái giường, nằm ở phía trên ngủ. Ngươi bị người hãm hại việc, sẽ không phải là cùng tiền của ngươi có quan hệ. Ba ủa tởn không khỏi hỏi. Đỗ Địch An ánh mắt hơi chớp động. Không nói gì, nói, chuyện này sau này hay nói, hôm nay thời gian cấp bách, lệnh truy nã đã trải rộng các nơi, thời gian càng lâu, ta bạo lộ tỷ lệ lại càng lớn, chúng ta phải nắm chặt thời gian di chuyển, trước mắt bước đầu tiên, liền là trước tiến nhập khu buôn bán trong. Đi vào khu buôn bán. Ba người lần nữa ngơ ngẩn. Cờ rồng nhịn không được nói, khu buôn bán không phải ở cư dân khu đằng sau sao, chỗ đó tất cả đều là quý tộc cùng phú thương, ta. Chúng ta người như vậy, làm sao có thể đi vào trong đó, coi như là đi cư dân khu đều không được. Không có ta vào không được vị trí. Đỗ Địch An nhìn ba người một mắt, nói, cái này đừng lo lắng, ta tự có biện pháp. Hiện tại, chúng ta đi trước lấy tiền. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Đỗ Địch An nhường ba người dẫn đường, trở lại bọn hắn ở lại trong phòng. Nơi này phòng ở vị trí vắng vẻ, khu phố dơ giấy bẩn thỉu. Khắp nơi đều là đống rác, không người thu thập, rồi trùng bay loạn. Đỗ Địch An ở ngoài cửa chờ đợi, một lát sau, ba người đi ra, trong tay dẫn theo túi hành lý phụ, cùng với một cái vải thô túi nhỏ, đem túi nhỏ đưa cho Đỗ Địch An. Đi ản, bà gì cái kia phần bà vừa tờn do dự mà mở miệng. Đỗ Địch An khoát tay nói, hắn liền quy hắn đi. Trên thực tế, hắn sớm đã thông qua mùi nghe thấy được, bà gì đã sớm trở lại rồi. Chân trước vừa rời đi, hắn cái kia phần đoán chừng đã bị hắn lấy đi rồi. Chúng ta đi thôi. Đỗ Địch An thu hồi đến ba người đưa đến kim tệ, cùng sở hữu 14 miếng, quay người rời khỏi con đường này. Một lát sau, đi vào một cái tiệm thợ may trước, Đỗ Địch An móc ra hai tấm ngân tệ cho bà ủa tợn, nhường hắn một người đi trong tiệm mua sắm quần áo, cho bọn hắn mỗi người mua lấy một bộ, chất lượng muốn thượng đẳng nhất. Bà ủa tơn dắt lấy ngân tệ đi vào tiệm thợ may ở bên trong, rất mau trở lại, trong tay là 4 bộ đồ cây đay sợi tổng hợp hỗn hợp tơ lụa quần áo. Đỗ Lịch An nhường ba người bọn họ phân biệt thay đổi, mình cũng thay đổi tân quần áo, mà thay cho đến quần áo tất cả đều ném cho phụ cận một chỗ danh nước trong. Sau đó, Đỗ Lịch An mang ba người cùng một chỗ, thuê mấy cái to hán, dẫn bọn hắn đi vào vứt đi nhà xưởng bên trong, đem lên đất những mua được này tài liệu, tất cả đều đem đến nhà xưởng bên ngoài lên đất vứt bỏ. Chứng kiến những giá trị này mấy chục kim tệ tài liệu cứ như vậy bị ném vứt bỏ, bà ủa tờn ba người có chút giật mình, đồng thời đau lòng, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại thấy được Đỗ Địch An quyết đoán, trong lòng khỏi phát xác định, lựa chọn của mình là chính xác. Đi ản, tại sao phải đem những này cho vứt bỏ, lúc trước không phải ngươi dùng nhiều tiền mua được sao? Tại đây sẽ bạo lộ. Ngươi lo lắng bà gì? Đi ản, bà gì không phải người như vậy, hắn không biết mật báo. Ta lo lắng không phải hắn, là sợ thẩm phán. Bọn hắn sẽ truy xét đến tại đây sao? Khó nói, để phòng ngừa vạn nhất tốt nhất. Chờ những tài liệu này tất cả đều vứt bỏ về sau, Đỗ Lịch An nhường ba người đi trước đạo thứ hai giới hạn tưởng trước chờ hắn, mà hắn lại về tới nguyên núi nhà xưởng trước, cho lão đầu năm cái tiền đồng về sau, nhường hắn hỗ trợ gọi ra bà gì. Địch, đi ản. Bà gì nhìn thấy Đỗ Địch An tìm đến, trên mặt có chút khẩn trương cùng thẹn với. Đỗ Địch An tìm được một cái vắng vẻ yên tĩnh vị trí, hướng hắn nói, chỉ dựa vào bà vừa tờn ba người bọn hắn giúp ta, còn chưa đủ, ta thật sự hy vọng ngươi có thể tới, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, có thể đến ngoại thành Ưng Sơn tìm chúng ta. Bà gì ánh mắt phức tạp, nói, thật sự thực xin lỗi, nếu là lúc trước lẻ loi một mình, ta nguyện ý cùng ngươi đi mạo hiểm, nhưng hiện tại, ta chỉ muốn an an ổn ổn mà sống. Đỗ Địch An thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, ngươi hãy suy nghĩ một chút đi. Nói xong, không để cho hắn nói thêm nữa cơ hội, quay người rời khỏi. Bà dì kinh ngạc mà nhìn xem Đỗ Địch An rời khỏi bóng lưng, chăm chú nắm ở trong túi quần bàn tay nuối lòng ra. Cáo biệt bà dì về sau, Đỗ Địch An đi vào đạo thứ hai giới hạn tưởng trước, thông qua mùi truy tung, lập tức tìm được bà ủa tờn ba người, tiến lên kêu lên bọn hắn, nói, đợi lát nữa đi theo ta đằng sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, hướng giới hạn tường đi đến. Ba người hai mặt nhìn nhau, có chút khẩn trương, nhưng vẫn là kiên trì đi theo Đỗ Địch An đằng sau. Đứng lại. Canh giữ ở tường trước thủ vệ binh ngăn ở Đỗ Địch An trước mặt, mắt tam giác lườm Đỗ Địch An một mắt, thấy hắn khí chất bất phàm, quần áo cũng tương đối đăng giá, thái độ không có quá mức nguội lạnh, nói ra, muốn vào nhập cư dân khu, xin lấy ra thân phận của ngươi bài. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đã đến gần hắn. Từ trong lòng ngực móc ra một mai kim tệ đưa ra, hạ giọng nói, giúp đỡ chút. Nơi này thủ vệ binh thấy khẽ giật mình, ánh mắt theo kim tệ lên chuyển qua Đỗ Địch An trên mặt, trầm mặc hai giây khoảng, đem đồ vật tiếp nhận, không kiên nhẫn mà khua tay nói, đi thôi đi thôi. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, hướng đi theo ở phía sau bà ủa tờn ba người vây tay, đi vào đến trong thông đạo. Bà ủa tờn ba người trái tim thình thịch đập loạn. Không nghĩ tới Đỗ Địch An đi vào cư dân khu phương pháp liền là hối lộ, hơn nữa là ở dưới ban ngày ban mặt trực tiếp hối lộ, lớn mật như thế hành vi, nhường ba người không khỏi niết một cái mồ hôi lạnh, thẳng đến theo trong thông đạo đi ra về sau, ba người y y nguyên thân thể căng cứng cứng ngắc, không dám miệng lớn thở dốc. Đi vào đến cư dân khu về sau, Đỗ Địch An ở ven đường thuê lên một chiếc xe ngựa, mời đến ba người lên xe, hướng xa phu nói, đi giới hạn tường. Trong xe, bà ủa tờn vỗ ngực, trên trán thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, hướng Đỗ Địch An nói, đi ản, ngươi là gan, có thể ghê gớm thật, vạn nhất thủ vệ kia tức giận làm sao bây giờ. Vậy cũng chỉ có thể quay người chuồn đi rồi. Đỗ Địch An buông tay nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, cười khổ im lặng. Phương pháp như vậy, thật thiếu ngươi dám làm, đổi lại đám bọn ta cũng không dám. Cờ rồng hậm hực mà nói. Đỗ Địch An mỉm cười, nói. Các ngươi đều là tuân kỷ công dân lương thiện tuân thủ pháp luật, tự nhiên không dám, đổi lại trước kia ta đầy cũng không dám. Ba năm này ngục giam ngoại trừ đào ngoài thông đạo, hắn học được cũng không chỉ là chịu khổ cùng thụ hình. Không nghĩ tới đi vào cư dân khu đơn giản như vậy, một mai kim tệ có thể. Joseph có chút cảm khái, cư dân khu đối với bọn họ mà nói, là xa không thể chạm. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần có tiền. Chuyện gì đều rất đơn giản, kể cả giết người. Giết người. Ba người thình lình mà nghe được hai chữ này, trong lòng tim đập mạnh một cú, bà ủa tờn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Đỗ Địch An nói, đi ản, ngươi đi khu buôn bán, nên không phải là muốn báo thù hãm hại ngươi người đi. Đỗ Địch Đan mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên chóp mũi khẽ động, nghe thấy được một cô không giống người thường mùi từ đằng xa phi nhanh mà đến, không khỏi hơi nhấc lên màn xe một ít góc nhìn lại. Một lát sau, chỉ thấy tại đây xe ngựa chạy như bay trên đường lớn, trước mặt năm thất màu đen đại mã phi nhanh mà đến, lập tức ngồi toàn thân màu đen khôi giáp người, bên hông đeo cùng trường thương cùng nhỏ kiếm, cùng xe ngựa gặp thoáng qua. Xuyên thấu qua màn xe khe hở, Đỗ Địch Đan chú ý tới mấy người trên vai có một miếng bùi gai huân chương. Đuổi theo cho giữ sao, Đỗ Địch Đan đấy mắt hiện lên một ít lanh ý. Một lát sau, năm thất hắc mã đi vào giới hạn tường trước, một người cầm đầu lôi kéo cương ngựa dừng lại, hướng mấy vị thủ vệ binh khiển trách quát mắng, có từng gặp qua lệnh truy nã lên người. Mấy vị thủ vệ binh liếc nhau, lắc đầu nói, chưa thấy qua. Hừ. Nơi này một người cầm đầu hư lạnh một tiếng, nói, mấy ngày nay cho ta chằm chằm cẩn thận điểm. Nói xong, thúc giục hắc mã, đi vào đến khu dân nghèo trong. Ở năm người này sau khi rời đi, mấy cái thủ vệ binh quay đầu lại nhếch miệng. Tội phạm theo trong ngục giam chạy đến rồi, còn theo chúng ta ngang ngược. Lại không là cấp trên của chúng ta, còn mệnh lệnh tiếp chúng ta tới rồi. Nơi này cái gì xuẩn phở lờ ngục giam không phải được xưng số một ngục giam sao, không phải nói chưa từng có phạm nhân có thể chạy ra đi sao, rõ ràng một cái 16 tuổi tiểu quỷ vượt ngục, thật sự là buồn cười. Lời này vậy năm vị hắc kỵ binh tự nhiên không có nghe thấy, nếu không tại chỗ được tức giận đến bạc kiếm. Đội trưởng, vậy tội phạm sẽ lại tới đây sao? Chạy ở vị thứ hai hắc kỵ binh hướng tiền phương thanh niên hỏi. Phơ răng cũng không quay đầu lại, nói, đại nhân nói qua, nơi này tội phạm mùi cuối cùng biến mất ở khu sinh hoạt ở bên trong, theo hắn ở trạm dịch mua hai con ngựa đến xem, hẳn là ý định đi vào cư dân khu, chúng ta tại hắn cha mẹ nuôi chỗ đó không có tìm được, nói rõ hắn căn bản không có về nhà, mà là trốn được địa phương khác. Nơi này khu dân nghèo, chính là của hắn khởi nguyên địa, chúng ta đi trước Mai Sơn cô nhi viện hỏi một chút, xem hắn có cái gì không bằng hữu. Vâng. Vài giờ sau. Bắc khu nguyên núi nhà xưởng trước. Phơ răng ngồi ở hắc mã lên, hướng lao đầu hỏi, đem bà ưa tờn, bà gì, Joseph cùng cờ rồng bọn hắn kêu đi ra. Lao đầu nhìn thấy mấy vị này trên người khôi giáp, biết không phải là bình thường bình dân, vội vàng nói, tốt, tốt, mấy vị đại nhân chờ một chốc. Nói xong, chạy chậm đến trong nhà xưng. Một lát sau, bà gì bị lao đầu dẫn theo đi ra. Phơ răng nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào chỉ có một người? Lao đầu vội hỏi, lúc trước có một người đã tới tại đây, đem mặt khác ba người mang đi, chỉ có bà gì trở lại. Phơ răng khẽ giật mình, trong mắt mãnh liệt bắn ra hai đạo hàn quang, nói, là dạng gì người, cùng nơi này lệnh truy nã lên vóc người một dạng sao? Lao đầu bị sợ nhảy lên, nói, nơi này, ta không có quá lưu ý, tựa hồ có chút khác biệt. Bất quá người nọ nhìn về phía trên tuổi cũng không lớn, tối đa 18-19 tuổi, dù sao thì rất tuổi trẻ. Phơ răng ánh mắt âm trầm xuống, hướng lao đầu đằng sau sắc mặt tái nhợt bạ dị quát, tiểu quỷ, ngươi thành thật khai báo, người nọ có hay không Đỗ Địch Đan. Bạ dị thân thể hơi rung động, đối phương cưỡi cao lớn hắc mã lên trên cao nhìn xuống mà áp bách khí tức, nhường hắn tâm thần sợ hãi, không nghĩ tới Đỗ Địch Đan ra tù đến bây giờ, trong thời gian ngắn như vậy. Đã bị những đại nhân vật này đổi tới, không khỏi nắm chặt nắm đấm, cắn răng, nói, không phải, người nọ chỉ là của ta một cái bình thường bằng hữu. Phơ răng meo mắt lại, lạnh giọng nói, ngươi cũng đã biết, bao che tội phạm truy nã là dạng gì tội danh. Bà gì sắc mặt tái nhợt vô huyết, rung giọng nói, ta không có bao che, ta. Hừ, đã ngươi mạnh miệng không nói, ta chỉ tốt nắm ngươi đưa đến trong ngục giam. Đến lúc đó liền coi như ngươi nguyện ý nói, cũng là bao che tội phạm truy nã, theo như luật pháp, ít nhất phán ngươi 30 năm ký hình. Phơ răng vung tay lên, quắc, mang đi. Bà gì sợ tới mức thân thể khẽ run rẩy, trong đũng quần nhỏ ra màu vàng chất lỏng, rung giọng nói, đại nhân, ta nói, hắn nói hắn ở ngoại thành Yên Sơn. Phơ răng lạnh lùng mà nhìn xem hắn, xác nhận hắn không giống nói dối, mới hừ lạnh một tiếng. Rìm chặt ngựa dây thừng, quay người giá mã mà đi. Chương 158, Đỗ Địch Đan khách nhân. Xe ngựa theo đại lộ chạy, trải qua một đầu phồn hoa khu phố. Đỗ Địch Đan đột nhiên rèm xe vén lên, nhường xa phu ở ven đường đỗ thoáng cái. Hắn sửa sang lại vạt áo, xuống xe ngựa, đi vào ven đường trong tiệm hoa, hướng trong tiệm hoa kim sắc mái tóc xinh đẹp bà chủ nói, cho ta bao một bó thơm nhất đẹp nhất hoa. Bà chủ thấy hắn màu da tuyết trắng, khí chất bất phàm, cười đáp ứng, theo trong tiệm chậu hoa trồng chọn lựa ra một bó tươi mới tường vi, đưa cho Đỗ Địch Đan nói, một miếng ngân tệ, đây là chúng ta trong tiệm thơm nhất đẹp nhất hoa, chẳng qua nếu như ngài là đưa cho người yêu, hay vẫn là hoa hồng tốt nhất, tường vi nhiều gai, dễ dàng đâm thương giai nhân ngón tay. Đỗ Địch Đan lại cười nói, hoa có gai mới là nhất mê người. Đưa ra ngân tệ, ôm lấy gói kỹ hoa tường vi, trở về tới trong xe. Ba, gam, khoảng ba người nhìn thấy Đỗ Địch Đan bưng lấy hoa, có chút kinh ngạc, nói, đi ẩn, ngươi mua hoa làm gì vậy? Đưa cho khách nhân của chúng ta. Đỗ Địch Đan mỉm cười nói. Xe ngựa tiếp tục chạy mà đi. Vài giờ sau, tại ở gần giới hạn tường trên đường phố, Đỗ Địch Đan mang bà ủa tởn ba người xuống xe, ở ven đường thuê xuống một gian khách sạn gian phòng. Sau khi vào phòng, Đỗ Địch Đan nhường bà ủa tởn ba người đi phụ cận mua sắm một ít cấp cứu băng gạc, trừ độc dược thủy, to tuyến tấm vải liệu cùng với cái kéo. Hắn trước là tự mình đối với tấm gương đem đầu tóc ngắn gọn đến bình thường tóc ngắn chiều dài, cái hót lên tóc nhường hai người bọn họ hỗ trợ sửa chữa một phen, không lộ ra nhếch nhác. Ở tóc sửa chữa về sau, hắn ngũ quan cũng rõ ràng mà lộ đi ra, tương đối tại ba năm trước đây thanh tú bộ dáng, càng thêm gầy, đôi mắt thâm thúy, đôi má như băng đao tuyên khắc như vậy, đường cong rõ ràng, hình dáng tại cùng dĩ vang bóng dáng, y hải nguyên có vài phần quen biết. Chỉ là biểu lộ cùng ánh mắt càng thêm bình tĩnh, hơi mỏng bờ môi có chứa một ít lãnh khốc. Sau đó, hắn ngồi xuống trên đất, đem mới mua áo quần áo cùng quần dài tới, dùng mua được to tuyến tấm vải liệu kê lót trên mặt đất. Đi ản, ngươi nơi này. Nơi này. Bà ủa tờn ba người ở Đỗ Địch Đan cởi trên thân quần áo lúc, liền mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem cái này cùng tuổi đồng bọn thân thể, đây quả thực không giống một cố nhân loại thân hình. Mà như là khô hạn ruộng đồng, trải rộng vết thương cùng vết rách, vô số so sánh với vết roi, vết cắt, như giống mạng nhện quấn quanh ở Đỗ Địch Đan trước ngực, sau lưng, cánh tay, phần bụng chờ tất cả cái vị trí. Ngoại trừ đôi má cái cằm chỗ có một đạo nhẹ nhàng vết cắt ngoài, bị quần áo bao chỗ ở, cơ hồ tất cả đều là vết thương. Ba người mặt mũi tràn đầy rung động, khó có thể tưởng tượng nơi này là bực nào tàn khốc hình pháp tạo thành tổn thương, như thế nào ý chí lực. Nhẫn nhịn được nhiều như vậy thống khổ. Nơi này, đây đều là ngươi vào tù lúc nhận đến tra tấn sao. Cờ rồng kinh ngạc mà nhìn xem, đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút ướt át, nghĩ đến lúc trước chính mình do dự tâm tình, trong lòng tràn ngập áy náy cùng hổ thẹn. Đỗ Địch Đan mỉm cười, nói, cũng không hoàn toàn là, hiện tại cần các ngươi giúp một việc, giúp ta đem nơi này hai cây thép đinh rút. Ba người lập tức chú ý tới Đỗ Địch Đan hai vai chỗ đầu đinh. Chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà, bà ủa tờn rung giọng nói, bọn hắn sao có thể như vậy tra tấn người, chẳng lẽ bọn hắn không có một chút nhân từ sao? Đỗ Địch Đan cầm lấy nhường bọn hắn mua được cái kìm, đưa cho bà ủa tờn nói, giao cho các ngươi, rút sau đó nhanh lên. Ba người sắc mặt khó coi, tâm tình vô cùng phức tạp, đem cái kìm cầm chặt về sau, bà ủa tờn bàn tay hơi phát run, nói, cứ như vậy rút sẽ rất đau nhức, ngươi... Ngươi có thể nhịn được sao? Ừ, Đỗ Địch Đan cho ba người một cái cổ vũ ánh mắt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cố lấy dũng khí, cắn răng dùng cái kìm kẹp lấy đầu đinh, thời khắc lưu ý lấy Đỗ Địch Đan biểu lộ, sợ mình thất thủ tạo thành càng lớn tổn thương. Chờ chứng kiến Đỗ Địch Đan biểu lộ lúc bình tĩnh, ba người đáy lòng đảm lượng mới hơi lớn hơn một chút, nắm cái kìm dùng sức kéo động thép đinh. Toàn tâm mà kịch liệt đau nhức theo xương bả vai xuống truyền đến. Đỗ Địch Đan đau nhức đến ngón tay chăm chú nắm chặt nắm tay, nhưng biểu lộ y hải nguyên kiệt lực giữ vững bình tĩnh, chỉ là phần này đau đớn hay vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của hắn, bờ môi gắt gao mân ở, theo trong cổ họng lách vào xuất ra thanh âm, nhanh. Bà ủa tởn cắn răng một cái, hung hăng kéo một cái. Thép đinh vèo một tiếng bị lôi ra, máu tươi cũng theo miệng vết thương phún rung ra, huyết dịch nhan sắc có chút tối nhạt. Đỗ Địch Đan đau đến khỏe miệng co giật. Nhường ba người đem trước đó chuẩn bị băng gạc cùng trừ độc nước phun lên, băng bó miệng vết thương. Ba người gấp đến độ luống cuống tay chân, nhưng vẫn là cho Đỗ Địch Đan miễn cưỡng cuốn lấy. Nơi này, dài như vậy. Joseph xem lấy trong tay tràn đầy máu tươi thép đinh, cảm giác trái tim đang run sợ. Nơi này thép đinh so ngón tay của hắn còn to còn rất dài, không cách nào tưởng tượng bị đinh trong thân thể lúc, là như thế nào đau đớn. Đỗ Lịch Đan thở hổn hển mấy hơi thở, bờ môi có hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là nhường ba người tiếp tục nhổ xuống đệ nhị cây thép đinh. Hơn 10 phút về sau, hai cây thép đinh đều bị lấy đi ra, ba người giúp Đỗ Lịch Đan đem nơi bả vai miệng vết thương băng bó lại. Làm xong những này, ba người đều có chút hư thoát, ngồi ở bên cạnh trên đất miệng lớn thở dốc. Đỗ Lịch Đan tựa ở bên giường, buông lỏng thân thể, nhường nơi bả vai miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Đi ản, nơi này thép đinh ném ở đâu? Nghỉ ngơi qua đi, tâm tư tương đối cẩn thận Cờ Rồng hướng Đỗ Lịch Đan hỏi. Đỗ Lịch Đan ánh mắt rơi vào hai cây thép đinh lên, nói khẽ, không cần ném, lưu cho khách nhân của chúng ta. Chờ miệng vết thương cầm máu về sau, Đỗ Lịch Đan mang ba người rời khỏi khách sạn, lại không có lập tức tiến về trước giới hạn tường, mà là đi vào phụ cận giữa ngã tư đường đoạn một hộ nơi ở trước. Đỗ Lịch Đan xa xa mà nhặt lên một tảng đá, nhét vào trên cửa phòng. Nghe được thanh âm, phòng cửa bị đẩy ra, một cái ục kịch phụ nữ liếc nhìn chung quanh, lại chứng kiến trên đất thạch đầu, không khỏi chửi bới một tiếng, liền đóng lại môn. Bà ủa tờn ba người thấy không rõ ràng cho lắm, thần sắc nghi hoặc. Đỗ Lịch Đan không nói gì, mời đến ba người hướng giới hạn tường đi đến. Theo dòng người kiểm tra, Đỗ Lịch Đan bị một người trung niên thủ vệ ngăn lại. Xin lấy ra thân phận của các ngươi bài. Trung niên thủ vệ nói ra. Đỗ Lịch Đan từ trong lòng ngực móc ra một mai kim tệ chuyển tới, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt của đối phương, chỉ thấy nơi này trung niên thủ vệ nhìn thấy kim tệ về sau, sắc mặt hơi đổi, rất nhanh trong mắt tuôn ra nộ khí. Tại hắn mở miệng trước, Đỗ Lịch Đan đoạt mở miệng trước, thanh âm ép tới cực kém, vị kia thấp thục kịch béo nữ nhân, là thê tử của ngươi đi. Nghe được Đỗ Lịch Đan, trung niên thủ vệ vừa muốn tức giận thanh âm, lập tức ngơ ngẩn. Đỗ Lịch Đan lại nhanh chóng móc ra một mai kim tệ, lớn tiếng nói, thật có lỗi thật có lỗi, vừa rồi cho sai rồi, cái này mới là. Một cái nhét vào đến trong tay hắn. Trung niên thủ vệ đã trầm mặc một lát, cuối cùng nhấc ngón tay chậm rãi buộc chặt, lạnh lùng nói, đi thôi. Đỗ Lịch Đan hướng phía sau bốn người vẫy tay một cái, tiến nhập trong thông đạo. Theo dài dòng trong thông đạo đi ra về sau. Bà ủa tờn ba người không khỏi nhìn về phía Đỗ Lịch Đan, Cờ Rồng nói, đi ản, làm sao ngươi biết nữ nhân kia là vợ hắn, ngươi biết hắn sao? Là mùi. Đỗ Lịch Đan nói một câu, không có giải thích cặn kẽ, ở ven đường mướn lên một chiếc xe ngựa, lên xe về sau, hướng ba có người nói, hiện tại muốn đi khách nhân của chúng ta nơi đó, cũng muốn bắt đầu làm chính sự rồi, các ngươi giữ vững tinh thần, tuyệt không có thể có chút qua loa. Chương 159 Sàn bán. Khu buôn bán, phương Bắc Dạ Trấn. Thị trấn nhỏ ngoại thành cao nguyên lên, một tòa quý tộc thức lâu đài cổ cao cao đứng lặng, ở lâu đài cổ trang viên bên ngoài thỉnh thoảng có hất lên khôi giáp kỵ sĩ cùng hỗ trợ tuần tra, những kỵ sĩ này cùng hỗ trợ khôi giáp lên, đều khắc có một cây giáo đồ ấn, chỗ đại biểu hàng nghĩa, là một gia tộc dòng họ, Giai ẩn. Ở tại dạ trên thị trấn cư dân cũng biết, quản lý Dạ Trấn thu thuế dần gia tộc hôm nay tuy nhiên thiên cư góc. Nhưng đã từng cũng huy hoàng qua, là khu buôn bán đỉnh cấp quý tộc một trong, chỉ là trêu chọc đến tà ác luyện kim thuật sĩ, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, to như vậy nền tảng cùng hoa mỹ trang viên đều hóa thành chạy biển hoang mạc, từ nay về sau xuống dốc, hôm nay toàn cả gia tộc sở hữu lãnh thổ, cũng chỉ là nơi này một tòa vắng vẻ thị trấn nhỏ. Hàng năm thu thuế tổng số, thậm chí còn không bằng một vị đại quý tộc nhà kỵ sĩ trưởng tiền lương phong phú. Theo lão tộc trưởng tuổi tác dần dần cao, tính khí cũng càng ngày càng táo bạo, mỗi năm đề cao thu thuế, cũng làm cho Dạ Trấn cư dân khổ không thể tả. Giờ phút này, một cỗ màu đen xe ngựa chậm rãi chạy nhanh nhập nơi này ngồi thị trấn nhỏ. Cửa xe đẩy ra, từ trên xe bước xuống bốn đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái dáng người gầy lại cao gầy thiếu niên, trong tay ôm một bó mùi cực thơm hoa tường vi, tuy nhiên trang phục mộc mạc bình thường, nhưng cái eo thẳng tắp, thế đứng giống như thân sĩ. Đỗ Lịch Đan dò xét bốn phía, tìm được một gian khách sạn thuê xuống, đóng cửa lại về sau, hướng bà ủa tờn chờ có người nói, các ngươi trước tại đây ngồi thị trấn nhỏ ở lại, nơi này thị trấn nhỏ là dần gia tộc lãnh địa, nhiệm vụ của các ngươi, liền là giúp ta thăm dò được dần gia tộc sở hữu tin tức, kể cả tài vụ, miệng người, cùng với kỵ sĩ hỗ trợ số lượng, ngoài ra, còn có dần tộc trưởng con cái tin tức, kể cả yêu thích, năng khiếu, v.v. Bà ủa tờn ba người giật mình, Cờ Rồng hỏi, đi ản, ngươi đây là muốn. Cái này qua mấy ngày ngươi thì sẽ biết được. Đỗ Địch An hướng mấy người trịnh trọng mà nói, có thể đánh nghe tận lực đi nghe ngóng, quan trọng nhất là, đừng có bạo lộ thân phận của các ngươi, cũng đừng có làm quá làm cho người chú mục sự tình. Ba người gật gật đầu. Bà Ua Tân hỏi, đi ản, vậy ngươi muốn đi đâu? Đi một cái khác khách người nơi đó. Đỗ Địch An theo rổ xẹp trong tay đã nắm bị tấm vải liệu chăm chú bao lấy hai cây thép đinh. Rổ xẹp sắc mặt hơi biến hóa, nói, ngươi là muốn đi trả thù hãm hại ngươi người sao? Nơi này không gọi trả thù. Đỗ Địch An mỉm cười, có mượn có trả, đây là Mỹ Đức. Nơi này 5 miếng kim tệ, là nhiệm vụ của các ngươi tài nguyên. Đỗ Địch An theo kim tệ trong móc ra 5 miếng đưa cho ba người, nói, lúc cần thiết, không được keo kiệt, mặt khác, không nên gấp tại di chuyển, trước quen thuộc nơi này thị trấn nhỏ sinh hoạt trạng thái, đi làm việc, nhớ lấy, gặp gỡ phiền phải lúc, cố gắng mà suy nghĩ. Ba người tiếp nhận kim tệ, có chút tâm thần bất định cùng khẩn trương. Đỗ Địch An trấn an vài câu, liền rời đi tiểu khách sạn. Tuy nhiên để bà ủa tởn ba người kiến thức đi hoàn thành nhiệm vụ như vậy có chút khó khăn cùng mạo hiểm, nhưng tốt đao nhọn là cần tôi luyện mới có thể đánh đi ra. Tuần phơ là ở ngục giam, nội bảo trong. Tươi đẹp hoa Mỹ trong văn phòng, giám ngục trưởng Jones nắm tay bên trong phần này do Hắc Nha truyền đến tin tức, trên mặt chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười, hướng trước mặt bàn trà đối diện một cái áo giáp màu đen thanh niên nói, nơi này chỉ tiểu lao thử cái đuôi lộ ra rồi, ở khu dân nghèo. Nơi này áo giáp màu đen thanh niên trên mặt có một đạo kiếm sẹo, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn tuấn Mỹ, nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, mấy ngày hôm trước liên tục trời mưa, đưa hắn mùi che giấu, mất đi tung tích, hôm nay cái đuôi lộ ra rồi, hắn đã chạy không xa đâu, phờ rằng bọn hắn không có đưa hắn trực tiếp mang về sao. Rốt khẽ lắc đầu, nói, tiểu quỷ này tâm tư cơ linh, đoán chừng là sớm nhận được tin tức, theo địa điểm ước định chạy mất, phờ rằng bọn hắn không có tìm được. Bất quá, bọn hắn nắm trở về một cái tiểu quỷ này trước kia đồng bạn, vẫn còn thẩm vấn ở bên trong, theo ta thấy, đoán chừng không biết cung khai ra tin tức gì, vậy tiểu quỷ có thể từ nơi này vượt ngục, cũng không phải là đơn giản biện pháp có thể bắt được. Màu đen khôi giáp thanh niên cười nhạt nói, bất kể hắn cỡ nào cẩn thận, cái đuôi đúng là vẫn còn lộ ra rồi, chỉ cần biết rằng hắn ở khu dân nghèo, liền tuyệt đối chạy không thoát, coi như là đào ba thước đất, cũng có thể đem hắn bắt được đến. Ta tin tưởng cái mũi của ngươi. Rốt lại cười nói. Áo giáp màu đen thanh niên bưng lên cà phê trước mặt bởi vì trà, một cái uống cạn, đứng lên nói, ta đi trước. Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời khỏi. Quản gia Peter nhìn qua màu đen bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, thu hồi ánh mắt, hướng Rốt nói, cái này tiểu quỷ là mẹ lòn tập đoàn sơ cấp thú lập giả, có sẵn hiếm thấy cụ nhiễm giả mang ngân. Ở mùi truy tung phương diện không kém cỏi chút nào hắn kẻ săn mồi ma ngân, nên hiểu được phản truy tung chi đạo, chỉ dựa vào hắn một người, có thể ở to như vậy khu dân nghèo tìm được đối phương sao. Rốt khỏe miệng cong lên một vệt mỉm cười, nói, không nên xem thường nơi này chỉ chó giữ săn bắn bổn sự. Quản gia Peter nao nao, gật đầu trầm mặc lại. Khu buôn bán, thì khu phố sở thẩm phán trong. Nơi này là khu buôn bán trong đó một tòa sở thẩm phán phân bộ. Xử lý phụ cận hơn 10 ngồi thị trấn nhỏ cùng buôn bán quảng trường luật pháp bản án. Giờ phút này sắc trời dần tối, mưa to đến, ở sở thẩm phán một chỗ ký túc xá tầng giữa bên trong, mấy cái chính thức thần quan xét duyệt hết trong tay bản án, đi vào cao ốc một chỗ khác một mình trong văn phòng, gõ gõ cửa, đi vào đến trong văn phòng, đem chọn lý tốt bản án cung kính mà đưa cho trước bàn làm việc thân ảnh. Lão sư, đây là tổn thị trấn nhỏ say rượu án. Đây là mạch thị trấn nhỏ cưỡng gian án. Mấy người đem bản án lục tục đưa ra. Phía sau bàn làm việc ngồi thân ảnh thon dài to lớn cao ngạo, hất lên màu đỏ sẫm khảm tơ vàng áo choàng, tràn ngập đẹp đẽ quý giá cùng trang nghiêm khí chất. Hắn đang tại túi đầu xử lý trong tay vụ án, nghe được mấy vị học sinh, gật đầu nói, vâng, đi thôi. Mấy vị học sinh đem bản án lục tục đưa tới bàn công tác bên cạnh một chồng bản án bên trên, lúc gần đi. Bên trong một cái tuổi trẻ nữ hài thần quan nói ra, lão sư, bên ngoài nhanh trời muốn mưa, ngài cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, nơi này to lớn cao ngạo thân ảnh nao nao, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, tối tăm phiền muộn lôi minh ở cuộn cuộn vang lên, tựa hồ biểu thị mưa to buông xuống. Hắn hơi nhíu mày, gật đầu nói, ta đã biết, ngươi đi trước đi. Tuổi trẻ nữ hài thần quan nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa, quay đầu rời khỏi. Ở bọn hắn sau khi rời đi, trung niên nhân đưa trong tay đã xử lý đến một nửa bản án viết xong tổng kết, sau đó đem bút lông ngông thả lại giá bút, đứng dậy đem mặt khác vụ án thu vào trong ngăn kéo, đến tới cửa đeo lên chính mình thần quan chấp sự mũ, cầm lấy vải dầu dù che mưa, rời khỏi sở thẩm phán. Hoắc chấp sự tốt. Gặp qua Hoắc chấp sự. Trên đường đi, sở thẩm phán nội vẫn còn bận rộn thực tập thần quan hoặc thẩm phán kỵ sĩ, nhìn thấy trung niên nhân liền cung kính túi đầu hành lễ. Trung niên nhân đã sớm tập mãi thành thói quen, sắc mặt bình tĩnh mà đi ra sở thẩm phán đại môn, lúc này hạt mưa đã tích rơi xuống, dính vào y phục của hắn lên, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khe nhíu mày, căng ra trong tay vải dầu dù che mưa, xuống đài giai. Trong khoảnh khắc, mưa bắt đầu lớn hơn. Chương 160, trả nợ. Ở sở thẩm phán bên ngoài bên đường, là một cô thời khắc xin đợi chuyên trúc xe ngựa. Hô lẹt lên xe ngựa, thu hồi dù che mưa, hướng phía trước mặt Sa Phu nói, đêm nay trực tiếp về nhà, mưa quá lớn, trên đường chậm một chút. Vâng. Phía trước Sa Phu thấp giọng đồng ý. Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, ở mưa lớn trong mưa to theo khu phố mà đi. Hô lẹt ngồi trong xe ngựa thoải mái dễ chịu đông vải trên nệm, khẽ vuốt vuốt mi tâm, gần đây công việc bề bộn, nhường hắn có chút mệt mỏi đãi, thật sâu thở dài, bưng lên xe trên bàn ngân khí ấm trà, cho mình xông lên một ly nùng trà, lại nhìn thấy chén miệng không có nhiệt khí phát ra, đưa thay sờ sờ chén trà, nhiệt độ y y nguyên lạnh bước, không khỏi có chút phiền lòng, hướng phía trước mặt Sa Phu nói, về sau ở ta trước khi tan việc, chuẩn bị cho tốt nước ấm. Vâng. Phía trước Sa Phu thấp giọng đáp ứng. Hô lẹt thở dài, dựa vào ở phía sau trên nệm êm, nhắm mắt lại, lẳng lặng dưỡng thần. Mưa to theo ngoài xe tích tí tách mà xuống, khu buôn bán khu phố cực kỳ hình thành, trên đường đi rất ít xuất hiện sóc nảy cùng lay động. Sau một hồi, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Hô lẹt cũng chậm rãi mở mắt, nghĩ đến bên ngoài gió lớn, nắm thật chặt trước ngực và táo cổ áo, đẩy cửa xe ra, cầm lấy sang bên dù che mưa căng ra, xuống xe ngựa. Ừ. Hô lẹt nhìn lên trước mặt khu phố, ngây ngẩn cả người, mặc dù lớn mưa mơ hồ ánh mắt, nhưng y y nguyên có thể nhìn thấy, đây là một cái đường đi lạ lẫm. Không đợi hắn quay đầu lại, vẹn vẹn cái hốt đau xót, trước mắt biến thành màu đen, lập tức tối ngã xuống, dù che mưa rớt xuống, mưa to đem thân thể của hắn rất nhanh xối, bao phủ trên đường giọt nước trong. Một đạo thân ảnh kéo lấy cánh tay của hắn, đem hắn kéo vào đến đường này bên cạnh một gian bình thường trong phòng. Sau đó đi ra nhặt lên trên đất dù che mưa, đem xe ngựa buộc đến bên cạnh trên cây cột, nơi này mới một lần nữa đi vào trong phòng, đem cửa nhẹ nhẹ đóng lại. Phốc mà một tiếng, một chậu nước lạnh đống nhiên dội đến hồ lẹt trên đầu, đưa hắn rực mình tỉnh lại, trải vớt được chỉnh tề tóc tán lạc tại trên mặt, hắn vội vàng mọi nơi nhìn quanh, lập tức nhìn thấy một chiếc mờ nhạt đèn dầu ở trước mặt treo, có chút chướng mắt, dưới đèn là một cái gầy đơn bạc thân ảnh, theo ánh mắt dần dần thích ứng. Hắn cũng thấy rõ đối phương khuôn mặt, là một thiếu niên, để hắn nhiều năm duyệt người kinh nghiệm, lập tức đoán được đối phương tuổi nhỏ tuyệt không cao hơn. 18 tuổi. Người là ai? Hồ lẹt hơi chút dễ rủa thoáng cái, đã nhìn thấy chính mình hai tay bị trói tay sau lưng ở một cái trụ lên, hắn không có kinh hoàng, mà là nhanh chóng lạnh xuống mặt hỏi. Đỗ Lịch Đan ngồi xổm xuống nhìn qua hắn, nói, ngươi đoán thử coi xem. Hồ lẹt hừ lạnh một tiếng, nói. Sẽ không phải là bị ta thẩm phán cái nào tội phạm người nhà hoặc là bằng hữu đi. Đỗ Địch Đan mỉm cười, xem ra Hoắc chấp sự vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình đắc tội người rất nhiều, ta đây liền hơi chút nhắc nhở ngươi một chút đi. 3 năm trước đây, ngươi thẩm phán qua một cái cực lớn ăn cắp án, còn nhớ rõ không? Cực lớn ăn cắp án? Hồ lẹt khe như mày, suy tư một lát, nói, là có chuyện như vậy, ngươi chính là ăn cắp án đồng lõa. Không. Ta là vậy tiếp vụ án người trong cuộc. Hồ Lẹt lập tức ngơ ngẩn. Ta muốn biết, bố Long gia tộc chỉ dùng để thủ đoạn gì, cho ngươi đường đường một cái sở thẩm phán chấp sự có thể quy thuận bọn hắn, vì bọn họ làm việc. Đỗ Lịch Đan lại cười nói, là tiền tài, hay vẫn là quyền lợi, hay vẫn là cái khác. Hồ Lẹt thật sâu nhìn hắn một cái, trầm mặc xuống, một lát sau, mới nói, như ta nhớ được không sai, lúc trước ngươi phạm phải hành vi phạm tội. Đã bị thẩm phán vì chết trì hoãn, kỳ hạn là 5 năm, ngươi có thể xuất hiện tại nơi đây, không phải có cái gì đại bối cảnh, liền là tự mình vượt ngục đi. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Đỗ Địch Đan nắm bắt hắn một đám tóc nói khẽ. Hồ Lẹt cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ hướng tội phạm túi đầu sao, ngươi quá coi thường sở thẩm phán chấp sự rồi, ta khuyên ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoan trở lại ngục giam đi, ít nhất còn có thể sống lên một năm nửa năm. Không biết túi đầu. Đỗ Địch Đan mỉm cười, nắm hắn một đám tóc ngón tay bỗng nhiên xuống một kéo, hố lẹt đầu lập tức bị mang được thấp hạ xuống. Đau đến nghe răng trợn mắt, ồ, vì cái gì cúi đầu? Hồ Lẹt phẫn nộ ngẩng đầu, vừa mới nâng lên, đã bị Đỗ Địch An dắt lấy trên trán tóc, cúi đầu xuống. Người cao ngạo cùng kiên trì, lại bù không được chính là nơi này một chút đau đớn đây này. Đỗ Địch An lại cười nói. Hồ Lẹt phẫn nộ được thân thể hơi rung động, ngực kịch liệt phập phồng, hắn cắn răng nói, ngươi cha tấn ta là vô dụng, liền tính toán ngươi giết ta, tội của ngươi cũng không cách nào bị sửa đổi. Hơn nữa, ngươi giết ta, cũng sẽ bạo lộ ngươi, một vị thẩm phán chấp sự chết, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ sở thẩm phán, đến lúc đó sẽ phái ra tất cả mọi người đến đuổi bắt ngươi. Thật cảm động. Đỗ Địch An thở dài nói, thật hy vọng tất cả mọi người có thể nghĩ ngươi một dạng, ở lúc sắp chết vẫn còn thay địch nhân suy nghĩ, như vậy ý chí thật gọi người cảm động. Đáng tiếc, ta tìm ngươi cũng không phải khiến ngươi giúp ta sửa đổi phạm tội ghi chép, ta chỉ muốn biết. Lúc trước vượt nhập cái này bản án người, đến tột cùng có những ai? Hồ Lẹt dãy rùa hai cái, đầu lại bị tóc kéo quá chặt che thấp, hắn hơi cắn răng, nói, chuyện này đi qua quá lâu, ta phải về sở thẩm phán đi lật một cái mới sẽ biết. Đỗ Địch An mỉm cười nói, ta sẽ giúp ngươi nhớ tới, thê tử của ngươi lớn lên không sai con gái cũng rất đẹp, ngươi nói, nếu như đem bọn họ đưa đến khu dân nghèo kỹ viện ở bên trong, sẽ chuyện gì phát sinh? Hồ Lẹt thân thể run lên, phẫn nộ mà nói, đồ hỗn trướng, ngươi dám đụng bọn hắn một ngón tay, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu quả thật có quỷ thần, tin tưởng để hoác chấp sự xử lý qua phạm nhân số lượng, nên sống không cho tới hôm nay đi. Đỗ Địch An nói khẽ, ta kiên nhẫn có hạ, mưa cũng nhanh ngừng, hy vọng kế tiếp chúng ta hợp tác vui sướng, ta hỏi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì, dù sao. Đem thê tử ngươi cùng con gái vận chuyển đến khu dân nghèo cũng là rất khó khăn, đừng làm cho ta khó xử, được chứ? Hồ Lẹt đem cổ quay lại, nghiêng đầu gắt gao nhìn vào Đỗ Địch An, cuối cùng nhất hay vẫn là chậm rãi cúi đầu, nói, nếu như ngươi muốn trả thù, nên đi tìm bố Long gia tộc cùng My Lan gia tộc, chuyện này là bọn hắn hợp mưu. Đỗ Địch An mỉm cười nói, cái này ta tự nhiên biết rõ, nhưng phát ra tính quyết định tác dụng. Nhưng lại ngươi vị này hy vọng cực cao sở thẩm phán chấp sự, ngươi tích lũy hy vọng, khiến cho ngươi có sẵn rất cao có độ tin cậy, coi như là sai, mọi người xem ở ngươi hy vọng lên, cũng sẽ trước tiên tin phục ngươi, mà sẽ không tin tưởng một cái không có ý nghĩa người bị tình nghi. Hồ Lẹt ngơ ngác một chút, im lặng xuống. Ngoại trừ hai vị này đại gia tộc ngoài, không có người nào đến sao? Đỗ Địch Tân hỏi. Hồ Lẹt khẽ lắc đầu, nói, đã không có. Dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu hướng Đỗ Địch Đan nói, ngươi không là sơ cấp thú liệp giả sao, nếu là ngươi buông tha ta, ta có biện pháp nắm ngươi đưa đến vách tường ngoài. Đỗ Địch Đan chậm rãi lắc đầu, quay người đi vào gian phòng bên cạnh. Hồ Lẹt chú ý tới nơi đó trên bàn để đó một bó hoa tường vi, chỉ thấy Đỗ Địch Đan theo đường viền hoa cầm lấy hai cây bén nhọn thép đinh, bên trên nhuộm loang lô vết máu. Đây là cố ý cho ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Đỗ Địch Đan quay đầu lại cười cười. Chương 161, xứng danh lên. Mấy ngày sau, thì khu phố sở thẩm phán nhận được cùng một chô báo án, ở bọn hắn quản hạt nội một chô vắng vẻ khu phố trong phòng nhỏ, xuất hiện một câu ngâm ở trong thùng gỗ độ cao hư thối thi thể, nhất phát hiện ra trước thi thể, là phụ cận hàng xóm. Ở đã lâu nắng ráo sáng sủa thời tiết lúc, trên thi thể hư thối mùi thối phát ra, nhường gỗ thi thể này bạo lộ. Đợi đến lúc sở thẩm phán người vội vàng đuổi tới lúc, lập tức chứng kiến hoảng sợ một màn, này là độ cao hư thối thi thể ngồi ngay ngắn ở trong thùng gỗ, hai tay chắp tay trước ngực, giống như ở cầu nguyện, ở trước ngực của hắn phân biệt xỏ xuyên qua cùng hai cây đinh thép. Sở thẩm phán người một mắt liền nhận ra nơi này thi thể trang phục, rõ ràng là sở thẩm phán chấp sự phục. Nơi này giống như một viên bom nổ dưới nước, dạng tiếp sóng to gió lớn. Chờ phân biệt rõ thi thể thân phận về sau. Toàn bộ khu buôn bán sở hữu sở thẩm phán phân bộ đều bị kinh động. Với tư cách độc lập với quý tộc, quân bộ, quang minh giáo đình ngoài thứ tư phương cao nhất thế lực, đây là 5 năm đến sở thẩm phán đụng phải nghiêm trọng nhất bị thương cùng khiêu khích. Trong lúc nhất thời, từng cái sở thẩm phán đem nơi này tiếp vụ án, xếp vào cao nhất chấp hành hàng ngũ. Ở hố lẹt thi thể bị tìm được ngày hôm sau, mọi người ở sở thẩm phán bên ngoài một chỗ trong cống thoát nước, tìm được một cái khác cái độ cao hư thối thi thể, trải qua phân biệt rõ, đúng là hồ lẹt sa phu. Sở thẩm phán phái ra điều tra viên, trước tiên tìm được phòng nhỏ người cho thuê nhà người, đây là một cái hơi mập trung niên nhân, bị dẫn vào sở thẩm phán phòng thẩm vấn lúc, đã sợ đến toàn thân hư thoát. 17 ngày 8 giờ tối, ngươi ở nơi nào? Trong nhà, lúc ấy mưa to, ta cùng người nhà. Nghe nói phòng ốc của ngươi ra thuê rồi, ngươi nhớ rõ nó cho thuê người bộ dáng sao? Không nhớ rõ, hắn lúc ấy đeo túi cái mũ, thẳng túi đầu, sắc trời lại quá mờ, ta không có như thế nào lưu ý, bất quá nhớ rõ thân hình của hắn rất đơn bạc. Ký kết thuê phù hợp khoảng lúc, ngươi không có xem qua của hắn thân phân bài sao? Ta hướng hắn đã muốn, nhưng là hắn nói không mang tại trên thân thể, về sau, hắn nói chỉ cho thuê một tuần lễ, cho ta 10 cái ngân tệ. Ta liền thuê cho hắn rồi. Hừ, thấy tiền sáng mắt đồ vật. Ở chủ phòng trong điều tra, sở thẩm phán được biết tin tức cực kỳ có hạn, duy nhất có thể xác nhận chính là, phạm tội hung thủ là nam tính, hơn nữa đây là một hồi có kế hoạch, có dự mưu ám sát. Bất quá, đã chết một vị chấp sự, sở thẩm phán tự nhiên không biết như vậy từ bỏ ý đồ, thi thể cùng hiện trường đều bị bảo vệ nghiêm mật. Sở thẩm phán điều đến hai vị cao cấp thẩm phán kỵ sĩ phụ trách trinh sát hung thủ còn sót lại tin tức. Đầu tiên gợi ra chú ý, là vậy hai cây đinh thép, bị đưa đến sở thẩm phán tiến hành kiểm sát, cũng không lâu lắm, liền phát ra đinh thép bên trên có hai loại vết máu, một loại là hồ lẹt, một loại khác, nhưng lại không biết máu tươi. Tuy nhiên không cách nào theo huyết dịch phương diện đi tìm hung thủ, nhưng sở thẩm phán cũng rất mau tìm đến nơi này đinh thép nơi sinh ra, thuần thở là ở ngục giam. Trừ đinh thép ngoài, sở thẩm phán vẫn còn hiện trường tìm được vài miếng hoa tường vi muối, kết quả là, thì khu phố các địa phương vườn hoa cùng cửa hàng bán hoa, đều bị nghiêm mật kiểm tra. Ở khu buôn bán một chỗ khác, Á Đức thị trấn nhỏ, một chiếc xe ngựa chạy nhanh nhập, đứng ở một tòa khách sạn trước, từ trên xe bước xuống một vị màu da trắng xám thiếu niên, trong tay ôm một bó đỏ thắm hoa hồng, đi vào đến trong khách sạn. Thùng thùng. Cửa mở. Đi ản. Trong phòng Joseph nhìn thấy cửa ra vào Đỗ Địch An, kinh hỉ mà nói, mau vào, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Đỗ Địch An đi vào đến trong phòng, rộng rãi trong phòng liền Joseph một người, hắn hỏi, bà ủa tơn cùng cờ rồng đâu này? Bọn hắn đi sưu tập tình báo, rất mau trở về. Joseph nhìn thấy Đỗ Địch An ôm hoa, kinh ngạc nói, như thế nào thay đổi một loại? Lúc trước héo rũ rồi. Đỗ Địch An mỉm cười, cho mình rót một chén trà nóng. Một lát sau, hắn liền nghe đến bà ủa tờn cùng cờ rồng hai người xuất hiện ở cảm giác phạm vi, rất nhanh, hai người về tới trong khách sạn. Như thế nào đây? Đỗ Địch An hướng hai người hỏi. Bà ủa tờn cùng cờ rồng chứng kiến Đỗ Địch An, có chút kinh hỉ, như là tìm được người tâm phúc một dạng. Nghe nói như thế, hai người liếc mắt nhìn nhau, bà ủa tờn nói ra, những ngày này chúng ta đã đến chỗ hỏi qua rồi, theo mổ heo đồ tể đến tất cả cửa hàng lão bản. Nghe bọn hắn nói, nơi này dần gia tộc là một cái xuống dốc tiểu quý tộc, tộc trưởng gọi phò dìn. Zion, năm nay 62 tuổi, bạn già rất đã sớm chết rồi, có 4 cái con cái, con trai trưởng 48 tuổi, có 3 đứa bé, cũng đã lập gia đình. Đỗ Địch Gan nghe hai người đem tình báo êm thai nói tới. Bởi vì đã xuống dốc, Zion gia tộc kỵ sĩ đội ngũ chỉ có 2 chi, mỗi cái 10 người, hỗ trợ 30 khoảng, tổng cộng 50 người. Hơn nữa nghe nói, những kỵ sĩ này trong rất nhiều cũng không phải chính quy kỵ sĩ, không có ở kỵ sĩ cung điện thụ qua vinh quang huân chương, chỉ là lao tộc trưởng bảo vệ thể diện, đem một ít thực tập kỵ sĩ chiêu mộ đến tạo đội hình ở bên trong, mở rộng số lượng, lộ ra muôn mặt coi được điểm. Một lát sau, ba người đem biết đến tất cả đều nói xong. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, suy tư một chút về sau, liền đứng lên nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Bà ủa tờn không khỏi hỏi. Đỗ Địch An mỉm cười nói, bái phỏng xuống vị này lao tộc trưởng. Cảnh ban đêm tiến đến. Ngoài trấn nhỏ mặt cao sườn núi lên lâu đài cổ ở bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Kỵ sĩ cùng hỗ trợ canh giữ tại lâu đài cổ các nơi, ngày qua ngày trông coi nhiệm vụ là cực kỳ buồn thẻ, vĩnh viễn lặp lại phong cảnh sớm đã nhìn chán. Hơn nữa thủ vệ môn cũng biết, liền tính toán ngu xuẩn nhất ăn các người, cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới tìm bảo. vậy không khác trong sa mạc tìm kiếm nguồn nước, ở trong biển rộng tìm kiếm hỏa trùng. Thủ vệ môn đứng chung một chỗ, tán gẫu gần đây nghe được thú vị sự tình, giết thời gian, chỉ hy vọng nơi này hắc dạ có thể sớm chút đi qua. Ở lâu đài cổ rất lớn trong nhà ăn, phò dín lao tộc trưởng ngồi ở bàn dài thủ tịch, hai hàng phân biệt ngồi con cái của mình cùng tôn tử tôn nữ, trong đó một vị tuổi dài cháu gái, chính ở đem con của mình đưa cho bà mẫu, làm cho nàng mang đến uy sữa. Rất lớn đèn treo treo ở bàn ăn trên đỉnh, đèn dầu khô héo, đây là bình thường cư dân dùng dầu thắp. Nếm qua bữa tối về sau, con cái môn riêng phần mình đứng dậy hướng phò dín lao tộc trưởng hành lễ, trở lại riêng phần mình gian phòng đi nghỉ ngơi, hoặc là chơi đùa. Ra ra, ta lần trước với ngươi đề cập tới phố Hoan mở cửa tiệm việc, ngài cân nhắc thế nào? Các mặt khác người đi được không sai biệt lắm, bên trong một cái chừng 20 thanh niên hướng thủ tịch trên châu ngồi phò dín lao tộc trưởng hỏi. Phò dín lao tộc trưởng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cau mày nói, ta điều tra qua rồi, phố Hoan tuy nhiên phồn hoa, nhưng mặt tiền cửa hàng tiền thuê quá cao, ngươi nghĩ bán những đồng nát sắt vụ kia, lợi nhuận quá thấp, liền đem tiền thuê lợi nhuận trở lại cũng không đủ, chớ nói chi là kiếm tiền phụ cấp gia dụng. Thanh niên này sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ra ra, ta bán cũng không phải là đồng nát sắt vụn, đều là ta vất vả tìm được công tượng đại sư rèn tốt kiếm hào đao, hoàn toàn có thể bán đi giá cao, chỉ có ngài cho ta mượn ít tiền đem cửa hàng thuê xuống, tuyệt đối là ổn lợi nhuận không bồi thường. Ngươi quá nhỏ rồi. Phò dín lao tộc thở dài nói, ngươi đi trước điều tra phố Hoan phụ cận mặt khác mấy gian đồng loại cửa hàng vật phẩm, nếu như ngươi tự nhận ngươi bán đồ vật có thể cao hơn mặt khác cửa hàng, rồi hãy tới tìm ta, ngàn vạn không được đem khách hàng coi thành đứa ngốc, bọn hắn đều tinh lắm. Ra ra. Thanh niên vội la lên. Hu tờ tổng, không được vô lễ. Bên cạnh trung niên nhân khiển trách quát mắng. Thanh niên cứng lại. Dầu dĩ mà túi đầu xuống, đưa trong tay món ăn xin vứt bỏ, quay người rời khỏi. Trung niên nhân gấp hướng phò dín lao tộc trưởng nói, phụ thân, ngài chớ trách, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, tính tình có chút vội vàng sao động. Hắn còn nhỏ, chờ lại tôi luyện vài năm, tự sẽ minh bạch. Phò dín lao tộc trưởng thở dài, không nói gì, cầm lấy bên cạnh bàn quải trượng đứng dậy, ở bên cạnh thị nữ nâng lần tới phòng. Vịn thang lầu trở lại gian phòng. Phò dín lao tộc trưởng che ngực khẽ ho khan, bên cạnh trung niên thị nữ vội vàng theo container trong lấy ra chai thuốc đưa cho hắn. Lao tộc trưởng đổ ra hai hạt hồng sắc dược hoàn nuốt vào, ho khan hơi chút hỏa hoãn rất nhiều, phất tay nhường thị nữ lui ra. Chờ trung niên thị nữ lui ra về sau, phò dín lao tộc trưởng xử cùng quải trượng chậm rãi đi vào bên giường trước bàn sách, thắp đèn, xuất ra trong ngăn kéo kính lút, lật xem trên bàn sách vở. Tộc trưởng thật hăng hái. Đột nhiên, một giọng nói theo gian phòng một chỗ âm ú trong góc, đột nhiên vang lên. Chương 162, xứng danh xuống. Nghe được bất thình lình thanh âm, phò dín lao tộc trưởng hơi ngơ ngác một chút, chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt rơi vào gian phòng đối diện âm ú nơi hẻo lánh chỗ, tại nơi đó rộng thùng thình giá áo đằng sau phóng ra một đạo đơn bạc thân ảnh. Ngươi nếu như là đến ăn cắp, chỉ sợ phải thất vọng rồi. Phò dín lao tộc trưởng ánh mắt lạnh lùng. Đưa trong tay kính lúp chậm rãi bông. Không có trước tiên kêu gọi thị vệ, tộc trưởng quả nhiên đủ thông minh. Thân ảnh ấy cười nói. Phò dín lao tộc trưởng hư lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể lẻn vào đến ta trong thành bảo, thân thủ nên so chính quy kỵ sĩ chỗ thua kém không có bao nhiêu, tự ta dưỡng chó, ta biết là cái gì tốc độ, chờ bọn hắn chạy tới lúc, ngươi có đầy đủ thời gian giết chết một người lớn tuổi lão đầu, sau đó bỏ trốn mất dạng, nói đi, ngươi lại tới đây. Đến tuột cùng nghĩ mưu đồ cái gì? Thân ảnh ấy theo trong bóng mờ phóng ra, đúng là Đỗ Địch An, trên mặt hắn treo nhẹ nhàng vui vẻ, nói, 3 năm không thấy, tộc trưởng nhớ do nó ta sao? Phò dín lao tộc trưởng chứng kiến Đỗ Địch An khuôn mặt, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh hãi, không có nghĩ đến cái này lẻn vào người đúng là trẻ tuổi như vậy, ánh mắt của hắn chớp động một lát, nói, ngươi mới có thể nhìn ra, ta đã già, người đã già trí nhớ sẽ suy yếu, kính xin ngươi nói rõ. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, 3 năm trước đây mẹ lỏn tập đoàn tổ chức quý tộc tụ hội lên, ngươi mời qua một cái thập hoang giả tiểu tử gánh nhâm các ngươi gia tộc kỵ sĩ, còn nhớ rõ không? Phò dín lao tộc trưởng khẽ giật mình, suy tư một lát, đống nhiên đồng tử phóng đại, thất thanh nói, là ngươi, là ta. Phò dín lao tộc trưởng nhịn không được nói, ngươi không phải nói đến một nửa, vẻ sợ hãi cả kinh, nói, ngươi vượt ngục đi ra. Đỗ Địch Đan lại cười nói, giống như ta vậy không có bối cảnh không có thân phận tiểu bình dân tù phạm, nghị thoát thân tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Phò Dín Lao tộc trưởng sắc mặt biến đổi, biểu lộ khó coi, nói, ta nhớ được, ta không có có đắc tội qua ngươi đi, 3 năm trước đây ngươi vào tù sự tình ta nghe nói, liền coi như ngươi muốn trả thù, cũng có thể tìm bố Long gia tộc cùng My Lan gia tộc. Đỗ Địch Đan mỉm cười, phối hợp mà kéo qua bên cạnh cái ghế ngồi xuống, nói, tộc trưởng không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, muộn như vậy tìm được ngươi, chỉ là muốn với ngươi làm một cái hợp tác. Hợp tác? Phò Dín Lao tộc trưởng liền giật mình, trầm giọng nói, chúng ta Dởn gia tộc chỉ là một cái tiểu gia tộc, nền tảng gần kề bên ngoài một cái trấn nhỏ, thực không dám đầu giếm, toàn bộ Dởn gia tộc sở hữu dưới cờ sản nghiệp hàng năm chỗ kiếm được tiền, còn chưa đủ bố Long gia tộc con cái hàng năm chi tiêu, thật sự giúp cũng không đến phiên ngươi. Đỗ Địch An khẽ cười cười, nói, ta tới tìm ngươi, không là việc này, các ngươi Dởn gia tộc bao nhiêu cân lượng, ta tự nhiên rõ ràng. Bất quá, tuy nhiên các ngươi Dởn gia tộc xuống dốc rồi, nhưng cuối cùng là quý tộc, ta tìm ngươi, là nhường ngươi đem ta nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nộp tiền bảo lãnh ngươi. Phò Dín Lao tộc trưởng nghe được khẽ giật mình, lắc đầu nói, không nên không nên, ngươi đã vượt ngục rồi, không cách nào nộp tiền bảo lãnh, nếu như ngươi còn trong tù, ta ra sau là có thể nộp tiền bảo lãnh ngươi, nhưng ngươi bây giờ là tội phạm truy nã, trừ phi ngươi nguyện ý bị bắt đến, lần nữa vào tù, ta mới có thể nộp tiền bảo lãnh ngươi. Đỗ Địch đang cười, nói, chỉ là một cái giá lớn đại cùng tiểu vấn đề, chỉ có dùng tiền quản lý, ta tin tưởng chính là một trương lệnh truy nã, ngươi vẫn có biện pháp đem hắn triệt tiêu. Ngươi đánh giá ta quá cao. Phò Dín Lao tộc trưởng lắc đầu, nói, chúng ta Dởn gia tộc đã không có tích xúc rồi, ngươi cũng thấy đấy, sở hữu tổ tông lưu truyền tới nay đắt đỏ cổ đồng, tất cả đều biến bán đi rồi, đã không có bất kỳ thứ đáng giá. Hôm nay toàn bộ nhờ nền tảng cùng nông trường thu nhập, miễn cưỡng duy trì lấy hàng ngày chi tiêu, căn bản không có tiền giúp ngươi quản lý. Đỗ Địch Đan nói khẽ, tộc trưởng, ngươi nên biết, ta là một cái thú liệp giả, nếu như ngươi đem ta nộp tiền bảo lãnh đi ra, về sau các ngươi gia tộc còn có thể thiếu tiền sao? Phò Dín Lao tộc trưởng cười khổ nói, thế nhưng mà, trong tay của ta thật sự không có tiền giúp ngươi. Như ta nhớ được không sai. Các ngươi gia tộc ở Hồng Diệp Sơn có một tòa giếng mỏ đi. Đỗ Địch Đan nhiều hứng thú mà nói. Phò Dín Lao tộc trưởng biến sắc, nói, ngươi muốn cho ta bán của cải lấy tiền mặt giếng mỏ. Cái này ngươi tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là chúng ta Dởn gia tộc cuối cùng mệnh căn tử, tuyệt đối sẽ không biến bán đi, liền tính toán ngươi giết ta cũng vô dụng. Đỗ Địch Đan thở dài nói, tộc trưởng, hy vọng thời gian còn không có ăn mòn đầu óc của ngươi cùng con mắt, ngươi muốn thấy rõ sở. Cái gì là chính thức bảo mỏ, cái gì là phế mỏ? Có ý tứ gì? Phò Dín Lao tộc trưởng sắc mặt biến hóa. Đợi ta nộp tiền bảo lãnh đi ra về sau, có hợp pháp thân phận lúc, tự nhiên sẽ hồi báo các ngươi Dởn gia tộc. Đỗ Địch Đan chậm rãi nói, nếu ta không có đoán sai, này tòa giếng mỏ sớm được khai thác được cằn cỗi đi, cùng một tòa phế giếng mỏ đã không có gì khác nhau, nếu không, các ngươi Dởn gia tộc cũng sẽ không như thế xuống dốc, mà ta bất đồng. Ngươi nên rõ ràng, một cái thú liệp giả sở sáng tạo tài phú, hoàn toàn có thể cải biến các ngươi Dởn gia tộc hôm nay quẫn bách thế cục. Phò Dín Lao tộc trưởng sắc mặt khó coi, lắc đầu nói, không được, chuyện này ta làm không được. Đỗ Địch Đan lạnh nhạt nói, ta biết rõ ngươi ở băn khoăn cái gì, nộp tiền bảo lãnh lời của ta, tương đương cùng bố Long gia tộc cùng My Lan gia tộc đối lập, như vậy sẽ cho đã suy yếu Dởn gia tộc mang đến bị diệt tính đả kích. Thế nhưng mà... Ngươi bây giờ không phải là đã đứng ở theo chân bọn họ cùng một cái trận tuyến lên sao, các ngươi Dởn gia tộc lúc đó chẳng phải từ từ suy vi, chờ tiếp qua 10 năm, các ngươi Dởn gia tộc còn có thể mướn hơn mấy cái kỵ sĩ cho các ngươi canh cổng. Phò Dín Lao tộc trưởng sắc mặt khó coi, hắn biết rõ, Đỗ Địch An nói không sai, nơi này cũng vẫn là đáy lòng của hắn sầu lo cùng phiền não đích căn nguyên. Nhưng là cùng ta hợp tác lại bất đồng. Đỗ Địch An mỉm cười, nói. Ta có thể cải thiện các ngươi Dởn gia tộc sinh hoạt, thậm chí, có thể cho các ngươi Dởn gia tộc trở về huy hoàng thời kỳ vinh quang. Phò Dín Lao tộc trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Tuy nhiên ngươi là một cái thú liệp giả, nhưng ta lại thế nào tin tưởng ngươi, ở ta đem ngươi nộp tiền bảo lãnh đi ra về sau, ngươi biết hiểu được báo ân. Hơn nữa, một cái sơ cấp thú liệp giả năng lực có bao nhiêu, ta so ngươi rõ ràng hơn, ngươi cũng không có đầu độc ta, chỉ bằng vào một cái sơ cấp thú liệp giả còn lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Hơn nữa, ta lại làm sao có thể đem gia tộc vận mệnh, áp chú ở một cái tùy thời sẽ ở vách tường ngoài đã chết thú liệp giả trên người. Đỗ Địch Đan khẽ cười cười, nói, một cái sơ cấp thú liệp giả tự nhiên không được, nhưng một trung cấp thú liệp giả đâu này. Phò Dín lao tộc trưởng lập tức khẽ giật mình, kinh nghi bất định mà nhìn xem hắn, nói, ngươi có ý tứ gì? Nhớ do nó 3 năm trước đây, đã chết bái lâm tiểu đội sao? Đỗ Địch Đan mỉm cười nói. Phò Dín lao tộc trưởng sửng sốt một chút, cái này hắn tự nhiên biết rõ, với tư cách mẹ lòn tập đoàn dưới trướng nhập cổ phần một phần tử, tập đoàn bên trong mỗi lần có thú liệp giả hao tổn, đều thống trị tất cả người quý tộc, huống chi là nghiêm chỉnh cái săn bắn tiểu đội toàn quân bị diệt, chuyện này ở lúc ấy từng tạo thành thật lớn oanh động, nhịp phái điều tra đoàn đi vào vách tường ngoài điều tra, lại đều không có tìm được nguyên nhân, không cách nào xác định là con người làm ra, hay vẫn là... đã chết tại ma vật. Đều là ta giết. Đỗ Địch Đan trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Chương 163, nộp tiền báo lãnh. Là ngươi giết. Phò Dìn lao tộc trưởng có chút kinh ngạc. Ngươi nên biết, ta cùng Bái Lâm từng có quan hệ. Đỗ Địch Đan khẽ cười nói, tập đoàn ở điều tra sau đó, chắc có lẽ không chú ý tới ta một cái nho nhỏ sơ cấp thú liệp giả. Nếu như ngươi đi điều tra, nên còn có thể tra ra. Lúc trước bọn hắn ở chấp hành nhiệm vụ sau đó, ta vừa mới cũng tạm thời bị điều phái đến vách tường ngoài, phối hợp gờ lạt lì săn giết hát chức giả. Phò Dín lao tộc trưởng nghe được ngơ ngẩn, làm Đỗ Địch Đan nâng lên gờ lạt lì cùng hát chức giả lúc, hắn lập tức liền hồi tưởng lại một năm kia đã phát sinh mấy lần đại sự kiện, nơi này hai kiện việc vừa mới là trọng điểm. Ngươi lúc ấy còn chưa tính là sơ cấp thú liệp giả đi, tối đa chỉ có thể coi là một cái thực tập thú liệp giả nhân vật mới. Ngươi làm sao có thể giết chết Bái Lâm, nàng thế nhưng mà trung cấp thú liệp giả a? Phò Dìn lao tộc trưởng khó mà tin được mà nói. Đỗ Địch Đan nhìn lướt qua sách của hắn bàn, mỉm cười nói, nếu như ngươi xem qua gần đây báo chí, nên biết sở thẩm phán hổ lẹt chấp sự đã chết tin tức. Phò Dìn lao tộc trưởng khẽ giật mình, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà nhìn xem hắn. Đúng vậy, cũng là ta giết. Đỗ Địch Đan lại cười nói. Phò Dín lao tộc trưởng nhịn không được nói, nhưng hắn là sở thẩm phán chấp sự, ngươi tại sao phải giết hắn? Lúc trước ta vào tù chủ yếu lực đẩy, chính là của hắn thẩm phán thư. Đỗ Địch Đan mỉm cười, nói, ta đem nơi này hai kiện việc nói cho ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nếu như ta nguyện ý, các ngươi dần gia tộc đêm nay sẽ triệt để bị diệt, điểm này, mọi ngươi cần phải tin tưởng. Phò Dín lao tộc trưởng đồng tử hơi co rút lại. Kinh ngạc mà nhìn xem Đỗ Địch An, trầm mặc sau một hồi, hắn đột nhiên có chút mệt mỏi đãi, da nua trên mặt thẩm thấu ra không ít mồ hôi, lại cũng vô lực che giấu thân thể run rẩy, chậm rãi ngồi trở lại đến trên mặt ghế, nói như vậy, ta là không có lựa chọn. Đỗ Địch An sờ lên cằm suy tư một lát, sau đó lắc đầu nói, tựa hồ thật không có rồi, trừ phi. Ngươi lựa chọn bảo trì quý tộc cao thượng khí khái, kiên trì đối kháng tội phạm. Sau đó quang vinh bị diệt tộc, nói như vậy, có lẽ ở đời sau sử sách lên, có thể lưu lại một được ánh sáng chói lọi đi lại, cũng không tính thẹn với dần gia tộc tổ tiên rồi. Phò Dín lao tộc trưởng khẽ cười khổ, nói, ngươi không cần nói móc ta, ngươi có thể theo sổn phở là ở trong ngục giam vượt ngục đi ra, ta biết ngay, ngươi không phải đơn giản nhân vật, có lẽ Bái Lâm tiểu đội thật sự là bị ngươi giết chết, bất kể thế nào nói, ngươi giết chết ta cái lão nhân này lực lượng vẫn phải có. Liền tính toán vì bảo trụ ta mạng của mình, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi, bất quá, nếu như hồ lẹt chấp sự thật là ngươi giết chết, sở thẩm phán nhất định sẽ đuổi theo điều tra ra, liền. Tính toán ta nắm ngươi bảo vệ thích đi ra, ngươi cũng sẽ lần nữa vào tù, hơn nữa hội lập tức xử quyết. Đỗ Địch Đan mỉm cười nói, chuyện này, ngươi không cần lo lắng, ta đều có xử lý biện pháp. Phò Dín lao tộc trưởng không khỏi nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được hỏi thăm, nói, đã ngươi có kế hoạch của mình, ta cũng không nói thêm cái gì, chỉ là, Hồng Diệp Sơn giếng mỏ đã khó có thể khai thác ra khoáng thạch, cơ hồ là phế mỏ, liền tính toán biến bán đi, cũng khó có thể bán đi giá cao tiền. Đỗ Địch Đan mỉm cười nói, giếng mỏ cùng ngươi một dạng, chỉ có hơi chút cách gan mặc một cái, liền tính toán vốn là rất khó coi, cách ăn mặc sau cũng có thể thấy qua đi, cụ thể làm như thế nào, ta tin tưởng không cần ta nói tỉ mỉ. Phó Dín lao tộc trưởng thật sâu nhìn hắn một cái, nói, ta đã biết. Đỗ Lịch Đan chậm rãi đi đến trước bàn sách, nói, sắc trời không còn sớm, ngươi bây giờ có thể viết xuống bảo vệ thích thư, nhường ra phó đưa đến sở thẩm phán đi, đưa ra nộp tiền báo lãnh. Phó Dín lao tộc trưởng sắc mặt biến hóa, cẩn thận mà đưa mắt nhìn một mắt thiếu niên này, cuối cùng nhất hay vẫn là trong lòng thở dài, nói, ta đại khái có thể tin tưởng, bái lâm bọn hắn thật là chết ở trong tay của ngươi rồi. Nói xong, theo trong ngăn kéo móc ra thư tín, cho bút lông ngỗng rót lên mực nước, bắt đầu viết. Đỗ Lịch Đan lẳng lặng yên nhìn xem, một lát sau, bảo vệ thích viết xong, cuối cùng đắp lên dởn gia tộc huy chương. Ngày mai, ta sẽ nghĩ biện pháp bán của cải lấy tiền mặt giếng mỏ, chủ tiền giúp ngươi quản lý. Phó Dín lao tộc trưởng khép lại thư tín, thở dài nói. Đỗ Lịch Đan gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng quá lo lắng. Chờ ngươi sự tình làm thỏa đáng rồi, ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Phó Dín lao tộc trưởng đắng chát cười cười, không nói gì. Một lát sau, chờ Đỗ Địch Đan ẩn thân sau khi đứng lên, Phó Dín lao tộc trưởng gọi tới quản gia, đem thư tín đưa ra, phân phó suốt đêm đưa đến sở thẩm phán trong. Đỗ Địch Đan núp trong bóng tối cẩn thận quan sát, để ngừa Phúc Lâm lão đầu đem thư tín vụng trộm đánh cháo, chờ quản gia sau khi rời đi. Hắn nghe thấy được vậy phong dính Phúc Lâm lão đầu mùi thư tín bị đi vào đến khác tay của một người bên trong, người nọ cưỡi ngựa, rời khỏi lâu đài cổ. Chờ cửa đóng lại, Đỗ Địch Đan theo phía sau cửa đi ra, hướng Phó Dìn lao tộc trưởng nói, sắc trời không còn sớm, ta hãy đi về trước để đi ngủ, chúc ngươi cũng có thể có một mộng đẹp, đây là một cái mỹ hảo bắt đầu. Phó Dìn lao tộc trưởng cười khổ một tiếng, hắn tối nay là nhất định mất ngủ. Ở hố lẹt thi thể bị tìm được ngày hôm sau. Tuấn Phớ là ở trong ngục giam bảo giám ngục trưởng trong văn phòng. Một cái màu đen khôi giáp thân ảnh vội vã đẩy cửa vào, một mắt quét tới, chứng kiến phía sau bàn làm việc Jones, hỏi, giám ngục trưởng, nghe nói ngươi có tội phạm tin tức. Không sai. Jones chứng kiến hắn chạy đến, đem trên bàn một phần thư tín ném cho hắn, nói, đây là vừa lấy được tin tức, cái kia tiểu quỷ tung tích bại lộ, vị trí ở khu buôn bán. Màu đen khôi giáp thanh niên nhanh chóng mở ra thư tín, du lãm một lần, không khỏi biến sắc nói, giết hồ lẹt chấp sự. Hắn không phải ở khu dân nghèo sao, làm sao có thể lại chạy đến khu buôn bán. Rốt trầm giọng nói, hắn lúc trước đi khu dân nghèo, rất có thể là cố ý cho ngươi mượn môn điều tra phương hướng bộc lộ ra đến, cho các ngươi nhận định hắn liền giấu ở khu dân nghèo, mà xem nhẹ khu vực khác điều tra. Nghe được hắn mà nói. Màu đen khôi giáp thanh niên chỉ cảm thấy trên mặt bị hung hăng đánh một cái tát, trong mắt của hắn hiện ra sắc mặt giận dữ, nói, ngươi nói là, chúng ta bị hắn đuổi nghịch. Rốt hờ hưng nói, theo hắn vượt ngục đi ra ngoài một khắc này, chẳng khác nào trêu đùa chúng ta, hiện tại, ngươi lập tức điều phái nhân thủ đi khu buôn bán, điều tra tung tích của hắn, ta tin tưởng cái mũi của ngươi, tìm lượt toàn bộ khu buôn bán, nhất định có thể đem hắn móc ra. Màu đen khôi giáp thanh niên sắc mặt âm trầm, nhìn lấy trong tay thư tín, chợt mà nói, phía trên này chỉ nói có hai cây đinh thép, nơi này đinh thép cũng không phải là chúng ta ngục giam chuyên trúc, ở một ít tiệm thợ rèn đều có thể rèn đi ra, hội không phải chỉ là để một cái trùng hợp, nếu như ta là hắn mà nói, ở bị truy nã sau đó, hao tổn tâm cơ đem chúng ta lùng bắt người dẫn tới khu dân nghèo, không có đạo lý khẽ đảo mắt lại làm ra chuyện như vậy, bạo lộ hành tung của mình. Nơi này chẳng phải là nhường lúc trước kế hoạch uổng phí. Rốt nhìn hắn một cái, nói, liền tính toán hắn không làm như vậy, các ngươi ở khu dân nghèo đã điều tra nhiều ngày như vậy, hay vẫn là không tìm được bóng dáng của hắn, sớm muộn hội đem ánh mắt chuyển rời đến khu vực khác, hắn làm ra cử động lần này nên biết sẽ có bạo lộ khả năng, cũng biết chúng ta sẽ đi qua sưu tầm, mục đích làm như vậy, bất quá là muốn biết chúng ta sưu tầm đội ở chỗ nào, muốn nắm cái mũi của chúng ta mà thôi. Màu đen khôi giáp thanh niên không khỏi nói, đã ngươi biết như vậy, vì cái gì còn muốn ta đây? Rốt thở dài, nói, đây là không có biện pháp, liền tính toán ta biết rõ tiểu quỷ này suy nghĩ, cũng vẫn phải là nhảy vào đi, dù sao, đã chết chính là một vị sở thẩm phán chấp sự, trước mắt hiểm nghi lớn nhất đúng là cái này vượt ngục tiểu quỷ, chúng ta nếu không phải làm ra điểm di chuyển, sở thẩm phán cùng các quý tộc còn thế nào tín nhiệm chúng ta ngục giam? Màu đen khôi giáp thanh niên có chút im lặng, một lát sau, mới nói, ta sẽ phái ra một nhóm người tay đi qua, lại phái ra một bộ khác phận nhân thủ đi cư dân khu tìm xem. Rốt gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng đang có ý này, nhưng lần này khu buôn bán điều tra di chuyển, phải ngươi ra mặt, nếu không không có biện pháp cho sở thẩm phán một cái công đạo. Ta biết rõ. Màu đen khôi giáp thanh niên khẽ gật đầu. Vừa mới vượt ngục, còn tưởng rằng sẽ an phận điểm, tìm một góc trốn đi, kết quả cho ta chọc lớn như vậy thua lỗ, quả thực là muốn náo lật tiên. Rốt hơi nắm bắt ngón tay, khiếp mắt nói, đợi bắt lấy tiểu quỷ này, ta cần phải tươi sống lột bỏ hắn một lớp da mới được, lại xối lên nước tiêu nóng, nhường hắn thống khổ. Chương 164, khôi phục thân phận. Trở lại thị trấn nhỏ trong khách sạn. Bà ủa tờn ba người chứng kiến Đỗ Địch Đan trở lại, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Cờ rồng đem cửa nhẹ nhẹ đóng lại, lôi kéo Đỗ Địch Đan đi vào trong phòng, nhỏ giọng mà nói, đi ẩn, ta hôm nay trong lúc vô tình chứng kiến báo chí rồi, có một gọi hổ lẹt sở thẩm phán chấp sự bị giết, nói trước ngực bị hai cây đinh thép đâm thủng, nên không phải là ngươi làm đi. Đỗ Địch Đan gật đầu nói, không sai. Ba người biến sắc, bà ủa tờn không khỏi hỏi. Người này liền là hại ngươi vào tù sao? Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, bổ sung nói, một trong. Ba người liếc nhau, Joseph khẩn trương nói, đi ản, hôm nay khắp nơi đều ở bắt hung thủ, bọn hắn có thể hay không hoài nghi đến ngươi trên đầu. Ngươi bây giờ còn là bị truy nã trạng thái, nếu là bị tìm được, khẳng định phải lần nữa vào tù. Đỗ Địch Đan hướng ba người trấn an nói, đừng lo lắng, mấy ngày nữa, ta có thể khôi phục hợp pháp thân phận. Những chuyện hư hỏng này đều sẽ đi qua. Khôi phục hợp pháp thân phận. Ba người có chút sửng sốt. Như thế nào khôi phục? Cờ rồng nhịn không được hỏi. Đỗ Địch Đan mỉm cười, nói, sát trời không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch Đan nhường bà ủa tờn ba người tiếp tục giám thị dần lâu đài cổ. Chính hắn tức thì lẻn vào đến lâu đài cổ ở bên trong, giám thị phỏ dìn lao tộc trưởng di chuyển, tuy nhiên khả năng cực thấp. Nhưng hắn hay là muốn phòng ngừa đối phương xảy ra khác tâm tư khác. Nhưng Đỗ Địch Đan vui mừng chính là, phò dìn lao tộc trưởng tuy nhiên người đã già nua, làm việc hiệu suất cũng rất nhanh, sáng sớm hôm sau liền phái dưới trướng thợ mỏ, đem trước kia gom góp đến khoáng thạch lại đưa về đến Hồng Diệp Sơn giếng mỏ ở bên trong, cái này sớm được khai thác thấy đáy giếng mỏ, ở những khoáng thạch này ngụy trang che giấu xuống, lại biến thành một tòa sản xuất cực cao rồi rào giếng mỏ. Bán giếng mỏ tin tức rất nhanh lan truyền đi ra ngoài. Nhưng mà trước hết oanh động, nhưng lại dần gia tộc bản thân. Phò dín lao tộc trưởng 4 cái con cái, 9 cái cháu trai, tất cả đều tạc mở nồi, ngoại trừ số ít mấy người tán thành phò dín lao tộc trưởng cách làm ngoài, những người khác tất cả đều nhất trí phản đối. Nơi này Hồng Diệp Sơn giếng mỏ là dần gia tộc cuối cùng vận mệnh, một khi bán đi, bọn hắn liền triệt để đã đoạn tài nguyên, chỉ có thể miệng ăn núi lở. Những phản đối này thanh âm tiếng động lớn rầm rĩ không lâu, liền bị phỏ dỉn lao tộc trưởng cưỡng ép đè xuống. Ngày thứ ba lúc, Hồng Diệp Sơn giếng mỏ liền bị bán đi ra ngoài, bán cho một cái nhớ thương nơi này tòa núi quặng hồi lâu khác một cái nửa xuống dốc quý tộc. Chứng kiến phỏ dỉn lao tộc trưởng làm việc như thế lôi lệ phong hành, Đỗ Địch Đan cũng cảm giác mình không có chọn lầm người, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Ngày thứ năm, buổi tối. Trong nhà ăn. Phò dìn lao tộc trưởng cùng con cái môn cùng một chỗ dùng cơm. Ra ra, ta qua mấy ngày muốn đi tham gia một người quý tộc tiểu thư tụ hội, ta tốt nhất vậy chiếc lễ phục đã quá khi xưa rồi, hay vẫn là 3 năm trước đây mua, ngài cho ta lại mua chiếc mới đi. Một vị chừng 20 nữ hải nhai từ từ chấm nuốt mà ăn cùng bò bít tết, đột nhiên ngẩng đầu hướng thủ tịch lên phò dìn lao tộc trưởng nói ra. Phò dìn lao tộc trưởng nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua bàn ăn. Nhìn thấy mấy cái con cái cùng cháu trai hướng chính mình vụng trộm trông lại, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, ta biết rõ các ngươi ở nhớ thương cùng Hồng Diệp Sơn giếng mỏ tiền, tiền này là gia tộc chúng ta xoay người dùng, các ngươi đừng tưởng rằng giếng mỏ bán đi, là có thể tiêu tiền như nước, nên thu liễm còn phải thu liễm, nên tiết kiệm, tốt nhất tiếp tục tiết kiệm, nếu không, chỉ có thể đem chúng ta kỵ sĩ tạo đội hình, tiếp tục giảm biên chế. Mấy người nghe được hắn như thế nghiêm khắc. Biến sắc. Ra ra, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Bên trong một cái thanh niên đứng lên phẫn nộ mà nói, tiền giữ lại có làm được cái gì, lại không thể sinh ra tiền, còn không bằng cho ta mượn đi việc buôn bán. Phò dín lao tộc trưởng biến sắc, lạnh giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Bên cạnh trung niên nhân vội vàng kéo lại thanh niên, nói, hủ tờ tổng, câm miệng. Thanh niên nhìn thấy Phò Dìn lao tộc trưởng âm trầm gương mặt, trong nội tâm cũng có chút nhút nhát, cắn răng, vứt bỏ dao ăn quay người rời khỏi. Tại hắn rời khỏi đồng thời, bên ngoài vừa mới một cái gia phó nhanh chóng chạy tiến đến, cùng hắn gặp thoáng qua, đi vào Phò Dìn lao tộc trưởng trước mặt, cung kính nói, lao gia, thư của ngài. Phò Dìn lao tộc trưởng tiếp nhận thư tín, nhìn thoáng qua bìa mặt lên huy chương ấn ký, trên mặt nộ khí hơi thu liễm, nắm lên bên cạnh bàn quải trượng, hướng bên cạnh trung niên thị nữ nói, vịn ta trở về phòng. Đi vào gian phòng của mình về sau, Phò Dìn lao tộc trưởng phân phó trung niên thị nữ lui ra, một mình đi vào trước bàn sách, đem thư tín mở ra, nhìn thoáng qua nội dung bên trong, nhẹ nhàng thở ra, chật mà nói, xuất hiện đi, là đưa cho ngươi. Gian phòng chỗ bóng tối, Đỗ Lịch Gan thân ảnh hiện ra đến, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười, nói, là bảo lãnh báo tin thư sao. Phò Dìn lao tộc trưởng khẽ gật đầu, đem thư tín đưa cho hắn. Đỗ Lịch Gan mở ra xem xét, quả nhiên là bảo lãnh báo tin thư, giấy trắng mực đen, ghi phi thường rõ ràng, chính mình nộp tiền báo lãnh thông qua được. Quả nhiên, quý tộc tăng thêm tiền tài, có hai thứ này, không có việc gì xử lý không thành. Đỗ Địch Đan trên mặt lộ ra nụ cười. Phò Dìn lao tộc trưởng ngồi trở lại đến trên mặt ghế, đạm mạc nói, lần này giúp ngươi chuẩn bị, ngoại trừ tiêu hết Hồng Diệp Sơn giếng mỏ bán hơn vạn kim tệ, chúng ta dởn nhà nhiều năm tích xúc, cũng cơ hồ lấy hết, mới đưa ngươi lệnh truy nã chết tiêu, bảo lãnh đi ra. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đỗ Địch Đan thu hồi thư tín, hướng hắn mỉm cười, nói, ta nói rồi, ở thân phận ta khôi phục lúc, hội đưa ngươi một phần đại lễ. Phần này đại lễ rất nhanh hội đưa đến trong tay ngươi. Phò Dìn lao tộc trưởng thật sâu nhìn Đỗ Địch Đan một mắt, nói, hôm nay chúng ta là trên một cái thuyền người, nếu như ngươi ra lại việc, ta bảo lãnh liền là bao che rồi, sẽ có tổn hại ta quý tộc danh dự, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đỗ Địch Đan biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, mỉm cười, nói, sắc trời không còn sớm, ta đi về trước. Nói xong, đẩy thuê phòng cửa sổ, xoay người rời khỏi. Phò Dìn lao tộc trưởng đưa mắt nhìn Đỗ Địch Đan rời khỏi, sau một hồi, mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện trên tường treo một bức rất lớn du họa, bên trên là một cái đôi má hình dáng cùng hắn có 7-8 phần tương tự chính là lão nhân, chỉ mong, ta sẽ không trở thành dởn nhà tội nhân hắn thì thào cùng, trầm mặc hạ xuống. Ngày thứ 6, buổi sáng, Đỗ Địch Đan nhường bà ủa tờn đi mua một phần báo chí trở lại. Tờ báo buổi sáng đã in ấn đi ra. Đỗ Địch Đan ngồi ở thị trấn nhỏ trong khách sạn, bên cạnh ăn điểm tâm bên cạnh lật xem báo chí, trong đó tương đối bắt mắt một cái chuyên mục, vẫn là hồ lẹt ám sát sự kiện, bị hoài nghi đối tượng có rất nhiều, có quân đội, có luyện kim thuật sĩ, có ma dược sư, cũng có hồ lẹt gần đây nửa năm thẩm phán qua phạm nhân. Dù sao, một cái sở thẩm phán chấp sự tiếp xúc đối tượng quá nhiều, muốn hắn chết người cũng quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm đến cùng tự. Chủ yếu hoài nghi đối tượng ăn cắp tội phạm Đỗ Địch An. Đỗ Địch An chứng kiến trên báo chí, ở mấy cái chủ yếu hiểm nghi tội phạm ở bên trong, chính mình bất ngờ ở liệt kê. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía báo chí địa phương khác, rất nhanh tìm được một cái quan tại tin tức của mình. Ăn cắp tội phạm Đỗ Địch An, trải qua dởn gia tộc bảo lãnh, tại tối hôm qua ra tù. Chứng kiến cái tin tức này, Đỗ Địch An trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng cũng có chút cảm khái. Cái này là quý tộc cùng tiền tài mỹ lực, tuy nhiên lệnh truy nã đã triệt tiêu rồi, nhưng dù sao gián ra đã tới, hôm nay lại như cũ giả trang làm cái gì việc đều không có phát sinh, mà bị lường gạt nhưng lại tầng dưới chốt bình dân. Ở quý tộc thời đại, báo chí từ trước đến nay là quý tộc truyền lời cơ. Nhưng đối với bình dân mà nói, báo chí lại như cũ có sẵn cực cao có độ tin cậy. Chương 165, Thẩm vấn. Tuần Phớ ở trong ngục giam bảo. Giám ngục trưởng trong văn phòng. Banh ma một tiếng, cửa phòng bị mãnh nhiên đẩy ra, màu đen khôi giáp thanh niên đi nhanh mà vào, đưa trong tay báo chí đập trên bàn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói, đây là có chuyện gì, bảo lãnh. Ta cần một lời giải thích. Trong văn phòng, George ngồi ở trước bàn sách, một vừa ăn bữa sáng thịt lưng lợn muối xông khói bánh mì, một bên lật xem báo chí, đối mặt đột nhiên xâm nhập vọt tới trước mặt màu đen khôi giáp thanh niên, khe như mày, nói, chú ý ngươi nói chuyện âm lượng. Màu đen khôi giáp thanh niên oán giận mà nói, ta mấy ngày nay mang lấy thủ hạ huynh đệ không biết ngày đêm mà điều tra, thật vất vả vừa mới tìm ra tiểu tử này hành tung, ngay tại Á Đức trong trấn nhỏ, ngươi lại nói với ta hắn bị bảo lãnh. Nhiều ngày như vậy, ta hận không thể đem tiểu quỷ này bắt lại lột ra, hiện tại hắn cứ như vậy bị bảo lãnh rồi, nói đùa gì vậy, đây chính là vượt ngục tội phạm truy nã. Dũng ánh mắt theo trên báo chí nâng lên, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi trước bình tĩnh trở lại, ta lại nói cho ngươi. Màu đen khôi giáp thanh niên nhìn thấy hắn chậm rãi bộ dáng, cắn răng, hít một hơi thật dài khí, nói, ngươi nói đi, ta muốn một cách nói. Dũng đem báo chí để qua một bên, bưng lên trà sữa uống một ngụm, lạnh nhạt nói, trên báo chí nói rất rõ ràng, là quý tộc bảo lãnh, tiểu tử này có thể tìm được quý tộc đi giúp hắn bảo lãnh đi ra, là năng lực của hắn, nơi này đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, ít nhất có thể bỏ qua tiểu tử này vượt ngục sự thật, cũng không trở thành nhường chúng ta sổn phở lở ngục giam quá mức mất mặt. Màu đen khôi giáp thanh niên khẽ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nói, liền vì vậy. Nhưng hắn là tội phạm truy nã. Rốt lệnh nhạt nói, dứt bỏ hắn tội phạm truy nã thân phận ngoài, hắn gần kề chỉ là một cái ăn cắp phạm, hơn nữa còn là một cái bởi vì quý tộc bày ra mà vào ngục tội phạm, hôm nay lại có quý tộc thay hắn ra mặt, đưa hắn bảo lãnh đi ra ngoài, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Về phần bị truy nã sự tình, chuyện này sẽ bị trở thành thứ nhất sai lầm tin tức, tùy tiện tìm một người đi gánh chịu là được, cũng không tổn hại chúng ta ngục ra mặt. Cũng có thể nhường chuyện này dừng ở đây. Màu đen khôi giáp thanh sắc mặt biến đổi, nói, thế nhưng mà, cứ như vậy bị bảo lãnh đi ra ngoài, có hay không quá tiện nghi hắn? Rốt nhìn hắn một cái, thở dài nói cho cùng, ta và ngươi đều là kẹp ở trong quý tộc tại người hầu mà thôi, liền tính toán trong lòng khó chịu, lại có thể thế nào, quý tộc ra mặt, để quý tộc danh dự đi đảm bảo hắn ra tù, ai có thể ngăn trở? Coi như là quý tộc khác, đều không có biện pháp ngăn trở. Trừ phi, hắn lần nữa phạm phải sự tình gì, hơn nữa có chứng cứ xác thực, hơn nữa ở rõ như ban ngày dưới tình huống, mới có thể lần nữa nắm hắn vào tù, nhưng chỉ cần có quý tộc làm chỗ dựa một ngày, liền y hải nguyên có bị bảo lãnh đi ra ngoài cơ hội, cái này là quy tắc. Màu đen khôi giáp thanh niên giật mình, nói không ra lời. Rốt ha ha cười cười, lạnh nhạt nói, tuy nhiên sở thẩm phán được xưng công chính vô tư, đã từng chém giết qua không ít quý tộc, nhưng những quý tộc kia vẫn lạc sau lưng, không có chỗ nào mà không phải là quý tộc khác liên hợp thôi động. Sở thẩm phán tuyên bố có thể bỏ qua quyền quý, bất luận kẻ nào đều có thể công chính xử trí, nhưng nói cho cùng, cái thế giới này mạch máu nắm giữ ở quý tộc trong tay, tuyệt đại bộ phận kinh tế cùng lực lượng, cũng đều ở quý tộc trong tay, vô luận là quang minh giáo đình, hay vẫn là sở thẩm phán. Cũng không thể bỏ qua quý tộc ở mọi người đáy lòng thâm căn cố đế mặt mày địa vị, cùng với danh dự. Tựa như nơi này bảo lãnh, nếu là một cái bình thường phú thương, nhưng ai xứng để bảo lãnh? Tối đa bảo vài tên trộm tiểu trộm, nào dám nhúng tay chúng ta sổn phở lờ ngục giam tội phạm. Nhưng quý tộc bất đồng, cho dù là một cái nhất xuống dốc quý tộc, chỉ có hắn còn có thân phận quý tộc, hắn liền có quyền lợi như vậy, cái này gọi là giai cấp cộng hưởng. Màu đen khôi giáp thanh niên im lặng rồi, một lúc sau, chợt mà nói, liền tính toán bị bảo lãnh rồi, tiểu tử này cũng sống không lâu. Rốt nhìn hắn một cái, khẽ cười cười, nói, đúng vậy, giết sở thẩm phán chấp sự, đây đã là làm tức giận đến sở thẩm phán, coi như là quý tộc che chở, sở thẩm phán một dạng có thể xử trí, dù sao, mặt khác nghĩ nịnh nọt sở thẩm phán quý tộc nhiều lắm, có lẽ sẽ liền bảo lãnh tiểu quỷ này quý tộc cũng cùng nhau diệt trừ. Màu đen khôi giáp thanh niên nhẹ thở hắt ra, trên mặt lộ ra một ít cười lạnh, nói, đợi hắn bị xử quyết lúc, ta sẽ đích thân đi hiện trường quan sát. Rốt cười, nói, chỉ là đồ chơi nhỏ, không cần phải quá tức giận. Khu buôn bán, hẹt đốt núi, Bố Long gia tộc. Rất lớn tòa thành tọa lạc ở trên sườn núi, tường thành xây dựng ở chân núi, ở núi chung quanh vờn quanh cùng sông đào bảo vệ thành cùng cầu treo, canh giữ tại trên tường thành kỵ sĩ cùng hỗ trợ rất nhiều. Thời khắc có người đến hồi tuần tra. Ở cao ngất to lớn lâu đài cổ ở bên trong, sợ lục y. Bố Long buổi sáng rời giường về sau, không có xuống lầu, gọi người hầu tới hầu hạ rửa mặt hoàn tất, đem bữa sáng đưa đến trong phòng của hắn hưởng dụng, thuận tiện còn có buổi sáng hôm nay báo chí. Cái này tiểu quỷ vừa nhìn thấy báo chí, sợ lục y liền lưu ý đến hồ lẹ tám sát sự kiện, đôi mắt hơi nheo lại, theo mấy ngày hôm trước lệnh truy nã đến xem. Hắn cơ hồ có thể vững tin, cái này là cái kia họ Đỗ tiểu tử làm chuyện tốt. Tuần phơ ở ngục giam, cũng là một đám thùng cơm, quân bộ năng lực làm việc càng ngày càng kém rồi. Sở Lù ỉ quét đến dưới báo chí mặt chủ yếu hiểm nghi người lên, chờ chứng kiến Đỗ Địch Gan tên của, hơi nhăn lại lông mày mới giãn ra, hay vẫn là sợ thẩm phán có tác dụng. Hắn nhìn hai mắt, liền không có lại đi chú ý, đọc qua tiếp mặt khác tin tức, một lát sau, đột nhiên ở báo chí góc dưới bên trái Tiểu Lan ở bên trong, lần nữa chứng kiến cái kia nhường hắn mẫn cảm danh tự, bảo lãnh, ra tù. Hắn ngơ ngác một chút, trên mặt lập tức lung lên một mảnh vẻ lo lắng. Giai ẩn gia tộc, thật là to gan. Hắn đem báo chí theo như trên bàn, hướng bên cạnh thị nữ ngoắc, lạnh lùng nói, đem hôm nay mua được sở hữu báo chí tiêu hủy, đừng làm cho tiểu thư chứng kiến, mặt khác, hôm nay không cho phép nàng đi ra ngoài, trong nhà hảo hảo đợi. Tuổi trẻ thị nữ cung kính nói, vâng. Vừa muốn lui ra, Sở Lù ỉ còn gọi là nói, đợi một chút, nàng gần đây cùng John xử lý một cái bản án, ngươi đi gọi John tới, đem bản án tư liệu cũng mang tới, cùng tiểu thư trong nhà nghiên cứu. Vâng. Thị nữ cung kính gật đầu. Chờ thị nữ này lui ra, Sở Lù ỉ nhìn qua trên bản báo chí, ánh mắt hơi chớp động, suy tư một lát sau, hướng bên phải thị nữ nói, đi đem quản gia gọi tới. Vâng. Thị nữ cung kính đồng ý. Một lát sau, một cái cách ăn mặc thân sĩ, trải vớt được cẩn thận tỉ mỉ trung niên quản gia đi vào Sở Lù ỉ trước mặt, cung kính nói, buổi sáng tốt lành, lao ra. Sở Lù ỉ lạnh lùng nói, đi đem phỏ dỉn cái kia láo già kêu đến. Trung niên quản gia sững sờ, chú ý tới hắn trong tay báo chí, tỉnh ngộ lại, lúc này đồng ý, quay người rời khỏi. Á Đức trong trấn nhỏ. Đỗ Địch Gan ăn quá bữa sáng, vừa tới đến khách sạn bên ngoài, đã bị một đội thẩm phán kỵ sĩ vây quanh. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng một chỗ hung sát án có quan hệ, xin theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu một người tuổi còn trẻ thẩm phán kỵ sĩ đẩy tiếp trên mũ giáp hộ ngạch, hướng Đỗ Địch Gan lạnh lùng nói. Đỗ Địch Gan nhìn lướt qua bên đường, hỏi, xe ngựa đâu này? Chương 166, thẩm vấn. Hừ. Bên cạnh một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên thẩm phán kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, còn muốn ngồi xe ngựa. Người giết hổ lẹt chấp sự, tiểu đợi đến vững trái chắc ngồi mặc đi. Đỗ Địch Gan hơi khiêu mi, nhiều hứng thú địch nhìn về phía hắn, nói, lúc nào, sở thẩm phán kỵ sĩ đảm thượng thần quan chức vị. Bản án còn không có thẩm vấn, cũng đã đem hiểm nghi người trở thành tội phạm, nơi này chính là các ngươi sở thẩm phán phá án phương pháp. Như ta nhớ được không sai, thẩm phán kỵ sĩ chuẩn tắc ở bên trong, điều thứ ba quy tắc liền là chăm chú điều tra, ngay thẳng bất khuất. Xin hỏi, ở không có chứng cứ dưới tình huống cứ như vậy tùy ý vu tội hắn người, phải chăng phù hợp chăm chú, ngay thẳng. Thiếu niên thẩm phán kỵ sĩ hơi cứng lại, cho đến nói cái gì nữa, lại bị cầm đầu tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ ngăn lại. Đỗ tiên sinh, kính xin ngươi phối hợp, theo chúng ta đi một chuyến, nếu không, ta chỉ có thể đem ngươi cưỡng ép bắt. Tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ trầm giọng nói. Đỗ Địch Gan mỉm cười, nói, ta rất phối hợp, nhưng ở không có chứng cứ xác thực trước, ta là bình thường bình dân thân phận, đồng thời cũng là sở thẩm phán thực tập thần quan thân phận, nhưng là bây giờ, đã có người tùy ý vu tội ta cần một cái ý kiến. Ngươi! Thiếu niên thẩm phán kỵ sĩ lập tức phẫn nộ rồi. Tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ nhanh chóng ngăn lại hắn, quát khẽ nói, đừng quên trên người của ngươi thẩm phán khôi giáp. Thiếu niên thẩm phán kỵ sĩ biến sắc, cúi đầu. Đỗ tiên sinh, hắn lần đầu chấp hành nhiệm vụ, có chút không quen, mời chớ trách móc. Tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ đưa tay chỉ hướng cách đó không xa xe ngựa, nói, mời phối hợp chúng ta. Đỗ Địch Gan cười nhạt một tiếng, rời bước đến bên cạnh, vô vô thiếu niên thẩm phán kỵ sĩ trước ngực khôi giáp, nói, ghét ác như cửu là chuyện tốt, nhưng tốt nhất muốn đánh bóng ánh mắt của mình, không được mù quáng đích cắn người. Chức trách của ngươi là diệt trừ tội ác, bảo hộ bình dân, mà không phải dựa thân phận, ước hiếp bình dân, hiểu sao? Thiếu niên thẩm phán kỵ sĩ nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ mà nhìn xem hắn, lại không có tái mở miệng. Đỗ Địch Gan bỏ qua ánh mắt của hắn, quay đầu lại hướng bà ủa tờn ba có người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại, như gặp gỡ phiền toái, liền đi dần tòa thành tìm phò dìn lao tộc trưởng, liền nói là bằng hữu của ta, hắn thì sẽ che chở các ngươi. Đi ản, ngươi bà ủa tờn muốn nói lại thôi. Đỗ Địch Gan mỉm cười, nói, không cần lo lắng cho ta, đi uống chén trà sẽ trở lại. Nói xong, hướng tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ nói, đi thôi. Tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ thật sâu nhìn hắn một cái, hướng phía sau mấy người khua tay nói, đi. một đội người vây quanh Đỗ Địch An rời khỏi, trên đường phố người đi đường đều là dừng lại chú mục trông lại, nhưng phàm là có thẩm phán kỵ sĩ ở vị trí, tất có hung ác tội phạm, chỉ là, khiến cái này người kinh ngạc chính là, lần này bắt người, đúng là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Ở người qua đường môn chỉ trỏ ở bên trong, Đỗ Địch An ngồi trên một chiếc xe ngựa cải tạo xe chở tù ở bên trong, ở thẩm phán kỵ sĩ áp vận xuống, tiến về trước thị quảng trường sở thẩm phán trong. Thị quảng trường so sánh dĩ vãng mà nói, náo nhiệt rất nhiều. Liên nhau mặt khác sở thẩm phán cũng phái tới thần quan giám thẩm, vài con đường thượng nhân chảy dày đặc, rất nhiều người mặc thẩm phán khôi giáp kỵ sĩ hộ tống thần quan đi vào đến sở thẩm phán trong. Chứ những sở thẩm phán này nhân viên ngoài, không ít ở tại phụ cận bình dân, phú thương cũng ngưng tụ tới, muốn nhìn một hồi việc trọng đại. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới, ở một đội thẩm phán kỵ sĩ hộ tống xuống, theo đám biển người như thủy triều trong lách vào qua, đứng tại sở thẩm phán trước. Cầm đầu tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ xoay người xuống ngựa, tiến lên đem ngoài xe ngựa mặt khóa sắt chuỗi mở ra, vào bên trong nói, Đỗ tiên sinh, xin mời. Đỗ Địch Đan sửa sang lại vạt áo, theo trên xe chậm rãi xuống. Đưa mắt nhìn lại, phụ cận tất cả đều là cắm sở thẩm phán cờ xí xe ngựa. Đỗ Địch Đan mỉm cười, ở tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ dẫn đường xuống, theo bậc thang, đi vào sở thẩm phán trong. Mời. Tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ ở phía trước dẫn đường. Đỗ Địch Đan đi theo phía sau hắn, xuyên qua trang nghiêm phòng trước, đi vào đến đằng sau thiên điện một cái ánh sáng âm u trong đại sảnh. Nơi này trong đại sảnh ngồi bốn người, cách ăn mặc khác nhau, trên tay đều khảo cùng vòng tay, ngồi ở bàn dài hơi nghiêng, có biểu lộ trầm thấp, tựa hồ đang suy tư điều gì, có lo nghĩ bất an, hai chân khẽ đập mạnh địa phương. Mời phối hợp. Tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ rút tay ra còng tay, hướng Đỗ Địch Đan nói. Đỗ Địch Đan cười cười, đem hai tay đưa ra. Khảo lên vòng tay về sau, tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ nói, ngồi đi qua đi, bọn hắn với ngươi một dạng, đều là lần này hung sát án người bị tình nghi. Trong bốn người này ba nam một nữ, bên trong một cái cách gan mặc xa xỉ, và áo không chính thanh niên chứng kiến Đỗ Địch Đan, cười nói, sở thẩm phán có thể thật giỏi, loại này chưa đủ lông đủ cánh người đều có thể trộm tới trở thành người bị tình nghi. Sẽ không phải là tìm không thấy hung thủ, tùy tiện nắm mấy cái người vô tội người đáng thương đến gánh tội thay đi. Tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ sắc mặt trầm xuống, nói, câm miệng. Thanh niên cười nói, câm miệng đúng không, đợi lát nữa ta vẫn nhắm. Ngươi. Tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ trừng mắt. Ha ha một tiếng cười khẽ từ bên ngoài vang lên, ba cái người mặc tơ vàng khảm bên cạnh áo bào trắng thần quan đi tới, cầm đầu là một cái diện mục hiền lành lão giả. Cười ha hả mà vô vô tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ bả vai, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tuổi trẻ thẩm phán kỵ sĩ chứng kiến hắn, nộ khí lập tức thu liễm, đồng ý nói, vâng. Quay người rời khỏi. Lão giả này kéo ra cái ghế, ngồi xuống Đỗ Địch An cùng thanh niên kia chờ năm người đối diện, mỉm cười nói, tìm các ngươi mục đích tới nơi này, nên đều rất rõ ràng, chúng ta sở thẩm phán hổ lẹt chấp sự bị ám sát, mà các ngươi năm người. Là trước mắt sưu tập đến trong tình báo, có khả năng nhất người. Thanh niên này nụ cười hơi thu liễm, nói, ngươi nói cái gì hồ lẹt, ta căn bản là chưa thấy qua, ta xem qua báo chí, hắn chết sau đó, ta đang tại cùng bằng hữu mở tụ hội, ở đâu có rảnh ám sát hắn, lúc ấy người ở chỗ này, đều có thể làm chứng cho ta. Lão giả mỉm cười, nói, đừng nóng nội, ngươi mặc dù có không tại trận chứng minh, nhưng theo điều tra của chúng ta, ở 3 tháng trước, Hổ lẹt chấp sự bài bạc thua, với ngươi nhường cái tiền, hơn nữa thẳng không có còn, vậy bút tiền số lượng cũng không nhỏ, đầy đủ chọc giận một người, nhường hắn dùng tiền mua giết người người. Thanh niên này biến sắc, vỗ bàn nói, ngươi chớ nói nhảm, tuy nhiên vậy bút tiền số lượng rất nhiều, nhưng ta còn không đến mức vì hơi có chút tiền, mà đi giết sở thẩm phán chấp sự, đây tuyệt đối là tên điên mới có thể làm việc. Lão giả cười nhạt một tiếng, nói, trước ngươi không phải nói. Ngươi căn bản chưa thấy qua hắn sao? Thanh niên này hơi cứng lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất mà, như bị đánh một cái tát. Không phối hợp sở thẩm phán điều tra, nói dối, riêng là hai điểm này, liền đầy đủ phản ngươi vào tù, liền tính toán trong nhà người là quý tộc, cũng một dạng. Đương nhiên, ngươi có thể cho trong nhà người bảo lãnh ngươi, bất quá phí tổn có thể không thấp. Lão giả mỉm cười, hướng bên cạnh Đỗ Địch An cùng mặt khác ba có người nói. Các ngươi tốt nhất phối hợp một điểm, sở thẩm phán biết đến đồ vật, xa so các ngươi suy nghĩ nhiều nhiều lắm, nhất tốt chính mình thẳng thắn, còn có thể theo nhẹ xử lý. Chương 167, Đồng Nguyên Trùng. Thấy mấy người tất cả đều trầm mặc không nói, lão giả mỉm cười, nói, mấy người các ngươi đều là cùng Hồ Lẹt có liên quan người, cũng là chúng ta trong điều tra, có khả năng nhất muốn giết chết Hồ Lẹt người, vượt. Đột nhiên gọi vào một cái tên. Đỗ Địch Đan bên cạnh một cái màu da ngăm đen thanh niên thân thể run rẩy một cái, nói, ta không có giết hắn, ta thật không có. Lão giả thật sâu nhìn hắn một cái, nói, ngươi lại không thấy thê tử, cũng không có con gái, ở 25 số đêm hôm đó, ngươi đi cửa hàng bán hoa mua hoa tưởng vi làm gì vậy? Đỗ Địch Đan nhìn không chớp mắt, túi đầu đang nhìn mình trước mặt mặt bàn. Bên cạnh bột thanh niên thân thể hơi phát run, nói, ta. Nói. Lão giả vẹn vẹn hét lớn một tiếng. Đỗ Địch Đan cùng mấy người khác đều là bị sợ nhảy lên. Vượt hung hăng run rẩy một cái, vội vàng nói, ta mua hoa là muốn đưa cho một cái ta thích nữ hải, ta thầm mến nàng. Lão giả liền giật mình, nheo lại đôi mắt, nói, cô bé này tên cứ gọi là gì? Lộ, Lucy. Vượt cúi đầu nói. Lão giả khẽ gật đầu, hướng phía sau một cái thẩm phán thị vệ hơi ngoắc, nhường hắn đi ra ngoài điều tra một cái. Chờ thị vệ kia sau khi rời khỏi đây, lão giả không có tiếp tục hỏi nhiều, hướng bên cạnh một vị đồng dạng áo bào trắng thần quan trung niên nhân nói, tiến hành huyết dịch kiểm tra đo lường đi. Trung niên nhân khẽ gật đầu, đưa trong tay hòm dương nâng lên trên bàn, mở ra hòm dương, bên trong là một cái mang huyết đinh thép, hắn hướng bên cạnh một vị thẩm phán thị vệ vây vây tay, người sau lập tức đem sớm đã chuẩn bị chén cùng tiểu đao đưa tới. Các vị nếu như xem qua báo chí, thì nên biết. Cái này là giết chết Hổ Lẹt chấp sự chủ yếu hung khí. Lão giả ánh mắt lẳng lặng yên theo Đỗ Địch Đan chờ 5 người trên mặt đảo qua, nói, nhưng là, bên trên ngoại trừ Hổ Lẹt chấp sự máu tươi ngoài, còn có một loại khác máu tươi, nơi này huyết dịch rất có thể là tội phạm trên người lưu lại. Nói đến đây, ánh mắt rơi vào Đỗ Địch Đan trên người. Đỗ Địch Đan chứng kiến nét mặt của hắn, khiêu mi nói, ngươi sẽ không phải hoài nghi là ta đi. Trước mắt nhất người khả nghi, chính là ngươi. Lão giả trên mặt không có lúc trước ôn hòa, mà là lộ ra vài phần căm hận cùng cười lạnh, nói, ở 3 năm trước đây, ngươi phạm phải ăn cắp tội vào tù, cái này bản án là Hồ Lẹt chấp sự thân tự xử lý, về sau ngươi theo Xuẩn Phở Lỡ ngục giam vượt ngục, nơi này đinh thép liền là Xuẩn Phở Lỡ ở trong ngục giam hình cụ, mà ngươi oán hận Hồ Lẹt chấp sự phán quyết, ở vượt ngục về sau, liền dùng đâm xuyên ở trên người của ngươi hình cụ, ám sát Hồ Lẹt chấp sự, đây là một hồi đáng xấu hổ trả thù mưu sát. Nghe được hắn mà nói, Đỗ Địch Đan bên cạnh 4 người tất cả đều sửng sốt, khó có thể tin mà nhìn qua theo chân bọn họ song song ngồi cùng một chỗ Đỗ Địch Đan, trong đó nhất kinh ngạc là lúc trước được trả lời thanh niên, hắn thấy Đỗ Địch Đan tuổi không lớn, ăn mặc lại một mạc, còn tưởng rằng là cái bình thường bình dân, không nghĩ tới đúng là theo cùng hung cực các Xuân Phở là ở trong ngục giam vượt ngục đi ra siêu cấp tội phạm. Nghĩ đến chính mình lúc trước, hắn mí mắt kéo ra, vô ý thức mà hướng bên trái hoạt động dưới. Đỗ Địch Đan bình tĩnh mà đối mặt cùng lão giả ánh mắt, nói, Hồ Lẹt chấp sự đã chết sau đó, ta còn trong tù, ngươi nói cái gì vượt ngục, ta nghe không rõ. Hừ, tiểu tử, đừng đánh trống lảng. Bên cạnh trung niên nhân lạnh lùng nói, thật làm tất cả mọi người là Xuẩn Phở Lỡ ở trong ngục giam cái kia đàn thùng cơm sao, hôm nay chứng cơ vô cùng xác thực, ngươi cho rằng giả vờ ngây ngốc có thể lừa dối đi qua. Ngươi bây giờ nên là bảo lãnh ngươi quý tộc cầu nguyện. Chờ trắc nghiệm chấm dứt, hắn liền là bao che tội phạm, xếp vào đồng lưu tội, cùng nhau xếp nhà, hủy bỏ thân phận quý tộc. Đỗ Địch Đan lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói, ở kết quả không có nghiệm chứng đi ra trước, ta hy vọng ngươi có thể câm miệng của ngươi lại, thần quan dựa vào là chứng cớ, không phải miệng, hay vẫn là nói, ngươi thu ai tiền, muốn tìm một cái kẻ chết thay. Vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì? Trung niên nhân đập bàn mà lên. Phẫn nộ mà chỉ vào Đỗ Địch Đan. Đỗ Địch Đan tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt chuyển qua trước mặt lão giả trên người, nói, các ngươi đã nắm giữ chứng cứ, liền không cần nhiều lời, bắt đầu nghiệm chứng đi, cũng có thể nhường mọi người bên thai thanh tĩnh một ít. Lão giả lạnh lùng thốt, cái này không cần ngươi nhiều lời, chúng ta thì sẽ nghiệm chứng. Nói xong, hướng trung niên nhân nói, bắt đầu đi. Trung niên nhân âm lãnh nhìn Đỗ Địch Đan một mắt, nói, tiểu tử. Thứ một người chính là ngươi, vươn tay ra. Đỗ Địch Đan vươn tay ra. Trung niên nhân thấy hắn đột nhiên trung thực rồi, hừ lạnh một tiếng, đem tay áo của hắn nhấc lên, lập tức nhìn thấy trên cánh tay rậm rạp chẳng chịt vết roi cùng mặt khác vết sẹo, thậm chí còn có thể nhìn thấy hỏa thiêu lưu lại ân ký, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Bên cạnh bốn người cũng chú ý tới Đỗ Địch An đẩy tay vết thương, không khỏi ra sau hút miệng khí lạnh, nhưng là nơi này hàng hà vết sẹo, liền nhường bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Đáng đời. Trung niên nhân hừ nhẹ một tiếng, đem tiểu đao ở Đỗ Địch An chỗ cổ tay kéo lên một đạo thiền ngân, máu tươi thẩm thấu đi ra, chạy xuống đến chén nhỏ trong. Bên cạnh thanh niên vụng trộm nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, thấy thần sắc hắn như thường, liền lông mày đều không có nhăn một cái, trong lòng âm thầm cảm khái, đồng thời hướng trung niên nhân nói, đại nhân, ngươi sẽ không phải muốn nơi này đinh thép lên huyết cạo xuống đến, xem có thể hay không cùng máu của chúng ta tướng tan đi. Trung niên nhân liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không là điều tra tình báo nói ngươi có giết người động cơ, để ngươi thông minh này, ta đều không tin ngươi có thể làm được mưu sát công việc. Thanh niên trừng mắt, nói, ngươi đây là ý gì? Trung niên nhân không để ý tới hắn, hướng ra phía ngoài vây tay. Một lát sau, bên ngoài một cái thẩm phán kỵ sĩ bưng lấy một cái lớn cỡ bàn tay cái hộp tiến đến, đem cái hộp bỏ lên trên bàn lui ra. Trung niên nhân mở ra cái hộp, bên trong lại nằm một cái mềm mại tiểu côn trùng, toàn thân sáng trong suốt, như thủy tinh như vậy, thân thể béo ù cục, ở trong hộp mềm mại đông vải trên nệm hơi và mẹo. Đây là đồng nguyên trùng. Trung niên nhân nhìn qua Đỗ Địch An, lạnh lùng cười cười, nói, đinh thép lên lưu lại vết máu đã khô cạn, không cách nào kiểm nghiệm, nhưng đồng nguyên trùng lại có thể phân biệt ra giống nhau máu tươi, ngoại trừ máu tươi ngoài, còn có thể phân biệt đưa ra hắn giống nhau vật chất. Nói xong, đem chén nhỏ đưa tới cái hộp trước. Phiêu phủ ở trong chén máu tươi tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, rất nhanh câu dẫn tiếp trong hộp trắng non con sâu nhỏ chú ý, nó leo ra cái hộp, dưới thân rất nhiều thật nhỏ hóng ánh tiểu móng vuốt một mực dính ở bóng loang chén, đem đầu vươn vào đến trong chén, hút máu tươi. Máu tươi đi vào thân thể của nó về sau, thân thể của nó nổi lên một vệt đỏ ửng. Trung niên nhân đem bên cạnh dính đầy huyết đinh thép đưa tới nó trước mặt, khẩn trương lại chờ đợi mà nhìn xem. Nơi này trắng nón con sâu nhỏ nửa đứng thẳng cùng thân thể, khẽ ngửi ngửi đinh thép, một lát sau, lại đột nhiên rút về thân thể, chui vào đến trong hộp. Thấy như vậy một màn, trung niên nhân lập tức ngơ ngẩn. Ngồi ở Đỗ Địch An đối diện lão giả cũng là biến sắc, liền nói, thử lại lần nữa. Trung niên nhân kịp phản ứng, lần nữa đem đinh thép đưa ra. Trắng non con sâu nhỏ lại không phản ứng chút nào, lười biếng mà nằm ở trong hộp dây rùa thân thể. Thấy vậy, trung niên nhân cùng lão giả không khỏi nhìn về phía Đỗ Địch An, trong mắt có chút kinh nghi bất định, tuy nhiên lần này triệu tập đến 5 cái người bị tình nghi, nhưng bọn hắn nhất hoài nghi người, nhưng lại Đỗ Địch An, đinh thép lên vết máu liền là tuyệt hảo chứng cứ, nhưng mà, hôm nay trải qua nghiệm chứng, bên trên huyết ngoại trừ hồ lẹt bên ngoài, mặt khác một loại cũng không phải Đỗ Địch An hay sao? Trừ hắn ra, thì là ai hay sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Chương 168, sáng lập tập đoàn. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua trắng non con sâu nhỏ, hướng hai có người nói, nếu như ta là hung thủ, tin tưởng sẽ không ngu xuẩn đến vừa mới bị bảo lãnh đi ra, liền dùng đinh thép đi ám sát sở thẩm phán chấp sự, như thế rõ ràng tiêu chí, ta ra sau cảm thấy, là có chút biết rõ nội tình người, dụng tâm kín đáo nghĩ vu oan hãm hại ta, dù sao, dùng đinh thép giết người quá ít thấy. Nghe được Đỗ Địch An nói nội tình, lão giả cùng trung niên nhân liếc nhau, bọn hắn tự nhiên biết rõ, trong lúc này tình chỉ chính là Đỗ Địch An vượt ngục sự kiện, mặc dù có quý tộc ra mặt đem chuyện này đè xuống, nhưng bọn hắn hơi chút điều tra một cái, liền có thể biết Đỗ Địch An xác thực vượt ngục qua, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ là, chuyện này đã bị che giấu, bọn hắn cũng không muốn xâm nhập truy cứu, lần này mục đích chủ yếu, chỉ là tìm kiếm ám sát hổ lẹt chấp sự hung thủ. Theo trước mắt thử máu đến xem, tựa hồ thực sự không phải là Đỗ Địch An gây nên. Ít nói bậy. Trung niên nhân quát tháo một tiếng, nói, ngươi thành thật khai báo, có hay không ngươi ở ám sát hổ lẹt chấp sự trước, dùng nơi này đinh thép đã sát hại những người khác. Đỗ Địch An cười khổ nói, đây quả thật là oan uổng, ta tuy nhiên cùng hổ lẹt chấp sự từng có quan hệ, nhưng còn sẽ không bởi vậy đi làm ra điên cuồng như vậy việc, ta vừa mới bị bảo lánh đi ra. Có thể không muốn trêu chọc đến phiền phức gì. Trung niên nhân cẩn thận mà dừng ở hắn, một lát sau, cùng lão giả trao đổi một cái ánh mắt. Lão giả như có điều suy nghĩ, khua tay nói, kiểm nghiệm xuống những người khác. Trung niên nhân khẽ gật đầu, lúc này y theo lúc trước phương pháp, đem những người khác máu tươi gom góp. Nơi này đồng nguyên trùng sau khi ăn xong đồ, cần 12 giờ về sau, mới nguyện ý ăn mặt khác bất đồng loại huyết dịch, mấy người các ngươi tạm thời bắt giam, chờ kết quả đi ra sau sẽ rời đi. Trung niên nhân lạnh lùng nói. Bên cạnh bốn người hai mặt nhìn nhau, lúc trước thanh niên kia nhịn không được nói, như vậy sao được, ta chỉ là bị hoài nghi đối tượng, lại để cho hạn chế tự do của ta. Ít lại nhải. Trung niên nhân quát. Thanh niên biến sắc, khẽ cắn môi, không có nói cái gì nữa. Đỗ Lịch Đan hướng lão giả nói, ta đã nghiệm chứng qua rồi, ta có thể đi rồi sao? Lão giả nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường mà nói, nhớ kỹ ngươi bây giờ bảo lãnh thân phận, như có mới kết quả, mời ngươi phối hợp, theo gọi theo đến, nếu không để đào phạm tội danh bát. Đỗ Lịch Đan gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng hy vọng các ngươi có thể sớm chút bắt đến hung thủ, cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng chỉ là trùng hợp, hay vẫn là ai muốn vu oan hãm hại ta. Lão giả khẽ gật đầu, hướng bên cạnh trung niên nhân nói, cái này bản án không giống như là người bình thường gây nên, đợi lát nữa ngươi hướng tổng bộ xin, phái trưởng giới giả tới điều tra một cái. Trung niên nhân biến sắc, gật đầu nói, ta đã biết. Phân phó một vị thẩm phán thị vệ mang Đỗ Địch Đan rời khỏi, mặt khác bốn người cũng bị dẫn vào đến chuyên môn lưu thẩm thất ở bên trong. Lão giả hướng trung niên nhân phân phó nói, ngươi ngay lập tức đi điều tra một cái gần đây tử vong vụ án, nhìn xem những người chết kia trên người huyết dịch, cùng nơi này đinh thép lên có hay không trọng loại. Trung niên nhân con mắt sáng ngời, lúc này đáp ứng. Lúc trở lại, không có thẩm phán kỵ sĩ hộ tống, Đỗ Lịch Đan chỉ có thể chính mình mướn lên một chiếc xe ngựa, trở về tới Á Đức trong tiểu trấn. Bà ủa tờn đám người nhìn thấy Đỗ Lịch Đan bình an trở về, kinh hỉ vô cùng, tiến lên hỏi lung tung này kia. Đỗ Lịch Đan cùng ba người nói đơn giản một cái, nhường ba người giải sầu, sau đó liền ngồi xe ngựa, đi vào dần trong thành bảo. Lúc này đây là quang minh chánh đại bái phỏng, từ cửa chính đi vào, trải qua cửa ra vào hỗ trợ thủ vệ thông báo, đi vào đến dần lâu đài cổ trong. Phò Dín lao tộc trưởng ngồi trong đại sảnh chờ đợi, chứng kiến Đỗ Địch Đan bị thủ vệ dẫn vào, đáy mắt hiện lên một ít kinh hãi, trên mặt lại chất đầy nụ cười, tiến lên phía trước nói, hoan nghênh hoan nghênh, thật sự là khách quý ít gặp, chúng ta dần tòa thành đã nhiều năm không có thú liệp giả trước tới bái phỏng rồi, mời ngồi mời ngồi. Trong đại sảnh còn có một thanh niên cùng một cái thiếu nữ, theo nhan sắc tương đối tươi đẹp ăn mặc đến xem, hẳn là Phúc Lâm lão gia tử tôn nữ. Hai người nghe nói như thế, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, bọn hắn biết rõ, thú liệp giả liền ý nghĩa tuyệt bút tài phú cùng tiền tài. Xin chào, ta gọi Hủ Tờ Tổng. Thanh niên bước lên phía trước cùng Đỗ Địch Đan nắm tay. Đỗ Địch Đan cùng hắn đơn giản nắm một cái tay, lại cười nói, không cần khách khí, ta lần này đến, là tìm Phỏ Dìn lao tộc trưởng đàm điểm chuyện hợp tác. Hợp tác? Hủ Tờ Tổng nghe thế hai chữ, có chút kinh hỉ. Tuy nhiên dần gia tộc thuộc về Mễ Lòn tập đoàn một phần tử, nhưng Mễ Lòn tập đoàn xuống quý tộc rất nhiều, trích phần trăm số định mức là căn cứ nhập cổ phần tỷ lệ đến phân phối, mỗi lần vách tường ngoài mang về tài nguyên, trải qua quang minh giáo đỉnh cố hữu trích phần trăm, còn lại lúc sau tập đoàn bên trong Mễ ấy giờ gia tộc cùng bố Long gia tộc hai cái chủ yếu người thành lập cầm lấy đi đầu to, còn lại một phần nhỏ, tức thì phân cho bọn hắn những xuống dốc này tiểu gia tộc. Ở toàn bộ Mễ Lòn tập đoàn ở bên trong, giai ẩn gia tộc đều thuộc về tương đối kế cuối dựa vào sau mấy vị, bởi vậy phân phối đến trong tay bọn họ tiền, cơ hồ là giải rác không có mấy, trừ phi tập đoàn thú liệp giả môn ở vách tường ngoài có đặc biệt đại thu hoạch, bọn hắn mới có thể kiếm được tiền một số. Nhưng mà, nếu như là một cái thú liệp giả một mình là gia tộc bọn họ cống hiến, theo vách tường ngoài săn bắt đến tài nguyên chỉ cần bỏ quang minh giáo đình đoạt được, cùng với thú liệp giả bản thân đoạt được, còn lại liền tất cả đều là gia tộc bọn họ. Tuy nhiên chỉ cần một cái thú liệp giả, còn không cách nào nuôi sống một người quý tộc, nhưng đối với dần gia tộc mà nói, lại có thể đem trong nhà sinh hoạt điều kiện cải thiện rất nhiều, quanh năm suốt tháng xuống, cũng có thể chậm rãi tích xúc xuống một số tài phú. Thú liệp giả đại nhân, ngươi thật trẻ tuổi a. Bên cạnh thiếu nữ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà nhìn xem Đỗ Địch Đan nói. Hù Thở Tổng vội vàng quát, mới được nói bậy. Thiếu nữ thẻ lưỡi, lùi về đến phía sau hắn. Phò Dín lao tộc trưởng cười nhạt một tiếng, hướng Đỗ Địch Đan nói, Đỗ tiên sinh, mời đi theo ta. Mời đến bên cạnh trung niên thị nữ nâng, sử cùng quả trượng, ở phía trước dẫn đường. Đỗ Địch Đan đi theo phía sau hắn, lên lầu đi vào thư phòng của hắn trong. Vào nhà về sau, Phò Dín lao tộc trưởng phân phó trung niên thị nữ lui ra, đóng cửa lại. Trong phòng lập tức chỉ còn lại có hai người, Đỗ Địch Đan cùng Phò Dín lao tộc trưởng trên mặt vui vẻ đều hơi thu liễm hạ xuống. Phò Dín lao tộc trưởng ngồi xuống cái ghế của mình lên, tiểu hai con mắt híp lại, hướng Đỗ Địch Đan nói, hôm nay ngươi bị sở thẩm phán mang đến điều tra, vậy mà có thể bình an trở lại, ta đúng là rất kinh ngạc. Đỗ Địch Đan cười nhạt một tiếng, kéo qua một cái ghế tùy ý ngồi xuống, nói, tìm không thấy chứng cứ, tự nhiên được thả ta rời khỏi. Phò Dín lao tộc trưởng híp mắt nói, đánh chết hổ lẹt đinh thép không phải chứng cứ sao, chẳng lẽ sở thẩm phán không có từ bên trên điều tra ra cái gì? Đỗ Địch Đan nhiều hứng thú mà nhìn xem hắn, nói, ngươi là chỉ đinh thép lên huyết, hay vẫn là mùi? Phò Dín lao tộc trưởng ánh mắt khẽ động, nói, có ý tứ gì? Đỗ Địch Đan lại cười nói, ngươi có phải hay không cũng hiểu được, ta dùng đinh thép ám sát hổ lẹt, là vì trả thù. Phò Dín lao tộc trưởng liền giật mình, chẳng lẽ không phải? Đỗ Địch Đan cười cười, nói, hôm nay không nói chuyện này, chờ cần ngươi hỗ trợ lúc, thì sẽ tìm ngươi, ta lần này tới, thật sự với ngươi nói chuyện hợp tác. A. Phò Dín lao tộc trưởng con mắt hơi mở ra, nói, cái gì hợp tác? Đỗ Địch Đan lại cười nói, để các ngươi dởn gia tộc danh nghĩa, sáng lập một cái mới tập đoàn. Chương 169, mới khi xưa. Sáng lập mới tập đoàn. Phò Dín lao tộc trưởng sửng sốt, lắc đầu nói, vô dụng, chỉ bằng vào chúng ta dởn gia tộc, mặc dù có tư cách xin sáng lập tập đoàn, nhưng thì sẽ không có người nguyện ý gia nhập. Đỗ Địch Đan nói, không, tạm thời không cần người khác gia nhập. Tập đoàn chỉ có các ngươi quý tộc cùng phú thương có thể xin, mà bình dân phú thương xin, thủ tục quá rườm rà, quý tộc tiểu bất đồng, đưa ra chứng minh thân phận là được, trở thành lập tập đoàn về sau, là có thể hướng quang minh giáo đình thuê một mình vách tường ngoài con đường, quét sạch ra bản thân khu vực, mà nơi này, chính là ta trước khi đã nói với ngươi, muốn tặng cho ngươi tạ lễ. Phò Dín lao tộc trưởng khẽ cười khổ, nói, tuy nhiên không biết ngươi từ nơi nào đánh nghe đến mấy cái này sự tình. Nhưng là, một mình thuê một đầu đi thông vách tường ngoài con đường, cần kim tệ là ta và ngươi đều khó có thể tưởng tượng, ngay cả là mẹ ấy giờ gia tộc cùng bố Long gia tộc, cũng cần hùn vốn, hơn nữa lôi kéo quý tộc khác cùng phú thương gia nhập tập đoàn đến chia sẻ, chỉ bằng vào chúng ta một cái nho nhỏ dần gia tộc, căn bản là không thể nào việc. Ta nói rồi, tiền có thể giải quyết sự tình, cũng không phải sự tình. Đỗ Địch Đan mỉm cười, nói, ngươi trước đem tập đoàn xin rồi. Qua vài ngày, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một khoản tiền. Ngươi! Phò Dín lao tộc trưởng sững sờ, hoài nghi mà nhìn Đỗ Địch An, nói, ngươi sẽ không phải muốn đi cướp bóc đi. Đỗ Địch An cười cười, nói, trên cái thế giới này tiền, vốn là dựa vào đánh cướp. Phò Dín lao tộc trưởng đưa mắt nhìn hắn một lát, thở dài nói, chỉ nguyện ý ngươi đừng làm rộn ra quá lớn động tĩnh, chúng ta dởn gia tộc chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, chịu không được ngươi giày vò. Thuyền có thể hay không lật, xem chính là thuyền tay thao tác, mà không phải thuyền lớn nhỏ. Đỗ Địch Đan mỉm cười, đông nhiên nói, mấy ngày nay, bố Long gia tộc có đi tìm người sao? Phò Dín lao tộc trưởng khẽ gật đầu, nói, không lâu vừa đi tìm, toàn là công lao của ngươi, để cho ta ngâm mặt mũi tràn đầy nước miếng chấm nhỏ. Vậy thì làm thoải mái làn ra đi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, như ngươi mong muốn. Mẹ lỏn tập đoàn đã quyết định đem chúng ta dởn gia tộc đá ra tập đoàn rồi, hai nhà bọn họ là thế giao, quan hệ muốn tốt, mẹ ấy giờ tập đoàn nhất định sẽ đồng ý, đã tin tưởng không được vài ngày, chúng ta cũng sẽ bị đá ra. Phò Dín lao tộc thở dài nói. Đỗ Địch Đan nói, như vậy vừa vặn. Phò Dín lao tộc trưởng cười khổ nói, ta chỉ là đau lòng tiền, bị đá ra lúc, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp âm thầm gian lận, để cho chúng ta dởn gia tộc lao ra hộ. Đưa vào tài nguyên tất cả đều bị giảm giá trị rồi. Đỗ Địch Đan nhún vai nói, dù sao thì cũng không có nhiều. Phò Dín lao tộc trưởng chứng kiến hắn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, khóe miệng khẽ run rẩy một cái. Hôm nay ngươi theo ta cột vào trên một cái thuyền, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Đỗ Địch Đan nhìn sắc trời một chút, đứng lên nói, ta cần phải trở về. Phò Dín lao tộc trưởng thở dài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Tập đoàn tên cứ gọi cái gì, giai ẩn tập đoàn sao? Đỗ Địch Đan sững sờ, hơi chút suy nghĩ một lát, nói, vậy kêu tân thế tập đoàn đi. tân thế tập đoàn Phò Dìn lão tộc trưởng thì thào một tiếng. Ở Phò Dìn lão tộc trưởng thân tự đưa tiễn xuống, Đỗ Địch An rời khỏi dần tòa thành, trở về tới thị trấn nhỏ trong khách sạn. Khách sạn trung niên lão bản nhìn thấy Đỗ Địch An, ánh mắt cảnh giác, trên mặt có vài phần ẩn ẩn sầu lo cùng đề phòng. Dễ nhận thấy, buổi sáng thẩm phán kỵ sĩ đội đến tìm Đỗ Địch An việc, nhường hắn nhớ kỹ Đỗ Địch An bộ dáng. Sự tình làm thỏa đáng rồi. Đỗ Địch An trở lại gian phòng, hướng bà ủa tờn ba có người nói, những ngày tiếp theo, các ngươi đi dần tòa thành sinh hoạt đi, liền nói là bằng hữu của ta, bọn hắn thì sẽ chiêu đãi các ngươi. Đi quý tộc thành bảo sinh hoạt. Bà ủa tờn ba người có chút kinh ngạc. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, hy vọng các ngươi có thể ở trong sinh hoạt học được trí tuệ, bình thường nhìn nhiều xem, tương lai cuộc sống của các ngươi sẽ rất vất vả, tuy nhiên trước mắt mưa gió bị che giấu xuống. Nhưng một khi bạo lộ, chúng ta liền đem vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, ở không lâu tương lai, chúng ta gặp phải càng nhiều nữa nan đề, các ngươi là của chúng ta phụ tá đắc lực, hy vọng các ngươi có thể cường kiện. Bà ủa tờn ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng ý vui mừng lập tức biến mất xuống dưới, lần này Đỗ Địch An ám sát hổ lẹt việc cũng không có đối với bọn họ giấu giếm, bọn hắn cũng biết, Đỗ Địch An làm ra như thế nào kinh người cử động, tuy nhiên ở đi theo Đỗ Địch An lúc liền dự liệu được. Tương lai thời gian sẽ rất gập ghềnh, nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, liền lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Dĩ vãng thời gian tuy nhiên khổ, nhưng là tương đối an nhàn, hôm nay, nhưng lại tùy thời hội bị diệt. Ta đã biết. Bà ủa tởn khẽ gật đầu. Joseph cùng cờ rồng túi đầu im lặng, chỉ cảm thấy chung quanh gió lạnh rét thấu xương. Đỗ Địch An thấy ba người ý thức được cảm giác nguy cơ, trong lòng cũng tương đối thỏa mãn. Ở nguy hiểm trong hoàn cảnh mới có thể huấn luyện ra ác lang, mà ở an nhàn trong hoàn cảnh, lại chỉ có thể dạy ra một con chó. Đem bà ủa tờn ba người phó thác đến dần gia tộc về sau, Đỗ Địch An một mình trở về tới cư dân khu, mấy ngày nay ủy thác dần gia tộc nghe ngóng, tại chính mình vào tù về sau, dù dạ vợ chồng đã bị tập đoàn theo phân phối cho phòng ốc của mình trong khu trục rồi đi ra ngoài, lại điều về đã đến cư dân khu trong. May mắn! Lúc trước thời gian quá vội vàng, cư dân khu phòng ở còn không có bán đi, nếu không bị điều về sau khi trở về, đem không nhà để về. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Địch An trong lòng liền tràn ngập áy náy, ngồi xe ngựa trở lại Lâm Ân giữa ngã tư đường, vội vội vàng vàng địch xuống xe, xa xa mà liền chứng kiến dù dạ vợ chồng trước kia tiểu phòng ở lại bị thu thập được sạch sẽ, vòng bảo hộ nội trên đồng cỏ không có lá rụng, giờ phút này thời gian còn sớm. Trong phòng có dù dạ cùng gờ gì mùi, chỉ là tương đối tại gờ gì, dù dạ mùi càng thêm sâu đậm, hẳn là bản thân ở nhà. Ngoại trừ dù dạ mùi ngoài, Đỗ Địch An còn nghe thấy được một cỗ lạ lâm mùi, cùng dù dạ mùi hỗn hợp cùng một chỗ. Hắn không khỏi ngơ ngác một chút, thấy khoảng không có người, lúc này nhẹ chân nhẹ tay mà theo vòng bảo hộ ngoài lật nhập, đi vào phòng ốc bên cạnh một cánh cửa sổ hộ trước, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, lập tức nhìn thấy trong phòng cảnh tượng. Vẫn là lúc trước quen thuộc bài trí, dù dạ đang ngồi ở một tủ sách trước, đeo kính mắt, thẩm duyệt cùng tư liệu, ở nàng bên cạnh một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài dùng cổ tay quấn ở cánh tay của nàng lên, khẽ cọ cùng, rồi lại thật biết điều xảo mà không. Phát ra âm thanh. Dù dạ mặt mỉm cười, thỉnh thoảng dừng lại, vớt ve nơi này tiểu nam hài đầu. Đỗ Địch An thấy hơi ngơ ngẩn, trong nội tâm đột nhiên cảm giác có chút nhàn nhạt chua xót, hắn im lặng một lát. Chậm rãi xoay người, dẫm phải mặt cỏ nhảy ra khỏi vòng bảo hộ, rời khỏi khu phố. Yên lặng mà thẳng bước đi sau một hồi, Đỗ Địch An mới ngừng lại được, ngẩng đầu, trước mắt là lúc trước phát ra chính là cái kia ẩn nấp luyện kim thuật sĩ cứ điểm. 3 năm qua đi, hẻm nhỏ như trước như lúc trước như vậy nhếch nhác, âm u, trên tường y hải nguyên có tấm vải liệu ngụy trang vách tường. Bất quá, Đỗ Địch An thông qua khíu giác lại nghe đến. Luyện kim bên trong cứ điểm cũng không tức giận cái gì vị lưu lại, hơn phân nửa là đã chuyển di cứ điểm. Đúng lúc này, sau lưng một chiếc xe ngựa âm thanh trải qua, tiểu gió thổi động xe ngựa màn xe, từ đó bay ra nhàn nhạt mùi thơm. Đỗ Địch An liền giật mình một cái, quay người quay đầu lại, nhìn qua xe ngựa đi xa bóng dáng. Chương 170, hàng ổ mới. Là nàng. Đỗ Địch An nhớ lại cùng trên xe ngựa bay ra mùi, ánh mắt hơi chớp động, một lát sau. Khởi hành hướng phía mùi phát ra phương hướng truy tìm mà đi. Một giờ sau, Đỗ Địch An dọc theo mùi lưu lại tung tích, đi tới phụ cận trong một cái trấn nhỏ, tại đây khu phố tương đối dơ giấy bẩn thỉu, ven đường một ít âm ú trong hẻm nhỏ khi thì có lao thử nhảy lên qua, dòng người rất thưa thớt, hai bên đường cửa hàng không người hỏi ý. Đỗ Lịch An đi vào thị trấn nhỏ bên cạnh một chỗ rất lớn trang viên trước dừng lại, chỉ thấy lúc trước theo chính mình đằng sau trải qua cái kia cỗ xe ngựa, bỏ neo ở trong trang viên một góc, tại đây xe ngựa phụ cận, còn có 7-8 chiếc những con ngựa khác xe, theo hình dạng đến xem, cũng không phải trên đường phố chuyên nghiệp kéo người xe ngựa, mà là tư nhân chế tạo cỗ xe, tấm vải liệu cùng cấu tạo lớn nhỏ có tất cả bất đồng. Đỗ Lịch An đứng ở góc bên cạnh, đánh giá nơi này ngồi trang viên. Rất nhanh liền chú ý đến, trang viên mặt cỏ tân trang được cực kỳ sạch sẽ, cửa ra vào là 4 gã thủ vệ, ở trang viên mặt khác tường vây về sau, có cố định mùi, dọc theo cố định lộ tuyến qua lại phiêu động, hẳn là trong trang viên tuần tra thị vệ. Đỗ Lịch An nhìn kỹ hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là nàng. Quay người rời khỏi, đi vào trong trấn nhỏ khắp nơi đi dạo, rất nhanh liền tìm được một cái thợ may phố, đi vào bên trong, hướng lao bản nói. Cho ta làm một bộ áo choàng, hiện tại muốn. Lão bản là cái tóc quan phụ nữ, chứng kiến có khách người tiến đến, vội vàng nhiệt tình mà chào đón, nói, ngài mời ngồi, áo choàng rất thuận tiện, lập tức có thể làm tốt. Đỗ Lịch An gật gật đầu. Ở trong tiệm đánh giá chung quanh, đột nhiên nghe thấy được nhàn nhạt mùi tanh, theo mùi phương hướng nhìn lại, nhưng lại theo thợ may phố đằng sau trong vách tường phát ra, cực kỳ ẩn ấp, không khỏi nao nao. Không dễ dàng phát giác mà nhìn về phía nơi này tóc quan phụ nữ. Tóc quan phụ nữ vừa mới quay người, hỏi, xin hỏi ngài muốn màu gì hay sao? Đỗ Lịch An ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, màu đen, cây đay tấm vải là được. Tốt. Tóc quan phụ nữ quay người chọn lựa ra một thất miếng vải đen, móc ra cái kéo tiến hành cắt may. Ở thời đại này, năng lượng cơ giới còn không có bị vận dụng, máy may tự nhiên cũng không có bị phát minh đi ra. Đỗ Lịch An yên lặng mà nhìn qua tóc quan phụ nữ bóng lưng, chợt phát hiện móng tay của nàng trong khe nhan sắc màu hồng, ở khe hở chỗ còn lưu lại cùng một ít cặn bã, để con mắt của hắn lực, tuy nhiên cách xa nhau mấy mét, lại như là tiến đến phụ cận cẩn thận quan sát một dạng, có thể nhìn thấu, những cặn bã này, là loại thịt mảnh vỡ, là tội phạm giết người, hay vẫn là sinh mệnh phe phái luyện kim thuật sĩ. Đỗ Lịch An trong lòng âm thầm nghiêm nghị, không nghĩ tới ở cái trấn nhỏ này lên tùy tiện tìm một cái thợ may phố, liền gặp gỡ chuyện như vậy, liên tưởng đến này tòa trang viên trước đô rất nhiều xe ngựa, hắn ẩn ẩn cảm giác, chính mình tựa hồ tiến nhập một luyện kim cứ điểm. Một lát sau, tóc quan phụ nữ đem làm tốt áo đen đưa cho Đỗ Lịch An, nói, mời thay đổi nhìn xem hợp không hợp thân. Đỗ Lịch An không có mặc, chỉ là dò xét một mắt, nói, coi như cũng được. Trả tiền, cầm lấy áo đen quay người rời khỏi. Về phần mặt nạ, tuy nhiên nơi này trong tiệm có bán ra, nhưng hắn hay vẫn là buông tha cho mua sắm, nếu không lại là áo đen lại là mặt nạ, quá mức quá dị, như nếu như đối phương cũng là luyện kim thuật sĩ, hơn phân nửa hội mượn đây suy đoán đến thân phận của hắn, do đó cũng sẽ lưu lại hắn diện mục tin tức. Đỗ Lịch An đi vào thị trấn nhỏ mặt khác cửa hàng, mua mực nước cùng bút, cùng với lông nhung em bé cùng mặt nạ, còn có hoa tươi trở vợ. Đi vào một cái tiểu trong khách sạn. Đem lông nhung em bé ném đến một bên, dùng bút chám miêu tả nước, ở trước ngực khắc luyện kim hình xăm, một lát sau, lúc trước đạo kia màu đen thập tự hình xăm lần nữa in dấu ở trước ngực, hắn cùng lao bản đòi hỏi một ít than đá, trong phòng điểm lên, đem trước ngực mực nước hong khô, sau đó đem hoa tươi bóp nát, chất lỏng bôi lên ở trước ngực, còn lại cánh hoa giật xuống đến, ném tại nội y đi tường kép trong. Cuối cùng ôm áo đen cùng mặt nạ, rời khỏi khách sạn, trở lại trang viên trước. Đỗ Lịch An ở góc rẽ, thừa dịp chung quanh không có người chú ý, đem áo đen cùng tùy tiện mua sắm một trương bạch miêu mặt nạ thay đổi, lúc này mới hướng phía trang viên đi đến. Người nào? 4 gã thị vệ chú ý tới Đỗ Lịch An, chờ hắn đi đến phụ cận, mới quát tháo ngăn lại. Đỗ Lịch An nói, tránh ra. 4 gã thị vệ nghe thế bạch miêu sau mặt nạ mạnh như thế ngạnh thanh âm, liếc mắt nhìn nhau, bên trong một cái thị vệ trên mặt lanh ý hơi chút thú liễm, thấp giọng nói. Ngài có thiếp mời sao? Đỗ Lịch An nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói, không mang. Không mang. 4 vị thị vệ sững sờ, sắc mặt lập tức lạnh xuống, mời ngươi rời khỏi, nơi này là tư nhân lãnh địa, không có mời, không cho phép đi vào. Đỗ Lịch An nói, ta đến tìm người bằng hữu, làm phiền các ngươi hỗ trợ thông báo một cái, nàng vừa mới tới, gọi dạ anh, nàng có mang thiệp mời, ta cùng nàng hẹn nhau hôm nay cùng đi đến. nàng có thể chứng minh thân phận của ta. Bốn gã thị vệ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lắc đầu nói, không được, chúng ta tại đây không chịu trách nhiệm truyền báo. Đỗ Địch Đan thanh âm lạnh lẽo, quá khẽ, rất không biết điều, nếu là làm trễ nải hôm nay đại sự, các ngươi gánh không nổi trách nhiệm này. Người thị vệ này khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, ít nói hưu nói vượng, bên trong chỉ là chủ nhân nhà ta mời đến bằng hữu mở một cái tư nhân tụ hội, cái đại sự gì không lớn việc, ngươi lại rong dài, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh cứng tay đoạn mời ngươi rời khỏi. Đỗ Địch Đan không nghĩ tới cái môn này vệ như thế khó chơi, chỉ có thể nói, thật sao, xin hỏi chủ nhân nhà ngươi là mấy sao? Liên khu khu một cái cửa vệ mặt mũi đều lớn như vậy. Đang khi nói chuyện tràn ngập nộ khí, tựa hồ là dưới cơn thịnh nộ thốt ra. Bốn cái thị vệ lập tức biến sắc, lúc trước người nọ tinh tế mà đánh giá Đỗ Địch Đan hai mắt, nói, ngươi vừa nói tìm Dạ Hoành đúng không? Ta đi vào giúp ngươi hỏi một chút, nhìn xem có hay không người này, nếu như không có, đừng trách chúng ta không khách khí. Đỗ Địch Đan hừ lạnh một tiếng, nói, liền nói là nàng ba năm trước đây bằng hữu cũ, Liệp Quyển tìm nàng. Liệp Quyển. Nghe thế cái rõ ràng cho thấy tên hiệu xưng hô, bốn cái thị vệ nhìn xem Đỗ Địch Đan sắc mặt hơi chút hòa hoãn rất nhiều, thị vệ kia lúc này quay người, chạy vào trong trang viên. Hơn 10 phút về sau, người thị vệ này mới trở về, thái độ lại trở nên khách khí, ngữ khí khiêm tốn mà nói, ngài chờ một chốc, ta giúp ngươi thông chi, nàng lập tức là tốt rồi. Đỗ Địch Đan đứng chắp tay, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, trang viên môn bị kéo ra, một cái đeo con cú mèo mặt nạ nổi bật cao gầy thân ảnh dẫn theo váy đi ra, nàng quần áo tươi đẹp, từ lúc giả trang đến xem, như là một hồi thông thường che mặt vũ hội trang phục. Một lát sau, Dạ Hoành đi tới cửa ra vào, nhìn qua bên ngoài bạch miêu mặt nạ thân ảnh, trong lòng có chút nghi hoặc, nói, ngươi là Liệp Quyển. Đỗ Địch Đan nghe thế u nhã huyển chuyển thanh âm, tuy nhiên so sánh với 3 năm trước đây có một chút biến hóa, càng thêm thanh lý cùng thành thục. Nhưng vẫn là vậy quen thuộc câm sắc, biết rõ cái mũi của mình không có nhận lầm, liền nói ngay, lao thử, độc xà, Dạ Hoành, Liệp Quyển. Liên tục nói ra 4 cái danh hiệu. Dạ Hoành nghe được nao nao, trầm ngâm một lát, nói, có thể cho ta xem xuống ngươi hình xăm sao. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu. Thị vệ bên cạnh mở cửa, Đỗ Địch Đan đi vào phụ cận, đem trước ngực áo đen vung lên, lộ ra trước ngực màu đen thập tự hình xăm. Nhìn thoáng qua, Dạ Hoành nhẹ nhàng thở ra, lại cười nói, không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Thấy Đỗ Địch Đan thân phận lấy được chứng minh là đúng, bên cạnh 4 gã thị vệ cũng nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Địch Đan nói, gần đây tại đây thị trấn nhỏ lắc lư, hôm nay trong lúc vô tình chứng kiến ngươi. Dạ Hoành con cú mèo sau mặt nạ lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt, cân nhắc mà đánh giá Đỗ Địch Đan, nói, không có ý sao, 3 năm không thấy. Ngươi rõ ràng còn có thể nhận được ta, nơi này có thể không dễ dàng giải thích nha. Đỗ Địch Đan nghe được nàng nhẹ nhõm chế nhạo ngữ điệu, nhưng trong lòng thì dùng mình, đầu óc nhanh chóng chuyển động một cái, vò đầu nói, được rồi, kỳ thật ta cũng là theo bằng hữu nơi đó nghe nói, chỉ là không xác định có hay không cùng là một người, hôm nay mạo hiểm tới thử một lần, mới phát hiện thật là ngươi. Dạ Hoành nhiều hứng thú mà nói, bằng hữu? Những ai người bằng hữu? Nói ra ta có lẽ biết đây này. Đỗ Địch Đan thấy nàng bảo căn vấn đề, khẽ cười khổ, nói, ta vậy bằng hữu không quá hy vọng người khác biết rõ tên của hắn, sợ trêu chọc phiền toái, cho nên hy vọng ngươi thứ lỗi. Dạ Hoành nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, trong đôi mắt lộ ra vài phần vui vẻ, nói, được rồi, dù sao thì thân phận của ngươi, ta căn bản là vững tin, hơn nữa cũng không có cái nào ngu xuẩn quang minh kỵ sĩ. Sẽ đến nơi này ngồi trong trấn nhỏ điều tra, chúng ta đi vào trước rồi nói sau, ta còn có rất hỏi nhiều để muốn hỏi ngươi. Chương 171, Hắc Ám Giáo Đỉnh. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, cùng nàng vừa đi vừa hỏi, nơi này là một cái mới luyện kim chứa điểm sao? Không kém bao nhiêu đâu. Dạ Hoành hàm hồ trả lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, thiếu chút nữa quên hỏi, ngươi hôm nay là thực tập luyện kim thân phận, hay vẫn là đã gia nhập Hắc Ám Giáo Đỉnh? Đã trở thành chính thức luyện kim thuật sĩ. Đỗ Địch Đan sẽ cực kỳ nhanh suy tư một chút nàng, chi tiết nói, hay vẫn là thực tập thân phận. Dạ Hoành a một tiếng, đột nhiên thay đổi cái chủ đề, nói, lại nói tiếp, chúng ta có tiếp cận 4 năm chưa từng gặp qua đi, ngươi lúc trước đột nhiên rời khỏi, triệt để đã đoạn tin tức, là tao ngộ đến phiền phải sao? Đỗ Lịch An khẽ gật đầu, một điểm nhỏ phiền toái, hôm nay đã qua. Dạ Oanh mỉm cười, nói, không có việc gì là được, ngươi bây giờ là tự nhiên mình luyện kim điểm sao. Đỗ Lịch An ánh mắt lóe lên, nói, có một cái, như thế nào? Không có gì, nếu như có thời gian, đợi lát nữa ta có thể mang ngươi đi gặp thấy lão thử, bọn hắn ngưng tụ chỗ ở này ngồi trong chấn nhỏ, cách nơi này không xa, về sau ngươi nếu là có cần, có thể theo chân bọn họ cùng một chỗ nghiên cứu. Dạ Hoanh mỉm cười nói. Đỗ Lịch An trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, lão thử không có với ngươi cùng một chỗ sao? Dạ Hoanh khẽ lắc đầu. Lúc này, hai người theo mặt cỏ đi vào trước cửa, cửa ra vào thị vệ nhận ra Dạ Hoanh, vì hắn kéo ra đại môn. Đi theo ta, tại đây đại nhân vật rất nhiều, tận lực giữ yên lặng. Dạ Hoanh thấp giọng nói ra, đi vào sau đại môn, ở phía trước dẫn đường. Tại đây đại sảnh ánh sáng âm u, trên tường cũng không phải là dầu nhiên liệu đèn, mà là hình thoi tinh thạch, nghe nói đây là đặc thù nào đó ma vật trên thân thể dài ra tinh hóa thân thể, mà loại này ma vật cũng là thú liệp giả chủ yếu săn giết mục tiêu, giá trị cực cao. Trong đại sảnh bài trí bị chuyển qua một bên, tùy thời có thể trở về vị trí cũ, ở chính sảnh phía trên một bức rất lớn du họa xuống đứng đấy bốn cái người hầu, nhìn thấy Dạ Hoanh tới, nhìn thoáng qua nàng đằng sau Đỗ Địch An, bên trong một cái người hầu nói ra, hắn là trợ thủ của ta. Dạ Hoanh nói ra, nơi này người hầu nhìn Đỗ Địch An hai mắt, không có nói cái gì nữa. Quay người thôi động bên cạnh vách tường, rất nhỏ mà ầm ầm tiếng vang lên, du họa phía dưới vách tường chậm rãi vỡ ra, lộ ra một đạo đen kịt con đường. Dạ Hoanh đi đầu đi vào, đến phiên Đỗ Địch An lúc, nơi này người hầu đột nhiên thò tay ngăn lại, nói, cần loại bỏ ngươi mùi, mời nhắm mắt lại. Đỗ Địch An nhìn Dạ Hoanh một mắt, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Chỉ cảm thấy trên người có rất nhỏ bột phấn rơi, những bột phấn này có chứa dày đặc bùn đất khí tức, đem trên người hắn mùi che giấu. Vào đi thôi. Người hầu thanh âm vang lên. Đỗ Lịch Đan mở to mắt, thấy Dạ Hoanh ở phía trước chờ đợi, lúc này đi theo. Tại hắn đi vào về sau, con đường cũng từ từ khép lại, khôi phục thành vách tường bộ dáng. Trung quanh ánh sáng lờ mờ, Đỗ Lịch Đan lại có thể thấy cực kỳ rõ ràng, cùng Dạ Hoanh theo bốn lượn con đường đi đến, rất nhanh, ánh sáng rộng thoáng rất nhiều, đi tới một chỗ rất lớn trên quảng trường, trung quanh là cao cao nham bích, mái vòm cũng là tường đất. Nhưng khảm nhập cùng từng hạt phát ra hào quang tinh thể, ở quảng trường này phía trước, là một cái bắt mắt kiến trúc, như sở thẩm phán một dạng hùng vĩ trắng lệ, càng nhiều vài phần xâm la u ám khí tức. Đó là Hắc Ám Giáo Đình phân bộ. Dạ Hoanh thấp giọng giới thiệu nói. Đỗ Địch An không khỏi nhìn nhiều hai mắt, trong lòng có chút rung động, không có nghĩ đến cái này nhìn như bình thường phú thương trang viên xuống, vậy mà có khác động thiên, riêng là thật lớn như thế dưới mặt đất mất quyền lực cấu tạo. Liền là cực kỳ to lớn công trình, vượt qua tưởng tượng của hắn. Dạ Hoanh. Lúc này, đột nhiên một đạo trong sáng thanh âm truyền đến. Dạ Hoanh cùng Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quảng trường vừa đi đến hai đạo thân ảnh, từ đầu phát cùng dáng người đến xem, theo thứ tự là một nam một nữ, nam một thân kim bảo, đeo đầu chó mặt nạ, nữ một thân đỏ sẫm áo choàng, đeo khắc mân tôi mặt nạ, đem đôi mắt cùng đôi má che khuất, xuống nửa mặt cùng bờ môi lộ ra. Mười phân đáng chú ý gợi cảm. Kim Giáp, Mân Thôi. Dạ Hoanh chứng kiến hai người, lại cười nói. Nơi này hai người tới chỗ gần, nhìn thoáng qua bên cạnh Đỗ Địch An, danh hiệu gọi Kim Giáp Kim Bảo thanh niên cười nói, dẫn theo mới bằng hữu tới. Như thế nào không cho chúng ta giới thiệu một chút? Dạ Hoanh tựa hồ có chút khó khăn, nhưng vẫn là nói, vị này chính là ta rất sớm trước kia biết bằng hữu, gọi Liệp Quyển. Liệp Quyển. Bên cạnh Mân Tôi mặt nạ nữ tử nhìn sang bên cạnh Kim Giáp, nói, Kim Giáp gọi cái này đời số đúng là phù hợp, lại nói, bằng hữu của ngươi là làm cái gì, cũng là với ngươi một dạng, chủ tu kim loại phương diện nghiên cứu sao. Dạ Hoanh nhìn Đỗ Địch An một mắt, nói, ta nhớ được, ngươi lúc trước là nghiên cứu thạch chất loại nghiên cứu đi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, cái gì đều học một chút, tạm thời còn không có chủ tu phương hướng. Cái gì đều học. Kim Giáp nhìn hắn một cái, nói, không phải ta lắm miệng, chủ tu một cái phương diện mới có đường ra, luyện kim thế giới bác đại tinh thâm, cái gì đều học, liền toán học 100 năm, đều chưa hẳn có thể có đại thành liền, ngược lại sẽ học tạp, cuối cùng không có một dạng tinh thông. Bên cạnh Mân tôi hỏi, ngươi đạt được một tinh thân phận sao? Đỗ Địch An lắc đầu nói, không có, ta hay vẫn là thực tập giai đoạn. Thực tập. Kim Giáp cùng Mân Côi sững sờ, có chút giật mình mà nhìn về phía Dạ Hoành, hắn là thực tập học đồ. Dạ Hoành nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, không cần lớn tiếng như vậy. Kim Giáp cùng Mân Côi liếc nhau, Mân Côi nhịn không được nói, ngươi như thế nào mang một cái thực tập học đồ tiền đến, coi như là bằng hữu của ngươi, cũng không thể lung tung hư mất quy củ a. Tại đây chỉ có chính thức nhập dạy nhân tài có thể tới, ngươi hay vẫn là nhanh nhường hắn rời khỏi đi. Dạ Hoành thấp giọng nói, không có việc gì, không phải có thể mang một người trợ thủ sao, hắn để trợ thủ của ta thân phận tiến đến sẽ không việc. Kim Giáp khẽ cười khổ, nói, ngươi cũng thật giỏi, hắn chỉ là một cái thực tập học đồ, ngươi dẫn hắn tới đây có cái gì ý nghĩa, còn không bằng nhường hắn ở bên ngoài chờ đây này. Đến đều đến rồi, cũng không có gì. Dạ Hoành nhìn thoáng qua bên cạnh Đỗ Địch An, chuyển hướng chủ đề, hướng hai có người nói, các ngươi hôm nay tới nơi này, là tới đưa ra thí nghiệm báo cáo hay sao? Đúng vậy. Kim Giáp vô vỗ chính mình Kim Bảo, có thể chứng kiến bên trong có một cái khối lập phương hình dáng, nói, ta thí nghiệm có mặt mày rồi, hy vọng có thể thông qua xét duyệt. Ta cũng thế. Mân Côi khẽ thở dài, nói, chỉ mong lần này nghiên cứu phương hướng đúng, có thể thông qua xét duyệt. Ta còn kém 12 cái tích lũy, có thể đạt được một tinh huân chương rồi. Kim Giáp nhìn về phía Dạ Hoành, nói, ngươi đâu rồi, cũng là nhắc tới giao báo cáo sao, lại nói tiếp ngươi lên lần chính là cái kia hợp kim phương pháp, kích phát ta không ít linh cảm, lần này ngươi có mới tiến triển sao? Dạ Hoành khẽ gật đầu, nói, có chút thu hoạch. Vậy thì cùng đi chứ. Mân Tôi liền nói ngay. Dạ Hoành do dự một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Đô Địch An, nói, nếu không, ngươi trước ở chỗ này chờ chúng ta. Đỗ Địch Đan ở bên cạnh thẳng lặng lặng nghe của bọn hắn đối thoại, thấy nàng hỏi thăm, nói ra, lúc trước ta nhớ được ngươi đã nói, muốn đạt được chính thức luyện kim thuật sĩ thân phận, liền là hướng Hắc Ám giáo đình đưa ra chính mình thí nghiệm thành quả đúng không? Chương 172, Cấm thuật. Dạ Hoành nhừ một tiếng, nói, không sai biệt lắm là như thế này, bất quá liền tính toán không có nguyên vẹn luyện kim thành quả. Chỉ cần có thể đưa ra tương đối hợp lý luyện kim phỏng đoán khung, nếu như có thể thông qua xét duyệt, có thể đạt được trụ cột luyện kim tích lũy, cùng với luyện kim thân phận hợp cách chứng nhận. Dù sao, thực tập học đồ có thể học được thật sự có hạn, muốn từ đã mở ra sở hữu luyện kim lý luận trong tìm được mới phương hướng, thật là khó khăn, cho nên chỉ cần có thể đưa ra một ít tương đối khai thác tư duy hoặc có sáng ý luyện kim phỏng đoán, thì có thể thông qua xét duyệt. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Trong lòng thầm suy nghĩ kê sách, nơi này chỉ sợ không phải cân nhắc đến thực tập học đồ kiến thức có hạn, mà là Hắc Ám giáo đỉnh cuối cùng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ở đáng kể, thời gian dài đối kháng ở bên trong, cơ sở tiêu hao xa so quang minh giáo đỉnh muốn hơn rất nhiều, chỉ có thể thông qua phong khoáng tầng dưới chốt yêu cầu, đến duy trì ở Hắc Ám giáo đỉnh nhân số cùng quy mô, nói cho cùng, tầng dưới chốt vĩnh viễn là vì cao tầng phục vụ. Bên cạnh Mân Côi nhìn Đỗ Địch An một mắt, nói, coi như là đưa ra luyện kim phỏng đoán, cũng cần nguyên vẹn luyện kim quá trình cùng tương đối nguyên vẹn luyện kim công thức, nếu không chỉ bằng vào một điểm thiên mã hành không sáng ý, chỉ có thể coi là nghĩ ngợi lung tung. Không sai. Kim Giáp tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đỗ Địch Đan suy nghĩ một chút, hướng Dạ Hoành nói, ta vừa vặn có một cái luyện kim phỏng đoán, vừa vặn mượn cơ hội này, hướng Hắc Ám giáo đình xin nhìn xuống xem. A. Dạ Hoành trong đôi mắt có vài phần kinh ngạc. Lập tức lộ ra một vẻ vui vẻ, nói, xem ra mấy năm này, ngươi đối với luyện kim truy cầu cũng không có buông tha cho, ta rất muốn nhìn một chút, chúc ngươi thành công. Mân Tôi cùng Kim Giáp liếc nhau, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được không nói gì, dù sao, đối phương nói như thế nào cũng là Dạ Hoành bằng hữu, tiếp tục nghi vấn, không khỏi có chút thất lễ. Lúc này, bốn người kết bạn hướng quảng trường đằng sau Hắc Ám giáo đình đi đến. Tại đây ngồi to lớn đại điện trước, có hai tòa thạch điêu, cùng quang minh giáo đỉnh bên ngoài điêu khắc cực kỳ tương tự, đều là hai cái thiên sứ bốn cánh điêu khắc, một nam một nữ, khuôn mặt tuấn mỹ, hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn lên trời xanh, tựa hồ ở thay chúng sinh cầu nguyện. Bất đồng duy nhất chính là, nơi này hai cái thiên sứ điêu khắc trên gương mặt ít thêm vài phần từ bi, nhiều thêm vài phần ta mị, hơn nữa cánh cùng trên người trang phục đều là màu đen, quấn quanh lấy xiềng xích. Mang có vài phần dày đặc sát phạt khí tức. Đỗ Địch Đan theo dư sở Dạ bút ký trong biết rõ, đây là Hắc Ám giáo điển ở bên trong, phục thị hủy diệt quân chủ luyện ngục thiên sứ. Bốn người lên bậc thang, trải qua hai tòa hơn 10m cao ngất luyện ngục thiên sứ điêu khắc, đi vào đến nơi này ngồi hắc ám trong đại điện. Trong đại điện 10 phân rộng rãi, bên trái có một cái cự đại bố cáo bài, bên trên dán rất nhiều giấy trắng, Đỗ Lịch Gan xa xa nhìn lướt qua, liền thấy rõ những trên tờ giấy trắng này ghi chính là các loại luyện kim tài liệu, cùng với ma dược liệu liệu đòi hỏi mua tin tức, còn có luyện kim tổ chiêu mộ tin tức. Vờ vờ. Dạ Hoanh dừng thân, quay đầu lại hướng Đỗ Địch Đan nói, ngươi là thực tập học đồ, theo như quy củ mà nói, không cách nào thân tự hướng Hắc Ám giáo đình đưa ra ngươi luyện kim phỏng đoán, chỉ có thể tìm sư phụ của ngươi, hoặc là mặt khác chính thức Hắc Ám giáo đình thành viên tới giúp ngươi đưa ra. Đỗ Địch Đan sững sờ, lập tức hiểu được, mặt khác luyện kim thuật sĩ cùng hắn bất đồng, đại đa số đều có sư phụ của mình, rất nhiều người sở dĩ bước vào luyện kim thuật sĩ con đường này, là vô tình gặp được sư phó. Ở dưới sự dẫn dắt của sư phó mới hiểu được một ít dễ hiểu luyện kim tri thức. Vậy thì phiền toái ngươi giúp ta đưa ra xuống đi. Đỗ Địch Đan hướng Dạ Hoanh nói. Dạ Hoanh lại cười nói, ngươi có thể tin được ta sao? Đều là bằng hữu cũ, gì đàm tín nhiệm. Đỗ Địch Đan mỉm cười, nếu là người bình thường, hắn còn thật không tin được, đem người khác luyện kim thí nghiệm làm của riêng. Loại chuyện này không phải không có phát sinh qua. Thậm chí rất nhiều thầy trò tại đều sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, dù sao, một cái vĩ đại mà thành công luyện kim thí nghiệm đi ra, cho tích lũy là cực kỳ khủng bố. Dạ Hoanh cười cười, nói, vậy được, giao cho ta đi. Nói xong, theo áo đen trong vươn tay ra, đây là một chương trắng non non mịn bàn tay nhỏ bé. Đỗ Địch Đan lưu ý nhìn thoáng qua, liền biết rõ nơi này bàn tay nhỏ bé chủ nhân hẳn là sống an nhàn sung sướng thân phận, rất ít thân tự làm việc. Trên bàn tay không có chút nào đã làm việc nặng dấu hiệu. Cái này, ngươi có giấy cùng bút sao? Đỗ Địch Đan hỏi. Dạ Hoanh cùng bên cạnh Kim Giác, Mân Tôi ba người đều là sững sờ. Dạ Hoanh thu tay về, kinh ngạc mà nói, ngươi sẽ không phải muốn hiện tại ghi đi. Đỗ Địch Đan ho nhẹ một tiếng, nói, đều ghi ở trong đầu rồi, rất nhanh, sẽ không trì hoãn quá lâu. Thật sao? Tuy nhiên nghe được Đỗ Địch Đan nói như vậy, Dạ Hoanh hay vẫn là không khỏi hoài nghi mà nhìn xem hắn, nào có nhắc tới giao luyện kim phỏng đoán, lại không đề cập tới trước chuẩn bị cho tốt hay sao. Như bọn hắn nhắc tới giao luyện kim thành quả, đều là đã viết lại ghi, nhiều lần sửa chữa, thẩm tra đối chiếu mấy lần, xác nhận không có sai chữ sai, hoặc bỏ sót vị trí, mới dám tới đưa ra. Bên cạnh Mân Tôi hồ nghi mà nói, ngươi thật sự chuẩn bị xong. Sẽ không phải là muốn tới đây kiến thức tại đây. Mới cố ý nói như vậy đi. Dạ Hoanh nhìn Đỗ Địch Đan trong chốc lát, nói, ngươi thật có thể viết xuống đến. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Được rồi. Dạ Hoanh suy nghĩ một chút, nói, đợi lát nữa chúng ta đi trước đưa ra rồi, ngươi ở bên cạnh ghi đi, nơi đó có vị trí. Mân Tôi cùng Kim Giáp liếc nhau, cũng không có nói cái gì nữa, dù sao thì đến lúc đó mất mặt cũng không phải mình, không cần phải đi lắm miệng đắc tội người khác. Mấy người mang theo Đỗ Địch Đan đến đại điện bên cạnh một cái trước quầy xếp hàng, nơi này phía sau quầy là rất nhiều ma dược liệu liệu cùng luyện kim tài liệu, ở bên cạnh là một cánh cửa, mỗi qua một thời gian ngắn, liền có người từ trong cửa đi ra, sau đó phía trước xếp hàng người đi vào đến trong cửa, dễ nhận thấy bên trong liền là kiểm nghiệm vị trí. Dạ Hoanh, ngươi xem, vậy đằng sau có sở cô ni ủn thạch, ta thiên, rất đã. Xếp hàng đồng thời. Mấy người đã ở không có việc gì mà hết nhìn đông tới nhìn tây, Kim Giáp chú ý tới phía trước quầy hàng chỗ một góc, thấp giọng hoảng sợ nói. Dạ Hoanh nhìn sang, khe khẽ thở dài, nói, sắc thực quý, bất quá ta luyện kim đài quá kém, liền tính toán mua được rồi, cũng không có biện pháp hòa tan. Đỗ Địch Đan nhìn sang, nơi này sở cổ nỉ ủn thạch là một loại hiếm thấy mỏ kim loại thạch, nam đâm lớn, màu xám bạc, giờ phút này trên quầy nho nhỏ một khối. Giá cả lại 12 kim tệ, phải biết rằng, một mai kim tệ tương đương 1.000.000 tiền đồng, tương đương phần lớn cư dân gia đình một năm thu nhập. Sở cổ nỉ ủn kim loại sao Đỗ Địch Đan ánh mắt hơi chớp động, vật ấy có cực cao kháng ăn mòn tác dụng, như ở tăng thêm đến thú liệp giả chiến giáp ở bên trong, có thể đem chiến giáp phẩm bậc đề cao mấy lần, gặp gỡ một ít hội phụt lên ăn mòn mỏi xương mù quái vật, cũng có thể ứng đối 1-2. Mau nhìn. Đột nhiên. Mân Tôi chỉ vào phía trước đội ngũ bên trong một cái cao gầy tuấn lãng thân ảnh, theo dáng người đến xem, là một thanh niên, cùng những người khác áo choàng cách ăn mặc bất đồng chính là, hắn mặc chính là trang phục, cắt may tinh xảo màu trắng bạc trang phục, tơ vàng tân trang hoa văn, đứng ở trong đám người cực kỳ bắt mắt. Dạ Hoanh nhìn sang, kinh ngạc một cái, nói, là cái kia cấm thuật luyện kim sư gia tộc người. Chương 173, Liệt Diễm gia tộc. Cấm thuật luyện kim sư gia tộc. Đỗ Địch Đan có chút kinh ngạc, nhìn tới, đánh giá người thanh niên kia, chú ý tới trên vai của hắn có một cái huy chương, bên trên có khắc một cái hỏa hồng nổ tung đám mây đồ án, không khỏi trong lòng cả kinh. Bên cạnh Kim Giáp Đi Cả nhắc nhìn nhìn, dùng tay che miệng nhỏ giọng nói, thật sự là này, Liệt Diễm gia tộc người, chật chật, chúng ta lần này vận khí không tệ a, Liệt Diễm gia tộc người quả nhiên không giống bình thường, cách ăn mặc liền theo chúng ta bất đồng, nghe nói ở Liệt Diễm gia tộc sau lưng, có cực kỳ cường hãn lực lượng che chở lắm. Có thể nghiên cứu ra cấm thuật gia tộc, tự nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Mân tôi trong đôi mắt tràn ngập sáng rọi, ngẩng đầu nhìn qua đạo kia hoa lệ bóng lưng. Dạ Hoanh nói khẽ, thật hy vọng có thể thấy tận mắt thấy Liệt Diễm gia tộc viêm bạo cấm thuật. Đỗ Địch Đan nghe được ba người, có chút tò mò, nói, cái gì là cấm thuật? Hắn theo dốt sở dạ luyện kim thủ phát ở bên trong, cũng không có đã từng gặp những vật này, chẳng lẽ về sau người tam tinh luyện kim thuật sĩ thân phận, đều không có biện pháp tiếp xúc đến. Dạ Hoanh thấy Đỗ Địch Đan hỏi, hạ giọng giải thích nói, cấm thuật, đọc đúng theo mặt chữ mặt trên ý tứ một dạng, liền là cấm sử dụng luyện kim thuật. Ở trong lịch sử, có rất nhiều vĩ đại luyện kim thuật sĩ sinh ra đời, bọn hắn sáng tạo ra một ít có không thể tưởng tượng nổi năng lực luyện kim thuật, truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, có thể làm cho hồ nước sôi trào, có thể làm cho thổ địa hóa thành hoang mạc, những luyện kim thuật này bởi vì lực sát thương quá lớn, đều bị Hắc Ám giáo đình xếp vào cấm thuật danh sách, cấm nghiên cứu cùng sử dụng, một khi phát ra, sẽ lọt vào Hắc Ám giáo đình nghiêm khắc truy tra. Đỗ Địch Đan liền giật mình. Có thể làm cho hồ nước sôi trào. Chẳng lẽ là vôi sống cùng Na Chi? Nhương thổ địa hóa thành hoang mạc. Cái này hắn đúng là nghe qua, giai đoạn gia tộc đã từng liền là trêu chọc đến như vậy một cái luyện kim thuật sĩ, mới khiến cho gia tộc đất phong tất cả đều hóa thành lưu thổ, từ nay về sau xuống dốc. Nơi này Liệt Diễm gia tộc người sáng lập, liền chế tạo ra một loại tên là viêm bạo cấm thuật, nghe nói gặp phải hỏa sẽ bạo tạc, lực lượng thật lớn. Thậm chí có thể đem một cái chấn nhỏ san thành bình địa. Kim Giáp thấp giọng cảm khái mà nói, như vậy cấm thuật, ngẫm lại liền nhường người xôi trào a. Mỗi lần ta muốn buông tha cho lúc, vừa nghĩ tới có vĩ đại như vậy cấm thuật tồn tại, liền không tự chủ được mà giữ vững được xuống. Ta cũng thế. Mân tôi hơi cảm thán mà đồng ý nói. Dạ Hoanh nói, chỉ có sáng tạo ra cấm thuật, sẽ trao tặng cả đời huy hiệu, thậm chí thăng ngộ cùng Hắc Ám giáo đình hội nghị thương thảo. Nơi này đối với chúng ta mà nói, là mong muốn không thể thành sự tình. Mà cấm thuật một khi được sáng tạo đi ra, cũng sẽ cấm sử dụng, mặc dù như thế, Hắc Ám giáo đình cũng sẽ theo phương diện khác cho đền bù tổn thất, như nơi này Liệt Diễm gia tộc, ở nhiều hơn 200 năm trước liền chế tạo ra viêm bạo cấm thuật, cho tới bây giờ gia tộc y hề nguyên tồn tại, kéo dài không suy, nghe nói, gia tộc bọn họ tổng bộ ở bên trong vách tường. Nghe được nội bích hai chữ, bên cạnh Kim Giáp cùng Mần Tôi trong mắt hiện lên mãnh liệt hào quang, tràn ngập hướng tới. Đỗ Địch Đan nghĩ đến thanh niên kia trên vai huân chương lên bạo tạc đồ án, lại nghe đến Kim Giáp, trong lòng có chút suy đoán, hỏi, có thể nhìn xem nơi này cấm thuật là do cái gì tổ thành sao? Dạ Hoanh lắc đầu nói, không được, cấm thuật đều bị phong nhập giáo đình bí mật ở bên trong, cũng không tiết ra ngoài, coi như là cấm thuật gia tộc người, đều bị cách lệnh cấm tiết ra ngoài. Một khi điều tra đến bị tiết lộ đi ra, mặc dù là cấm thuật người sáng lập, cũng sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, ngẫm lại cũng thế, hỏi, vậy nếu như giống nhau cấm thuật bị không cần người bất ngờ cũng chế tạo ra đến rồi làm sao bây giờ? Cái này dễ xử lý. Bên cạnh Kim Giáp hồi đáp, ở trong lịch sử đã từng xuất hiện qua mấy lần chuyện như vậy, giáo đình hội trước điều tra cấm thuật bị lặp lại phát minh đi ra, có hay không tiết ra ngoài tạo thành cấm đi. Như không phải lời nói, liền sẽ dành cho vị thứ hai nguyên sang người đối với luyện kim tích lũy với tư cách cổ vũ, nhưng không có phương diện khác ban thưởng cùng huy hiệu. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, không nói gì. Một lát sau, phía trước xếp thành hàng dần dần đi đến, đi vào đến cánh cửa kia ở bên trong, sau đó không lâu lại đi ra, tuy nhiên đeo mặt nạ, nhưng chạy theo làm tứ chi đến xem, đại đa số người đều là ủ rũ, càng không ngừng thở dài. Còn có nắm chính mình mang đến tư liệu, tựa hồ đang trầm tư. đợi đến lúc vị kia liệt diễm gia tộc thanh niên đi ra về sau, Dạ Hoành cùng Mân Tôi, Kim Giáp ba người nhịn không được quay đầu nhìn lại, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn sau khi rời đi, mới thu hồi ánh mắt. Lại trải qua mấy người về sau, rốt cục đến phiên Đỗ Địch An bọn hắn. Vào đi thôi. Quay hàng sau một cái đeo màu trắng không có đồ án mặt nạ nam tử hờ hững nói. Bốn người đi vào đến nơi này cánh cửa trong. Trong cửa là một cái sắc điệu ám trầm gian phòng, như là một cái cổ xưa văn phòng, ba bốn tấm bàn công tác bày ra ở gian phòng các nơi, mấy cái đeo giống nhau mặt nạ thân ảnh ở sửa sang lấy tư liệu, tới gần cạnh cửa một cái sau cái bàn ngồi một cái đeo mặt nạ ác quỷ thon thả thân ảnh, trên thân màu đen tơ váy lụa tử, lộ ra tuyết trắng cánh tay, cùng trên mặt xấu xí mặt nạ ác quỷ không hợp nhau. Ngồi đi, ai tới trước? Sau mặt nạ truyền ra êm thai thanh âm. Dạ Hoành ba người liếc mắt nhìn nhau, Mân Tôi nói, ta trước đi. Nói xong, đem chính mình đỏ sẫm áo choàng xuống tư liệu lần lượt đi ra ngoài, hai tay cung kính mà phóng tới nơi này mặt nạ ác quỷ nữ tử trước mặt. Mặt nạ ác quỷ nữ tử mở ra nơi này một sấp tài liệu, lẳng lặng quan sát. Dạ Hoành xem thời cơ lôi kéo Đô Địch An, chỉ vào bên cạnh một cái bàn trống, để sát vào thấp giọng nói, ở bên kia ghi đi. Đỗ Địch An cảm nhận được nàng sau mặt nạ bay ra hơi thở, thân thể hơi nghiêng về phía sau, bản năng hơi chút kéo ra khoảng cách, gật gật đầu, theo trong tay nàng tiếp nhận giấy bút, đi vào bên cạnh trên bàn nằm sấp kế sách, trước thử bút chữ viết sâu cạn, chờ mực nước thẩm thấu đến ngòi bút lúc, lại chính thức bắt đầu viết. Lợi dụng nhiều tầng lọt lưới nhường nước lọc, phương pháp này đã có người dùng qua rồi, mấu chốt ở chỗ lọc lọt lưới tài liệu, mà điểm này... Ở tư liệu của ngươi trong cũng không có bất kỳ sáng tạo cái mới, than tuổi cùng đông vải cũng đã bị dùng qua, là trước mắt tốt nhất lọc tài liệu, ngươi không có tìm được mới, cũng không có hợp thành tài liệu bổn sự, ta cảm thấy được, ngươi nên nhiều đem gần đây mười mong mỏi luyện kim báo chí nhìn một cái. Một lát sau, mặt nạ ác quỷ nữ tử ngẩng đầu, đưa trong tay tư liệu đưa cho Mân Tôi, ngữ khí có chút lạnh như băng nói. Mân Tôi sững sờ trong chốc lát. Mới tiếp nhận chính mình luyện kim tư liệu, túi đầu, tựa hồ có chút thất lạc. Kim Giáp vô vô bờ vai của nàng, để bày ra cổ vũ, đồng thời đem chính mình vợ đưa ra, nói, nơi này là của ta. Mặt nạ ác quỷ nữ tử tiếp nhận lật, một lát sau, lắc đầu nói, chất lọc thực vật giữ chế tạo mới hợp thành tài liệu, tuy nhiên theo ngươi luyện kim công thức đến xem, nhìn như có thể thực hiện, nhưng nơi này công thức là sai, ở thiêu đốt cái này khâu không đủ cẩn thận. Nhiệt độ so sánh không có viết ra, hơn nữa phân giải quá trình nên chỉ là ngươi ở trên lý luận suy nghĩ qua, không có bày ra hành động, công thức có chỗ thiếu hụt. Mặt khác, ý nghĩ này cũng không coi vào đâu sáng ý, hai người các ngươi tư tưởng, đều quá cứng ngắt lại, không có cái mới tiên cảm. Nói xong, đem tư liệu cũng ném đi trở về. Kim Giáp cầm lấy, có chút xấu hổ, thu hồi đến áo choàng trong. Ác ma mặt nạ nữ tử quay đầu tại xuyên thấu qua ba người thân hình tại khe hở, chứng kiến bên cạnh ghé vào trên mặt bàn vùi đầu tật bút Đô Địch An, nói, tên kia là ai, đang làm gì vậy, ở ta nơi này mà còn sửa chữa. Chương 174, Ma Vương, Quyền 2, Phun. Đô Địch An giả như không nghe thấy, tâm tư hoàn toàn tập trung trong đầu trong hồi ức, lúc trước tuy nhiên nhớ kỹ cơ bản luyện kim ký hiệu bách khoa toàn thư, nhưng vài năm lao ngục sinh hoạt. Đã đem không ít luyện kim, ký hiệu quên, còn lại phần lớn cũng ấn tượng mơ hồ. Ác ma mặt nạ nữ tử thấy Đỗ Địch An không có đáp lời, hừ lạnh một tiếng, hướng Dạ Hoành nói, ngươi đây này, không cần lề mà lề mề, chậm trễ thời gian. Dạ Hoành vội vàng đưa ra bản thân luyện kim tư liệu. Ác ma mặt nạ nữ tử tiếp nhận tư liệu, rất nhanh lật xem. Màn gẳng cùng hợp kim sắt. Ác ma mặt nạ nữ tử lông mày hơi khơi lên, đôi mắt khoảng lướt qua, trầm ngâm một chút. Gật đầu nói, cũng không tệ lắm, có hợp lý tính, thông qua sơ thẩm. Dạ Hoành đôi mắt sáng ngời, trong lòng có chút kinh hỉ. Bên cạnh Kim Giáp cùng Mần Tôi hâm mộ mà nói, chúc mừng ngươi rồi. Ác ma mặt nạ nữ tử đem tư liệu nhận lấy, nói, đưa ra ngươi luyện kim huân chương. Dạ Hoành trong lòng vui vẻ, đem dấu ở áo đen bên trong hình tam giác huân chương đưa ra, ở huân chương mặt sau có khắc Dạ Hoành hai chữ. Ác ma mặt nạ nữ tử lật qua nhìn thoáng qua. Đem danh tự ghi nhớ, nói, sơ thẩm chủ cột luyện kim tích lũy là 10 điểm, cái này ngươi không có vấn đề đi. Ừ Dạ Hoành gật gật đầu, cái này nàng tự nhiên rõ ràng. Đến người, đem cái này đưa vào tồn kho trong. ác ma mặt nạ nữ tử hướng phía sau mấy cái trên bàn sửa sang lại tư liệu thân ảnh nói. Lập tức có một cái áo bào tím thân ảnh tới, tiếp nhận trong tay nàng tư liệu cùng Dạ Hoành thân phận tin tức. Tên kia là ai? Xong chưa? Ta nơi này là không chờ người. Ác ma mặt nạ nữ tử ngẩng đầu nhìn qua Dạ Hoành bọn họ đằng sau trên bàn nằm sấp kế sách viết Đỗ Địch Đan nói. Đỗ Địch Đan thu hồi bút, khẽ thổi thổi hai tấm giấy mực nước, nhưng sau đó xoay người theo bên cạnh tránh ra Dạ Hoành thân bên cạnh, đưa tới ác ma mặt nạ nữ tử trước mặt trên bàn, nói, thật có lỗi, đợi lâu. Ác ma mặt nạ nữ tử lông mi nhảy lên, nói, liền hai tấm. Vừa nói, một bên cầm lấy trên bàn hai trang giấy, theo trên hướng xuống nhìn lướt qua, trợn mắt nói, mực còn không có khô, nơi này tất cả đều là vừa ghi hay sao? Thế e giờ? Đứng ở bên cạnh Dạ Hoành vội hỏi, thật có lỗi, hắn là trợ thủ của ta, vẫn chỉ là một cái thực tập học đồ, lần này tới xin nhập dạy lúc, quên đem chuẩn bị cho tốt luyện kim tư liệu mang đến, lúc này mới tạm thời viết xuống. Ác ma mặt nạ nữ tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì, một chuyến được mà du lãm. Hoàng Lân cùng Xích Lân ma sát thiêu đốt. Bột thủy tinh. Ác ma mặt nạ nữ tử rất nhanh quét xong tờ thứ nhất giấy, ngẩng đầu lườm Đỗ Địch Đan một mắt, lại tiếp tục mở ra thứ hai tấm, vẫn là ướt sũng mực nước chữ viết, luyện kim công thức cũng rất ít, lưu hình, một phấn, nitrat kali. Nàng xuống chậm rãi quét tới, đột nhiên khẽ giật mình. Tuy nhiên đeo xấu xí ác ma mặt nạ, nhưng Dạ Hoành cùng Kim Giáp, Mân Tôi hay vẫn là cảm nhận được nàng ngắn ngủi dừng lại. Đỗ Địch Đan chăm chú mà dừng ở nàng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, ác ma mặt nạ nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, hướng Đỗ Địch Đan nói, ngươi đây là hai đạo luyện kim thuật, đều là cùng hỏa diễm có quan hệ, ngươi biết liệt diễm gia tộc người sao? Đỗ Địch Đan ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói, không biết. Thật sao? Ác ma mặt nạ nữ tử hơi hí mắt, dừng ở Đỗ Địch Đan mặt nạ một lát, thu hồi ánh mắt, nói, phần thứ nhất luyện kim thuật, là đối với vật chất cơ bản điểm nóng chạy cùng châm tiến hành phân tích, so sánh là sơ cấp, miễn cưỡng có thể đạt được chính thức luyện kim thuật sĩ tư cách, phần thứ hai luyện kim thuật tương đối đặc biệt, tạm thời giữ lại, chờ thêm mặt xác nhận về sau, mới có thể cho người kết quả. Đỗ Địch Đan nghĩ đến Dạ Hoành bọn họ lúc trước, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tương đối đặc biệt. Bên cạnh Dạ Hoành cùng Kim Giáp, Mân Tôi ba người bắt đến ác ma mặt nạ nữ tử trong lời nói đánh giá, liền giật mình một cái, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía thân bên cạnh Đỗ Địch Đan, có thể được đánh giá đặc biệt luyện kim thuật, hoặc là sai lầm tư tưởng, hoặc là liền là có đặc biệt tác dụng khác, bất kể là loại nào, ở sáng ý phương diện đều được cho là mát điểm, liền tính toán về sau bị đoán ra được là sai lầm lý luận, cũng có thể kích phát ra một ít người linh cảm, như thế cũng có sẵn, không nhỏ giá trị. Lần đầu gia nhập chúng ta Hắc Ám giáo đình, ngươi cần đưa ra chính mình vân tay, tuổi, cùng với sau này biểu tượng ngươi danh tự xưng hô. Ác ma mặt nạ nữ tử theo trong ngăn kéo móc ra một trương bảng khai, nhìn qua Đỗ Địch Đan nói, mỗi người vân tay không giống nhau, chúng ta có chuyên nghiệp người có thể phân biệt rõ mỗi người vân tay khác nhau, cho nên, một khi đăng ký, cái này là ngươi sau này thân phận, không cách nào che giấu, cũng không cách nào bị người khác giả mạo, hy vọng ngươi có thể thận trọng đối đãi. Đỗ Địch Đan a một tiếng, trong lòng có chút giật mình, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, cái thế giới này tin tức bế tắc, vừa rồi không có chồng đen phân biệt cùng nhóm máu đưa vào, nếu là có người giết chết người khác, lợi dụng người khác huân chương đến giả mạo nên làm cái gì bây giờ, không nghĩ tới lại nắm giữ vân tay phân biệt. Nghĩ kỹ sao, ngươi sau này danh xưng, nếu là chưa nghĩ ra, ta có thể cho ngươi một ít nhắc nhở, như hắc bức, tức sĩ, nhà tước. Vờ vờ. Ác ma mặt nạ nữ tử nắm bút, ngẩng đầu nhìn qua Đỗ Địch Đan nói. Dạ Hoành hướng Đỗ Địch Đan nói, liệp khuyển thật là dễ nghe, bất quá xưng hô thế này quá thông thường, đã có người dùng qua rồi. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, nhìn qua ác ma mặt nạ nữ tử mặt nạ trên mặt, đột nhiên suy nghĩ, chính mình hôm nay lựa chọn luyện kim thuật sĩ thân phận, cũng liền ý nghĩa rơi vào hắc thế lực ngầm, tựa như quang minh giáo đỉnh theo như lời, biến thành ác ma, một khi thân phận bạo lộ, tựa như hắc dạ gặp phải ánh mặt trời, sẽ lập tức bị tinh lọc. Đây là một đầu không đường về. Nhưng đã tuyển, không có đường lui, mặc dù có, hắn cũng không muốn lui. Liệp khuyển cuối cùng là một con chó. Đỗ Địch Đan thấp giọng lẩm bẩm nói, đã vì ma, gì không trở thành ma trong ma, danh hiệu vậy kêu ma vương đi. Ác ma mặt nạ nữ tử cùng Dạ Hoành bọn họ đều là khẽ giật mình, ma vương. nơi này danh hiệu có người dùng qua sao? Đỗ Địch Đan hỏi. Ác ma mặt nạ nữ tử kịp phản ứng, không khỏi nói, tiểu tử, ngươi là gan cũng không nhỏ, cũng dám tự xưng ma vương. Đỗ Địch Đan lạnh nhạt nói, đã không có có trở thành ma vương quyết tâm, làm sao khổ làm những nhận không ra người này việc đây? Hừ. Ác ma mặt nạ nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ rất xem thường thân phận của mình. Chẳng lẽ ngươi không dùng gia nhập hắc ám giáo đình vẻ vang? Đỗ Địch Đan lẳng lặng yên nhìn nàng một cái, nói, kỵ sĩ để quy tắc vẻ vang, quý tộc để lễ tiết vẻ vang, phú thương để tài phú vẻ vang, quang minh để thần thánh vẻ vang, mà ta, để bản thân vẻ vang. Thân phận của mình sao? Coi như ngươi biết điều. Ác ma mặt nạ nữ tử thấy hắn nói như thế, ngữ khí hơi trì hoãn, hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh Dạ Hoanh cùng Kim Giác, Mân Thôi ba người cũng nhẹ nhàng thở ra, sợ Đỗ Địch An nói sai lời nói. Bọn hắn cũng không có ý thức được, Đỗ Địch An nói bản thân, cũng không phải là chỉ gia nhập hắc ám giáo đình thân phận, mà là chân chính trên ý nghĩa bản thân. Ngươi danh xưng ta trước nhớ kỹ, ở trong ba ngày hội điều tra rõ ràng, nhìn xem có hay không trùng tên, nếu là không có, sẽ khắc vào ngươi huân chương lên. Ác ma mặt nạ nữ tử nói ra, sau đó lại hỏi thăm Đỗ Địch An tuổi nhỏ, cũng bảo tồn rơi xuống Đỗ Địch An 10 ngón tay vân tay. Quyền 3, cắt liệt người chương 175, Rèn Ni nghe hỏi. Đi thôi, 3 ngày sau tới nữa. Ác ma mặt nạ nữ tử thu hồi tư liệu, hướng ba người chủ khách. Mấy người rời khỏi phòng, Dạ Hoanh nghiêng đầu nhìn qua Đỗ Địch An, mèo đầu ưng sau mặt nạ trong đôi mắt chớp động lên hào quang, nói, chúc mừng ngươi rồi, lần thứ nhất xin là có thể thông qua, hôm nay cũng là chính thức luyện kim thuật sĩ rồi. Chúc mừng chúc mừng. Bên cạnh Kim Giáp cười nói. Mân Côi nháy mắt con mắt, tò mò nói, ngươi đưa ra chính là cái gì luyện kim thuật à, rõ ràng có thể bị gọi đặc biệt. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, liền là bình thường luyện kim thuật. Thấy Đỗ Địch An không muốn nói rõ, Mân Côi hậm hực không có lại truy vấn. Dạ Hoanh hướng Đỗ Địch An nói, đợi lát nữa ngươi có thời gian sao, ta mang ngươi đi gặp thấy lao thử, hắn nếu như biết rõ ngươi cũng trở thành chính thức luyện kim thuật sĩ rồi. Đoán chừng có thể trị chỉ hắn chứng làm biếng. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không được, ta còn có chuyện khác muốn làm, hôm nào lại đi đi. Cũng được. Dạ Hoanh gật đầu. Dạ Hoanh mấy người không có lập tức rời đi tại đây ý tứ, ở chung quanh quảng trường tất cả cửa hàng trước đi dạo, ngẫu nhiên chứng kiến ở bên ngoài khó có thể gặp phải hiếm thấy luyện kim tài liệu, được mua sắm một chút. Đỗ Địch An cùng mấy người đi dạo đồng thời cũng chú ý tới nơi này ngồi hắc ám giáo đình phân bộ trong lui tới cũng không phải là chỉ có luyện kim thuật sĩ, còn có một loại khác tà ác đến cực điểm chức nghiệp, ma dược sư. Nếu như nói luyện kim thuật sĩ tương đương với trước đây đại nhà khoa học, như vậy ma dược sư, liền hoàn toàn là một đám để nghiên cứu chế tạo các loại độc tố ma dược vì hứng thú tên điên, so về sinh mệnh phe phái luyện kim thuật sĩ còn sắp điên điên cuồng. Ở hưu vì ạt cự bích trong lịch sử, ma dược sư tàn sát thị trấn nhỏ, diệt tuyệt quý tộc sự tình nhìn mãi quen mắt, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Đỗ Địch An ở do sở dạ tự tay ghi chép trong liền nghe nói qua, thà rằng trêu chọc quang minh giáo đình, cũng không thể đắc tội ma dược sư, nếu không lúc nào đã chết cũng không biết, hơn nữa bị ma dược sư hạ độc chết kết cục, bình thường đều là cực kỳ thống khổ cùng thê thảm. Ma dược sư, nếu là dụng độc tố phát huy đến vách tường ngoài săn bắn ma vật bên trên, đúng là một kiện lợi khí. Đỗ Địch An trong lòng thầm suy nghĩ kế sách, lúc này, hắn chứng kiến Dạ Hoanh ở cửa hàng trước chọn lựa đến một ít khối niken, ni, trong lòng hơi động một chút. Một lát sau, mấy người đi dạo không sai biệt lắm, cùng nhau rời khỏi. Muốn ta chở ngươi đoạn đường sao? Đi vào trang viên bên ngoài, Dạ Hoanh nghĩ đến Đỗ Địch An không có xe ngựa, liền hỏi. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, cảm ơn, không quá tiện đường. Dạ Hoanh khẽ gật đầu. Trên thực tế nàng cũng chỉ là một câu khách khí lời nói, nếu là Đỗ Địch An đáp ứng rồi, ngược lại làm cho nàng khó khăn, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ thân nhân của nàng cùng người hầu ngoài, còn chưa từng cùng người xa lạ một chỗ một cái trong xe. Kim Giáp cùng Mân Côi cũng lên riêng phần mình xe ngựa, riêng phần mình rời khỏi. Đỗ Địch An đi vào trong trấn nhỏ một cái âm u nơi hẻo lánh, xác nhận chung quanh không có bị người theo dõi về sau, mới tháo mặt nạ xuống, thu hồi áo đen. Quay người lặng yên rời khỏi nơi này ngồi thị trấn nhỏ. Một tòa chưa có người biết được bí mật trong đại điện. Ở trong đại điện một gian trong văn phòng, vài đạo toàn thân bao phủ trong bóng đêm thân ảnh ngồi ở riêng phần mình trên bàn bận rộn kế sách. Đột nhiên, bên trong một cái bên cạnh bàn ống sắt đạo nội truyền ra rất nhỏ thanh âm, ngồi ở bên cạnh bàn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy theo ống sắt nói trong chậm rãi ruôi ra một viên đen kịt tam giác đầu rán, trên trán trải rộng màu đen lân thiến, xem xét liền là kịch độc xa loại. Nơi này bên cạnh bàn thân ảnh lại chậm rãi vươn tay ra, tựa hồ muốn nuốt ve đầu rắn. Hắc xà chậm rãi hé miệng, bén nhọn răng nanh trong có một cái màu đen cuốn đồng. Bên cạnh bàn thân ảnh đem cuốn đồng rút ra, mở ra cuốn đồng, móc ra bên trong thư tín cùng một cuốn tư liệu, đọc qua, một lát sau, thu hồi tư liệu cùng tin, thì thào tự nói, lại là viêm bạo cấm thuật. Xem ra, gần đây cùng luyện kim thuật sĩ cấu kết lại quý tộc cũng không phải ít. Hắn trầm ngâm một chút, lúc này viết ra một phần thư tín, nhét vào cuốn trong ống, đưa về phía hắc xà. Hắc xà mở ra miệng lớn dính máu, đem cuốn đồng nuốt vào, thân thể uốn lượn kế sách chậm rãi lùi về ống sắt nói trong. Edward núi, bố long gia tộc. Trải rộng bấy dập dòng sông vờn quanh trong thành bảo, một tòa mang giống như thiên bảo trong phòng, hai đạo thân ảnh ngồi ở trước bàn sách, trên bàn bày biện đống lớn tư liệu, cùng một vài giày đặc sách vở. Căn cứ điều tra của chúng ta, hung thủ rất có thể liền là bằng hữu của hắn gây nên. Một đầu kim sắc toái phát John ngồi ở bàn học bên cạnh, đem bút khẽ đập nện kế sách một phần trên tư liệu, tao nhã mà nói, quay đầu lại chúng ta trước hết theo trên người hắn vào tay. Cái bàn ngồi đối diện một đạo xinh đẹp thon thả thân ảnh, một thân nhìn như một mạc lại giá trị xa xỉ xanh nhạt váy, thò tay chống cằm, nhìn qua bên cạnh trên cửa sổ bồn hoa xuất thần, nghe được John, phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua hắn chỗ chỉ phương hướng, im lặng một lát, đột nhiên hỏi, lão sư, là không phải nhà chúng ta tộc gặp gỡ phiền phức gì? John sững sờ, nhìn qua cái này tư sắc khuynh thành thiếu nữ, nói, ngươi như thế nào hội nghĩ như vậy? Gần đây phụ thân thẳng tận lực không cho ta rời khỏi tòa thành, còn làm phiền phiền ngươi đến trong nhà của ta đi theo ta, nhất định là bên ngoài có cái gì không tốt việc, phụ thân không muốn làm cho ta biết rõ. Thiếu nữ ngẩng đầu dừng ở hắn, nói, ngươi có thể nói cho ta biết sao? John nhìn xem nàng sáng ngời thanh tịnh đôi mắt, trong lòng tim đập mạnh một cú, quay đầu đi chỗ khác, nói, là của ngươi hào giáp đi, các ngươi bố long gia tộc là cổ xưa quý tộc, sản nghiệp khổng lồ, làm sao có thể sẽ gặp phải phiền thoái, chỉ là gần đây bên ngoài có luyện kim thuật sĩ xuất hiện, không quá an toàn, cho nên sợ ngươi đi ra ngoài gặp gỡ nguy hiểm. Thật sao? Thiếu nữ thật sâu đưa mắt nhìn hắn một mắt, cúi đầu, không có nói cái gì nữa. John thu hồi trên bàn tư liệu, ngượng ngùng mà nói, hôm nay liền đến nơi đây đi, chắc hẳn ngươi cũng hơi mệt chút, đã tìm được manh mối, ta về trước đi phái người đi đã điều tra. Nói xong, ôm lấy sách vở cùng tư liệu, quay người nhanh chóng rời khỏi phòng. Nơi này có thể so với bình thường quý tộc đại sảnh trong phòng, trong khoảnh khắc chỉ còn thiếu nữ một người, nàng yên lặng mà ngồi chỉ chốc lát, cảm thấy có chút mệt mỏi, đứng dậy đi vào bên cửa sổ. Nhìn qua bên ngoài đỉnh viện cùng cây ăn quả, phiền muộn tâm tình thư trì hoãn rất nhiều, đột nhiên, nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ đằng xa trên đường nhỏ trì hướng tại đây, trên xe ngựa cắm một cái màu đỏ sậm tươi sáng do nét cờ xí. Thiếu nữ thấy đôi mắt sáng ngời, nhanh chóng lên tiếp. Xe ngựa rất nhanh đi vào đỉnh viện trước dừng lại, từ trên xe bước xuống một cái dáng người cao gầy, da thịt tuyết trắng, một đầu màu đỏ sậm tóc quăn thiếu nữ, mảnh khảnh thân thể tựa hồ tùy thời hội bị gió thổi đến. Nàng theo trên xe chạy xuống, vừa mới bắt gặp trước mặt chạy ra đình viện quần màu lục thiếu nữ, kinh hỉ nói, Jenny. Jenny mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói, sẽ ạ, sao ngươi lại tới đây? Ta một người nhanh buồn bực chết rồi, đến tìm ngươi chơi đùa. Mẹ ấy giờ sẽ ạ hì hì cười nói. Thật tốt quá, chúng ta đi vào nói. Jenny lôi kéo hảo hữu trở lại trong phòng của mình. Mặt trời chiều ngã về tây. Một cái buổi chiều đi qua. Mẹ ấy giờ sẽ ôm rèn mí yêu nhất lông nhung em bé, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thoáng qua sắc trời, có chút không bỏ mà nói, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Rèn mí liền nói, nếu không đêm nay ngay tại trong nhà của ta nghỉ ngơi đi. Mẹ ấy giờ sẽ khẽ lắc đầu, nói, hôm nay ta phải đi về sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có một vị trí muốn đi, à, đúng rồi, ta lần này đến, chủ yếu là nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Tin tức tốt. Jenny mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mẹ ấy giờ sẽ hì hì cười cười, nói, trước ngươi biết chính là cái kia rất biết làm thơ thú liệp giả, không phải làm sai việc vào tù đến sao, gần đây hắn lại bị bảo lánh đi ra, ngày mai ta muốn đi tham gia một cái tụ hội, có thể sẽ gặp phải hắn nhé. Thú liệp giả rèn nỉ thân thể chấn động, khó có thể tin mà nhìn xem nàng, nói, ngươi nói là Đỗ Lịch An. Mẹ ấy giờ sẽ ạ nhún vai nói, ta có thể không nhớ rõ tên của hắn, bất quá, hắn lần này bị bảo lánh đi ra, đoán chừng sẽ gặp phải không ít phiền toái. Bảo lánh hắn quý tộc quá xuống dốc rồi, còn muốn thành lập tập đoàn, đoán chừng liền là nghĩ lợi dụng bằng hữu của ngươi đi. Jenny giật mình, lẩm bẩm nói, cha ta không phải nói, hắn phạm phải sự tình, là không cách nào bị bảo lánh đi ra sao. Mẹ ấy giờ sẽ ạ kinh ngạc nói, thật sao, chỉ là ăn cắp mà thôi, loại chuyện này chúng ta khi còn bé thường xuyên làm, để trong nhà người lực lượng, nghĩ bảo lánh hắn đi ra rất đơn giản đi. Jenny sợ run nửa ngày, túi đầu nói, đúng vậy, bất quá làm sai việc rồi, liền cần nhận đến trừng phạt, đây là công bình, hắn cũng là thần quan, hắn có thể hiểu được. Quyền 3, cắt liệt người.